Chương 208, cùng tuyệt đỉnh kiếm khách đánh một trận. Chương 208, cùng tuyệt đỉnh kiếm khách đánh một trận. Theo hai người đem công lực vận chuyển tới cực hạn, đại tông sư thực lực lại mơ hồ có rồi dẫn động thiên địa chi uy xu thế, nhìn tới hai người đã vô hạn tới gần tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Diệp Cô Thành trên người dần dần hiện ra màu vàng kim quang mang, mà Tây Môn Suy Tuyết trên người cũng là dần dần tỏa ra hàn khí thấu xương. Lập tức hai người lăng không hư độ trôi nổi ở giữa không trung, Diệp Cô Thành sử dụng kiếm vẽ một vòng tròn lập tức hướng về Tây Môn Suy Tuyết bay đi, Tây Môn Suy Tuyết thì đối chọi gay gắt mà đến. Hai người tại giao thủ một nháy mắt mũi kiếm ba nhau, tóe hiện ra bắn ra bốn phía hỏa hoa, ở chỗ nào chút ít người trong giang hồ trong mắt bọn hắn chỉ là một kiếm giao nhau, nhưng ở Lâm Phàm cùng Tần Mộng giao trong mắt, hai người đã giao thủ vô số lần. Hiện tại hai người đang tiến hành một chiêu cuối cùng, hai bên đồng thời đâm về cổ họng của đối phương, chỉ là tại một giây sau cùng Diệp Cô Thành lại đột nhiên thu kiếm, bằng không hắn kiếm liền sẽ trước một bước đâm xuyên Tây Môn Suy Tuyết thiết hầu. Tây Môn Suy Tuyết biến sắc, nhưng hắn kiếm vốn là vô tình kiếm, với lại này sinh tử một nháy mắt hắn căn bản không nghĩ tới lưu thủ, cho nên một giây sau kiếm của hắn tất nhiên sẽ vòng qua từ bỏ chống lại Diệp Cô Thành thiết hầu. Hống. Này sinh tử một nháy mắt Lâm Phàm hóa thân thành long, một cái kim long thám trào tiếp nhận Tây Môn Suy Tuyết kiếm. Soạn. Những người có mặt một mảnh xôn xao, thứ nhất là kinh ngạc Lâm Phàm lại có thể hóa thân thành long, thứ hai là kinh ngạc hắn tại sao muốn nhúng tay hai người giao chiến. Lâm Phàm, ngươi nghĩa là gì, cũng dám nhúng tay hai người giao chiến, đây chính là ý chỉ hoàng thượng, ngươi lại kháng chỉ. Ngụy Tử Vân đầu tiên là kinh ngạc, phản ứng sau chính là chấn nộ. Hoàng đế ý chỉ là cho nô tài nghe, ta là tại thế long thần, như thế nào lại nghe theo, đừng muốn ồn ào. Ngươi. Ngụy Tử Vân còn định nói thêm, nhưng Tần Mộng giao kiếm đã nằm ngang ở trên cổ của hắn rồi. Tướng công bảo ngươi đừng muốn ồn ào, nghe không hiểu hay là không muốn sống. Đã hiểu đã hiểu. Ngụy Tử Vân quả quyết nhận sợ, những người này từng cái võ công cao không thể tưởng tượng nổi, chính mình thật sự là có lòng sát tặc, vô lực hồi thiên a Diệp Cô Thành, này nhân gian thất truyền thiên ngoại phi tiên sao có thể cứ như vậy qua loa kết thúc đâu, để ta tới lãnh giáo một chút người sinh mệnh một lần cuối cùng thiên ngoại phi tiên đi. Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo thất tinh bản long kiếm xuất hiện trong tay, lúc đầu cũng nghĩ đến một câu kiếm nặng bao nhiêu cân lượng, thứ đồ gì chế thành, sau đó phát hiện chính mình giống như cũng không hiểu rõ. Vậy coi như xong đi, kiếm chính là kiếm, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Phàm tay phải cầm kiếm tay trái khẽ vuốt mũi kiếm. Lăng liệt kiếm khí xuyên thấu qua mũi kiếm ngưng tụ thành một đạo hồng mang, nhắm ngay Diệp Cô Thành. Hảo kiếm pháp, đối thủ tốt. Diệp Cô Thành nhảy lên thật cao phi thân mà xuống, cả người cũng tán phát ra quang mang, như là thiên tiên hạ phàm lộng lẫy, quả thực vô cùng kỳ diệu. Những người có mặt cũng coi như thấy được chân chính thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm cách thế. Hai thanh bảo kiếm mũi kiếm chống đỡ, bắn ra hàng loạt hỏa hoa, nhưng cuối cùng vẫn nhất kiếm cách thế càng hơn một bậc. Lăng liệt kiếm khí vỡ nát rồi Diệp Cô Thành bảo kiếm xuyên tim mà qua. Bản trên không trung Diệp Cô Thành chậm rãi rơi xuống, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong, Diệp Cô Thành thành tại kiếm vong tại kiếm, cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Tây Môn Suy Tuyết tiếp nhận sắp rơi xuống đất Diệp Cô Thành, thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái sau ôm thi thể của Diệp Cô Thành cùng hắn kiếm gãy rời đi. Lâm Phàm cũng không biết Tây Môn Suy Tuyết cái nhìn này đại biểu cái gì, có lẽ là coi hắn là thành sau này đối thủ đi. Đi thôi, trận chiến đấu này kết thúc. Lâm Phàm rơi xuống đất, sau đó mang theo Tần Mộng Giao tiểu long nữ nàng nhóm rời đi hoàn thành. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu thấy thế thì đi theo rời đi. Vậy xem mọi người không biết nói cái gì cho phải, vốn là đến xem Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến, kết quả Diệp Cô Thành chạy tới ám sát hoàng đế mưu phản. Cũng may Tây Môn Suy Tuyết lại đem Diệp Cô Thành tìm trở về quyết đấu, nhưng ngay tại hai người muốn phân ra thắng bại lúc Thiên Cơ công tử lại chạy lên đi tham gia náo nhiệt, trực tiếp một kiếm chém giết Diệp Cô Thành, đây thật là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tình thế phát triển a, bất quá bọn hắn còn muốn đứng tại chỗ cảm khái một hồi nhưng cũng không được, vì Ngụy Tử Vân bắt đầu đổi người. Tất nhiên quyết đấu cũng kết thúc, vậy cái này giúp người trong võ lâm làm sao còn năng lực ở lại trong cung đâu, nhất định phải lập tức đuổi đi ra. Cho nên mọi người còn chưa theo trong lúc khiếp sợ phản ứng, lại bị đuổi ra khỏi hoàn thành, mà Ngụy Tử Vân thì là nhanh chóng chạy tới cùng hoàng đế báo cáo tình huống. Lâm Phàm, cảm ơn ngươi. Ra hoàn thành, Lục Tiểu Phụng đột nhiên nói với Lâm Phàm. Cảm ơn ta cái gì? Lâm Phàm nghiền ngẫm nở nụ cười. Cảm ơn ngươi cứu được Tây Môn Suy Tuyết một mạng. Không, ngươi sai lầm rồi, ta không xuất thủ, chết hay là Diệp Cô Thành, bởi vì hắn đã trong lòng còn có tử trí, chết tại cùng là tuyệt đỉnh kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết trên tay kia không thể tốt hơn rồi. Chẳng qua ta không đành lòng hắn cuối cùng này một kiếm vì trong lòng có kiêng kỵ mà không thể toàn lực ứng phó, cho nên mới chủ động tiễn hắn một đoạn, tiện thể lãnh hội một chút này thiên ngoại phi tiên phong thái. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu nói, chẳng qua cho dù Tây Môn Suy Tuyết không chết, ta nhớ ngươi thì chẳng mấy chốc sẽ chết Tây Môn Suy Tuyết người bạn này rồi. Lâm Phàm lưu lại một câu cuối cùng liền dẫn tứ nữ rời đi. Uy, nghĩa là gì a ngươi? Đem lời nói rõ ràng ra a. Lục Tiểu Phụng ở phía sau la to, nhưng Lâm Phàm chỉ là phất phất tay liền dẫn chúng nữ rời đi. Hắn nghĩa là gì? Lục Tiểu Phụng quay đầu hỏi Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu nhún nhún vai, ra hiệu chính mình cũng không biết. Ngươi Lục Tiểu Phụng không phải thích nhất tìm ra lời giải để nhà, ngươi coi như Lâm Phàm cho ngươi ra một điều bí ẩn để tốt. Lập tức Hoa Mãn Lâu vừa cười vừa nói, ta ghét điều này câu đố, vì bình thường câu đố không liên quan gì tới ta, ta có thể tâm bình khí hòa chậm rãi chứng thực, nhưng liên quan đến ta người bên cạnh, ta nhưng là không còn pháp bình tĩnh. Lục Tiểu Phụng không thể làm gì thở dài một hơi. Thiên Cơ công tử nha, nói đều là thiên cơ, nào có nói cho rõ ràng. Hoa Mãn Lâu ngược lại là không để bụng, Lâm Phàm nói một nửa lưu một nửa rất bình thường. Mộc Giao xem hiểu rồi sao? Lâm Phàm mang theo tứ nữ hướng Xuân Hoa Lâu đi đến, đột nhiên quay đầu hỏi tới Tần Mộng Giao. Cái gì? Tần Mộng Giao còn có chút đắm chìm trong vừa nãy quyết đấu bên trên. Hữu tình vô tình đều là một loại mạnh lên phương thức thôi, muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn chưa hẳn cần thái thượng vong tình, bất luận Diệp Cô Thành hay là Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải là đối thủ của ta, sự thật chứng minh, vô tình kiếm đạo thì không gì hơn cái này mà thôi. Đương nhiên, Tây Môn Suy Tuyết vô tình kiếm đạo còn chưa đi đến cảnh giới tối cao, nhưng dù là về sau hắn biến thành thật sự đoạn tình tuyệt tính kiếm thần cũng sẽ không là đối thủ của ta. Cho nên ngươi kia đồ bỏ từ hàng kiếm điển cũng đừng luyện, về sau chờ ta tìm tới Trường Sinh Quyết cùng Chiến Thần Đồ Lục cho ngươi học tập, được rồi. Lâm Phàm nghiêm túc kéo Tần Mộng Giao tay nói. Tốt. Tần Mộng Giao sửng sốt một chút, lập tức tiếu ỉ hiệp như hoa gật đầu một cái. Mộng Giao, ngươi sa đoạn. Đột nhiên một đạo thanh lãnh âm thanh truyền đến, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, một vị thanh lãnh nữ tử chính lạnh lùng nhìn nàng cùng Tần Mộng Giao. Chương 209, Cận Băng Vân chương 209, Cận Băng Vân sư tỷ, ngươi sao thì hiện ra. Lúc này Lâm Phàm một đoàn người đã mang theo Cận Băng Vân trở về khách điếm. Tần Mộng Giao, Cận Băng Vân sư tỷ mỗi hai người nói chuyện với nhau. Sư phụ để ngươi xuống núi kinh tình kiếp phá tinh kiếp, nhưng ngươi hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, quả thực cô phụ sư phụ kỳ vọng, ngươi về sau không nghĩ kế thừa từ hàng tịnh trai rồi sao? Cận Băng Vân lạnh lùng đối Tần Mộng Giao nói. Không sao sư tỷ, không phải còn có ngươi nha, ta tin tưởng ngươi lại so với ta xuất sắc hơn, càng thích hợp biến thành từ hàng tịnh trai người nối nghiệp. Tần Mộng Giao đầu tiên là trầm mặc một hồi, lập tức vừa cười vừa nói. Sư phụ phái ta có chuyện quan trọng khác, ta nghĩ ta là không có cơ hội kế thừa từ hàng tịnh trai rồi. Lúc này đến phiên Cận Băng Vân trầm mặc, sau một hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Là để ngươi gián điệp bảng bàn bên cạnh a. Một bên đang uống trà Lâm Phàm đột nhiên xen vào nói. Ngươi đây đều biết, còn thật không hổ là thiên cơ công tử đâu. Cận Băng Vân có chút kinh ngạc liếc nhìn Lâm Phàm một cái, trong lòng ám đạo hắn quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Ta không chỉ hiểu rõ ngôn tinh a muốn ngươi gián điệp bảng bàn bên cạnh, ta còn biết ngươi tương lai mệnh vận, ngươi muốn biết sao? Lâm Phàm nắm nghĩa chén trà trong tay có ý riêng nói. Ta nghĩ, ngươi nói. Cận Băng Vân đối với mình chuyến này rất là thất vọng. Bàng Ban còn không phải thế sao tốt trêu chọc thế, nhưng sư mệnh khó vi phạm, nàng không có cách nào. Ta nói ngươi liền tin. Lâm Phàm đặt chén trà xuống, chăm chú nhìn nàng. Chỉ cần ngươi nói ta liền tin. Cận Băng Vân đồng dạng chằm chằm vào Lâm Phàm con mắt nói, ngươi gián điệp Bàng Ban bên cạnh, sớm chiều ở chung lâu ngày sinh tình. Nhưng Bàng Ban vì ma luyện Mông Cổ Vương thất hậu duệ Phong Hành Liệt, nhường hắn nhớ tới quốc thù gia hận, liền để ngươi gả cho Phong Hành Liệt, sau đó đưa hắn bức bỏ khiến cho hắn chịu đủ tình thương, sau đó đi tìm hắn hợp lại đem hắn bức bỏ, trải qua ly hợp, cũng là vì ma luyện Phong Hành Liệt. Sau đó ngươi biết được Phúc Vũ kiếm tại từ hàng tịnh trai giả ý ăn năn, lừa gạt ngươi sư phó, thu hồi Phúc Vũ kiếm giao cho Bàng Ban, nhưng này dạng ngươi cũng không chiếm được Bàng Ban tình cảm chân thực, ảm đạm rời khỏi, nhưng cuối cùng Bàng Ban sau khi chết ngươi hay là vì hắn tuẫn rồi tình. Ngươi đầu tiên là ngôn tinh am quân cờ, đánh vào ma sư cung thay nàng gián điệp Bàng Ban bên cạnh, truyền lại tình báo mật báo. Yêu Bàng Ban sau ngươi lại biến thành Bàng Ban quân cờ, vì hắn ma luyện Phong Hành Liệt trộm lấy Phúc Vũ kiếm, cuối cùng tự vẫn tuẫn tình. Ngươi cả đời này đều không có thoát khỏi biến thành quân cờ mệnh vận, phiêu bạt giang hồ lão đạo thật đáng buồn đáng tiếc. Lâm Phàm giống như kinh lôi chợt vang, rung động Cận Băng Vân nội tâm. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ là như vậy một loại kết cục, đầu tiên là bị sư phụ phái đi câu dẫn Bàng Ban, lại bị Bàng Ban phái đi câu dẫn Phong Hành Liệt, chẳng lẽ mình là ai cũng có thể làm chồng nữ nhân sao? Đáng hận nhất chính là mình lại còn yêu rồi Bàng Ban. Không không không, không đúng, mình quả thật nên yêu Bàng Ban, từ hàng tịnh trai khắc sâu nhất giáo nghĩa không phải liền là vì thân tự mà sao? Bích Tú Tâm Thạch Chi Hiền, Phạm Thanh Huệ Tống Quyết, Bàng Ban cùng sư phụ của mình Ngôn Tình Am, muốn cho những thứ này nhân vật tuyệt thế yêu chính mình, như vậy chính mình nhất định phải trước yêu đối phương, nhưng làm như vậy, đến cuối cùng cũng có thể rơi vào kết quả gì tốt đâu. Vậy ta cùng ngươi, ngươi vui lòng muốn ta sao? Phúc, khu khu khu. Lâm Phàm bị Cận Băng Vân dọa sợ, chính mình không nghe lầm lời nói, nàng đây là muốn vì thần tự ma, tự hay là chính mình. Nàng trước đó không phải còn nói Tần Mộng Giao xa đoạn rồi sao? Sao chính mình càng không bị cản trở a? Lâm Phàm này một miệng nước trà phun ra Cận Băng Vân vẻ mặt, nhưng nàng không chỉ không có đi đâu, ngược lại còn duỗi ra phấn thiệt liếm lấy một chút khoe miệng, nhường Lâm Phàm gọi thẳng gánh không được. Ngươi đây là dự định vì thân tự ta tên ma đầu này. Nô tính em không phải cho ngươi đi tìm Bàng Ban sao? Lâm Phàm nhịn không được nhắc nhở dậy rồi Cận Băng Vân. Ta thì không còn là chính mình lựa chọn sao? Ta nghĩ ngươi chính là tuyệt thế đại dâm ma, vì thiên hạ muôn dân, ta nhất định phải vì thân tự ma. Cận Băng Vân nét mặt chăm chú nhìn Lâm Phàm. Ngươi tất nhiên nhận sư muội, vậy không bằng thì nhận lấy ta à? Ta cũng không kém chúng ta sư tỷ muội cùng nhau không tốt sao? Lâm Phàm có chút tắt lưỡi, đây chính là đưa tới cửa thì ta, thật sự là để cho mình đầu này sói đói rất khó nhịn xuống không ăn a kia Bàng Ban đầu. Quản Bàng Ban làm gì? Đây là chuyện giữa chúng ta, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không đi. Muốn, vì sao không muốn? Tướng công. Tần Mộng Giao ở một bên trợn tròn mắt, vừa nãy không còn đang thảo luận sư phụ nhiệm vụ chuyện nhà, sao một cái chớp mắt ngươi cũng quả nam nhân của ta kêu lên tướng công. Được rồi, hồi tiểu thế giới đi. Lâm Phàm vung tay lên, phong chúng nữ cùng Lâm Phàm cũng biến mất không thấy gì nữa. Nha, đây là lại tới mới tỉ muội. Hoàng Dung cùng chúng nữ thì tiến lên đón, phát hiện Lâm Phàm đi theo phía sau cái không quen biết nữ nhân. Đây là Mộng Giao sư tỷ Cận Băng Vân, các ngươi về sau từ từ nhận thức biết đi. Dung Nhi cho nàng sắp đặt một cái phòng. Lâm Phàm cho chúng nữ giới thiệu sơ lược một chút Cận Băng Vân. Ồ, sắp đặt một cái phòng, là ngoài ra sắp đặt một cái phòng, hay là sắp đặt vào gian phòng của ngươi à? Hoàng Dung nghe vậy ngạo bằng nói, ta đều có thể. Cận Băng Vân đã hiểu Lâm Phàm là chính mình duy nhất cây cỏ cứu mạng, muốn thoát khỏi từ hàng tịnh trai chỉ có thể dựa vào Lâm Phàm rồi. Tốt xấu Lâm Phàm là lựa chọn của mình, mà không phải là hàng hóa giống nhau bị đưa tới đưa đi. Sư phụ đem chính mình đưa cho Bàng Ban, Bàng Ban đem chính mình đưa cho Phong Hành Liệt, bọn hắn căn bản không đem mình làm người nhìn kìa. Lâm Phàm lúng túng sờ lên cái mũi không nói gì. Nghĩ hay lắm, trước chờ nhìn đi, Lâm Phàm tối nay là ta. Lâm Triều Anh quả quyết đứng ra, tối hôm qua Liên Tinh chủ động xin đi lúc chính mình không tại, nếu không mình cũng sẽ không nhường, hôm nay làm sao lại như vậy cho phép cái này sau đó nữ nhân đoạt chính mình trước đâu. Nếu đã vậy liền Triều Anh đi thôi, ngày mai sắp đặt tiểu long nữ, ngươi cảm thấy có được hay không? Hoàng Dung vẻ mặt xảo quyệt nhìn Lâm Triều Anh cùng tiểu long nữ. Tiểu long nữ sắc mặt đỏ bừng, Lâm Triều Anh thì là thoải mái. Ta nghĩ rất tốt, thì quyết định như vậy. Lâm Triều Anh quyết định thật nhanh định tiếp theo, bằng không y theo tiểu long nữ tính tình, còn không biết sắp xếp tới khi nào đi. Những người khác không có ý kiến, thế là Hoàng Dung mang theo Cận Băng Vân đi phòng, cái khác chúng nữ trở về phòng của mình. Sau đó Lâm Triều Anh tự nhiên hảo phóng đi theo Lâm Phàm trở về phòng. Triều Anh, ta hiện tại cũng có chút không dám tin đâu. Hai người sau khi trở lại phòng, Lâm Phàm hơi xúc động nói. Không dám tin cái gì? Lâm Triều Anh như có điều suy nghĩ hỏi. Không dám tin ngươi còn sống sót, không dám tin ngươi vui lòng đi theo ta, đây hết thệ cũng có điểm mơ ảo. Nói xong Lâm Phàm đưa tay sờ sờ Lâm Triều Anh gương mặt. Có phải hay không mơ ảo, vậy ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Này đêm dài đằng đẵng, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho ta biết, ngươi dự định cùng ta nói chuyện trắng đêm à? Lâm Triều Anh tóm lấy Lâm Phàm để tay tại ngang hông của mình, sau đó rút vào trong ngực hắn yêu đất nói. Ngươi phải biết hữu hoa có thể gấp thẳng cần gấp, mà đợi vô hoa không gấp nhánh a. Không không không, ta nghĩ là đêm xuân ngắn ngủi ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo chiều. Chương 210, chỉ ao ước bên đương không ao ước tiên. Chương 210, chỉ ao ước bên đương không ao ước tiên. Lâm Phàm ôm lấy Lâm Triều Anh hướng bên giường đi đến. Lâm Triều Anh nhắm mắt lại, ý nghĩa đã rất rõ ràng rồi, đó chính là nhân cô làm. Lâm Phàm phóng giường thơm túi người mà lên, khẽ cắn một chút Lâm Triều Anh bên hai. Lâm Triều Anh mở to mắt trợn nhìn Lâm Phàm một chút, lập tức chủ động vòng lấy Lâm Phàm cổ xích lại gần chính mình, sau đó thẳng tắp hôn lên. Sau đó giường thơm đung đưa, băng phách lưu ly thể quả nhiên không tầm thường, không chỉ đúng võ công phương diện rất có ích lợi, ngay cả tại chuyện phòng the phương diện cũng là như có thần trợ. Mãi cho đến sau hai canh giờ, mây mưa sơ nghỉ, Lâm Triều Anh nằm trong ngực Lâm Phàm vẽ vòng tròn, nàng cũng coi là Lâm Phàm trong nữ nhân một cái duy nhất không có vì mỏi mệt mà chìm vào giấc ngủ. Lâm Phàm, đây hết thể cũng giống trong mộng giống như. Lâm Triều Anh liễu dịu lên, không biết nàng nói là cho mình nghe, hay là nói cho Lâm Phàm nghe. A, đây không phải ta trước đó nói nha, sao hiện tại đến phiên ngươi nói? Lâm Phàm cúi đầu tại Lâm Triều Anh hoàn mỹ không một tì vết gương mặt trên sờ lên. Ta cũng không biết bởi vì cái gì, dù sao đúng là ta hình như trong mộng giống như. Lâm Triều Anh nhưng thật ra là vì chết đi những năm này trải nghiệm là trống không, mặc dù tại nhật ký phó bản dưới sự trợ giúp hiểu rõ đến những năm này chuyện phát sinh, nhưng rốt cuộc không có thật sự trải qua, cho nên cảm xúc chưa đủ. Đối với nàng mà nói, liền phảng phất chính mình vừa bị Vương Trùng Dương thương thấu tâm, sau đó thì di tình biệt luyến yêu rồi Lâm Phàm, đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhường chính nàng cũng có chút không dám tin. Nhìn tới hay là làm chưa đủ, ấn tượng không sâu, khắc sâu ấn tượng sau tự nhiên là sẽ biết cái gì là hiện thực, cái gì là mộng cảnh, chuyện cũ trước kia mới là mây khói đã trôi qua. Lâm Phàm lập tức túi người, cho Lâm Triều Anh làm sâu sắc dậy rồi ký ức. Lại là một canh giờ, lần này Lâm Triều Anh thì mệt mỏi đi ngủ. Lâm Phàm cười đắc ý, lập tức bắt đầu viết lên nhật ký. Chớp mắt lại là một ngày, lại đến viết nhật ký lúc rồi, mỗi ngày nghĩ góp số lượng từ cũng là thật mệt mỏi. Hôm nay ngược lại là không có xảy ra quá nhiều chuyện, bởi vì ta nguyên một Bạch Thiên cũng đang cùng chúng nữ nhân của ta chơi đùa, đánh đàn tuổi tiêu, nấu cơm dã ngoại đồ nướng. Ngày bình thường quá bận rộn, hôm nay tại Đại Minh, ngày mai có thể liền đến Đại Tống, luôn luôn buôn ba trên đường, không để mắt đến người bên cạnh cũng không đúng. Rốt cuộc của ta dự tính ban đầu là bạn đẹp cùng dạo giang hồ, mà không phải như cái máy móc giống nhau không dừng lại chuyển động, trong giang hồ đại sự quá nhiều, để cho ta mỗi cái cũng đi tham dự là không có khả năng, ta tình nguyện đem thời gian tốn hao đang bồi bạn nữ nhân của ta trên người. Lâm Phàm các nữ nhân nhìn đến đây rất là vui vẻ, cái khác các nữ hiệp nhìn đến đây cũng có chút hâm mộ, nàng nhóm cũng nghĩ có dạng này tình yêu. Đến rồi buổi tối, ta mang theo Ngọc Giao Long Nhi Linh San cùng Vân La đi xem Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến, Lục Tiểu Phụng còn gấp không được, cũng không biết hắn gấp cái gì. Diệp Cô Thành cũng không có gấp gáp, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp á đến rồi tử cấm chi điên. Diệp Cô Thành quả nhiên cũng tại, cũng chỉ có một tên giả mạo ở phía trên giả vờ giả vị, cũng không biết hắn đối mặt Tây Môn Suy Tuyết chân run không run, chỉ tiếc lúc đó ta túi lầu cũng không có chú ý. Diệp Cô Thành cũng không biết là thân làm tiền triều Dương Nghiệt bị Nam Vương phụ phù hộ, thân bất đắc dĩ mới đi giúp đỡ Mưu Triều xoán vị, vẫn là bởi vì cảm thấy kiếm thuật của mình vô địch thiên hạ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh muốn tìm kích thích mới tham dự vào. Dù sao cuối cùng sự việc là không thành, tất nhiên Mưu Triều xoán vị thất bại, như vậy chờ nhìn Diệp Cô Thành thì cũng chỉ còn lại có tử vong một con đường này. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cùng là tuyệt đỉnh kiếm khách cùng chung chí hướng, không đành lòng hắn chết bởi loạn tiễn phía dưới, uy hiếp hoàng đế đem hắn mang về tử cấm chi điên, tiếp tục hai người chưa hoàn thành quyết đấu, muốn cho hắn chết tại dưới kiếm của mình. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Diệp Cô Thành, thì đánh giá cao chính mình, dù là quyết đấu trước đó hắn lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ thắng, nhưng hắn thật không phải đối thủ của Diệp Cô Thành, nếu không phải Diệp Cô Thành một khắc cuối cùng lưu thủ rồi, chết nhất định là hắn. Vô Tình Kiếm Khách có rồi ràng buộc, thì không cách nào đem Vô Tình Kiếm đạo phát huy đến cực hạn, hắn không phải đối thủ của Diệp Cô Thành, nhưng Diệp Cô Thành lưu thủ rồi, chết ngược lại sẽ là Diệp Cô Thành. Vậy ta tất nhiên không thể ngồi xem à, bằng không ta đến xem quyết chiến làm gì, ta không phải là vì Diệp Cô Thành cuối cùng này một kiếm tới sao? Thế là ta hóa thân thành long bắt lấy rồi Tây Môn Suy Tuyết kiếm, sau đó trở lại thân người cùng Diệp Cô Thành tiến hành một chiêu cuối cùng so đấu, nhất kiếm cách thế của ta đối đầu Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, cuối cùng vẫn là nhất kiếm cách thế của ta càng mạnh. Bất quá chúng ta hai đối chiến thì kích thích Tây Môn Suy Tuyết, không biết hắn có thể hay không về nhà một lần thì bỏ rơi vợ con, truy tìm kiếm đạo càng đỉnh cao hơn. Kiếm đạo thật như vậy để người mê muội sao? Thật sự có người sẽ vì truy cầu cao hơn kiếm đạo bỏ rơi vợ con sao? Hay là nói Lâm Phàm nói chuyện giật gân? Nhìn đến đây con nữ hiệp khó có thể tin, cho rằng không khả năng sẽ có người làm như thế. Nhưng tượng Tần Mộc Giao nàng nhóm loại người này lại biết loại chuyện này là hoàn toàn có khả năng. Với lại Tần Mộc Giao trước kia chính là tính toán như vậy, nàng nghĩ mượn trước trợ cùng Lâm Phàm yêu nhau bước vào từ hàng kiếm điện bế quan không ra cảnh giới, lại đoạn tình tuyệt tính chém tới tất cả, truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Chẳng qua nàng bị Lâm Phàm chinh phục, từ bỏ ý tưởng ban đầu mà thôi. Cứ như vậy, Tần Mộc Giao từ hàng kiếm điện liền không thể đạt tới cảnh giới tối cao rồi. Vừa vận nhật ký phó bản ban thưởng Tố Nữ Kinh là một môn vô thượng tiên kinh, nàng dự định chuyển tu Tố Nữ Kinh rồi. Tố Nữ Kinh cùng Từ Hàng Kiếm Điện là hai thái cực, Từ Hàng Kiếm Điện yêu cầu tu luyện tới cảnh giới trí cao lúc đoạn tình tuyệt tính, Tố Nữ Kinh lại chú ý nam dục cầu nữ dục cầu nam, tình ý hợp đồng, đều có duyệt tâm. Cho nên Tần Mộng Giao dự định bỏ cuộc Từ Hàng Kiếm Điện, cùng Lâm Phàm đồng tu Tố Nữ Kinh. Đối với ta mà nói cảnh giới vĩnh viễn không là trọng yếu nhất, dù là hiện tại để cho ta biến thành thần tiên, để cho ta rời khỏi nữ nhân của ta vậy cũng là không có khả năng. Mười dặm bình hồ xương đầy trời, từng khúc thanh ti buồn hoa năm. Đúng nguyệt hình đơn nhìn tương hộ, chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên. Mà Mộng Giao thì bởi vì ta từ bỏ truy cầu Từ Hàng Kiếm Điện cảnh giới cao hơn, người làm sao có khả năng đoạn tình tuyệt tính đâu, đoạn tình tuyệt tính vậy vẫn là người sao? Đó là máy móc, ta vô cùng vui mừng Mộng Giao chuyển biến. Chẳng qua sư tỷ của nàng Cận Băng Vân chủ động đưa tới cửa là ta không ngờ rằng luôn tình ám phái nàng đi bảng ban bên cạnh vì thân tự ma, không ngờ rằng nàng tìm ta nơi này, còn nói ta là tuyệt thế đại sát ma, vì thiên hạ muôn dân muốn hy sinh chính mình vì thân tự ma, chào mừng đến tự ma. Kế tiếp là ai đâu? Không phải là sư Phi Huyền a? Người của ma môn cho thêm chút sức a, sao đều khiến Từ Hàng Tịnh trai vượt lên trước đây? Loan Loan ngươi ở đâu? Được rồi, ta hiện tại nữ nhân đã đủ nhiều, mọi thứ không nên cưỡng cầu, đụng tới thì có duyên với ta, đụng không lên thì không có duyên với ta. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, đến tận đây, ngủ ngon. Muốn ta đi? Ta sợ Từ Hàng Tịnh trai người hàng yêu phục ma a. Một vị áo trắng như tuyết, dưới váy chân trần nữ tử giờ phút này đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn phương xa. Nàng cũng muốn đi xem nhìn xem Lâm Phàm rốt cục là một người như thế nào, nhưng nàng sợ sệt, vì nàng Thiên Ma Đại Pháp hiện tại kẹt ở tầng 17, nàng sợ thấy vậy Lâm Phàm liền rốt cuộc không có cơ hội tấn cấp thập bát trọng rồi. Chương 211, nhật ký phó bản thăng cấp. Chương 211, nhật ký phó bản thăng cấp. Lâm Phàm cũng không biết Loan Loan lo lắng, hắn lúc này đang nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay có hai kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là Tị Trần Tiên Y Liễu, nói là tiên y liễu, kỳ thực chính là năng lực tùy tâm sở dụng chuyển biến tiểu dáng, lại trong sáng không một hạt bụi trang phục mà thôi. Kiện thứ hai ban thưởng là Côn Luân Băng Cảm, đây cũng là du thản chi dùng để tu luyện thần túc kinh cái kia a. Nhìn vẫn rất đáng yêu, béo đầu béo não. Xem hết ban thưởng, Lâm Phàm liền ôm Lâm Triều Anh đi ngủ. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Trung Linh đạt được tương tư chú, tương tư gặp nhau biết ngày nào, lúc này này đêm có sự, mặc niệm đùa này có thể cảm giác tương tư người phương hướng, cũng có thể thiên lý truyền âm, xem công lực thâm hậu trình độ quyết định truyền âm khoảng cách. Một tỷ tỷ, chúng ta có rồi có phải hay không lạt thì có thể tìm được Lâm đại ca. Trung Linh vui vẻ đứng bên cạnh mang mạng che mặt trang phục nữ tử nói. Dựa vào cái gì là Linh Nhi đạt được nhật ký phó bản ban thưởng mà không phải ta, nếu như là ta, vậy ta là có thể trực tiếp cùng Lâm Phàm đối thoại. Trang phục nữ tử tức giận bóp lấy rồi Trung Linh gương mặt. Ai nha một tỷ tỷ, hai chúng ta ai đạt được ban thưởng đều như thế mà. Ta đến xem tương tư chú có hữu dụng hay không. Trung Linh mặc niệm chú ngữ rất nhanh liền cảm ứng được Lâm Phàm tồn tại. Một tỷ tỷ, ngươi nhìn xem đạo này dây đỏ chỉ dẫn nhìn chúng ta hướng Lâm đại ca phương hướng đi, chẳng qua công lực của ta quá thấp, không thể cùng Lâm đại ca truyền âm. Ta nhìn không thấy dây đỏ, cái kia hẳn là tương tư chú tác dụng, như vậy cũng tốt. Quyết chiến tử cấm chi điên đã kết thúc, Lâm Phàm sắp rời khỏi Tử Cấm Thành, chúng ta vốn không hiểu rõ Lâm Phàm đem muốn đi đâu, nhưng bây giờ có thể thông qua tương tư chú hiểu rõ. Một biển thanh đầu tiên là có chút im lặng, chẳng qua mặc dù tương tư chú không phải nàng đạt được, nhưng tốt xấu là Trung Linh thu được, nàng có thể cho mình chỉ đường. Thế nhưng một tỷ tỷ, chính chúng ta đi tìm Lâm đại ca, có phải hay không có chút không thận trọng à? Thận trọng cái gì thận trọng, không nhìn thấy người ta yêu nguyệt liên tinh cũng chủ động đi tìm sao? Hẳn là ngươi còn cao hơn yêu nguyệt nạo còn bá đạo. Nàng đều năng lực phóng dáng vẻ, ngươi có gì phải sợ, hôm nay lại đi một cái gì cận băng vân. Không đi nữa không, có chúng ta vị trí, không nhìn thấy Lâm Phàm tại trong nhật ký biết nha, hắn nói về sau gặp phải mới có duyên phận, hắn sẽ không lại chủ động đi tìm. Một biển thanh đem Trung Linh khiển trách một trầu, Trung Linh yếu ớt túi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi một tỷ tỷ, Linh Nhi sai lầm rồi. Cái này cũng không trách ngươi, nếu ngươi không nguyện ý, chờ ngươi giúp ta tìm thấy Lâm Phàm ngươi thì có thể đi về. Một biển thanh thở dài một hơi sau nói với Trung Linh. Không được, chúng ta nói tốt cùng nhau, ta cũng phải tìm Lâm đại ca, đợi ở bên cạnh hắn khẳng định chơi rất vui. Trung Linh gật gù đắc ý hồn nhiên nói. Một biển thanh có chút bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này vẫn còn có chút tính tình trẻ con. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn phải đi đường đâu. Một biển thanh nhắc nhở một chút Trung Linh, sau đó hai người liền tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm tóm lấy Lâm Triều Anh lại làm sâu sắc dậy rồi ấn tượng. Ta đã ấn tượng rất sâu sắc, hiểu rõ đây là hiện thực mà không phải mộng rồi, ngươi đừng tiếp tục đến rồi. Đang ngủ say Lâm Triều Anh bị Lâm Phàm giày vò tỉnh rồi, bất đắc dĩ cười khổ nói. Vậy không được, ta nhất định phải để ngươi cảm thụ tràn đầy yêu. Xác thực rất đầy, ngươi ghét chết rồi. Thật lâu, Lâm Triều Anh hờn dỗi một tiếng, vừa liếc Lâm Phàm một chút, lập tức hầu hạ Lâm Phàm rời giường. Hai người rửa mặt rồi một hồi lâu, sau đó mới kết bạn đi vào đại sảnh. Triều Anh tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật đẹp a. Lý Mạc Sầu đối làn da tinh tế tỉ mỉ sắc mặt hồng nhuận Lâm Triều Anh chụp dậy rồi mông ngựa. Ta hôm qua không đẹp sao? Lâm Triều Anh tại tiểu long nữ bên cạnh ngồi xuống, sau đó tiếu ỉ hiệp như hoa mà hỏi. Đẹp, ngươi ngày nào cũng đẹp, bất quá hôm nay đẹp tại nữ nhân vị, thì có thể nói là đẹp tại phong vận. Ta tin tưởng ngày mai ngươi đồng dạng năng lực tại Long Nhi trên mặt nhìn thấy. Lâm Triều Anh nói xong sờ lên tiểu long nữ gò má, đem nàng xấu hổ đem đầu đều nhanh co lại đến dưới đáy bàn đi. Mau ăn bữa sáng đi, nhìn xem đem Long Nhi xấu hổ. Lâm Phàm lôi trở lại Lâm Triều Anh tay, không cho nàng bắt nạt tiểu long nữ. Chúng ta mỗi ngày có ăn ngon như vậy đồ ăn, cần hảo hảo cảm tạ Dung Nhi, cái này nghe thưởng vũ y thì đưa cho Dung Nhi, các ngươi cũng muốn biểu hiện tốt một chút, về sau cũng sẽ có. Lâm Phàm lấy ra nghe thưởng vũ y để giao cho Hoàng Dung bày ra cổ vũ. Phàm ca ca, đây không phải Dung Nhi một người công lao, A Châu, A Bích, Lục Hà, Hạnh Nhi nàng nhóm cũng có giúp đỡ Dung Nhi nhận lấy thì ngại. Hoàng Dung đánh giá trên tay nghe thưởng vũ y yêu thích không buông tay, nhưng cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời còn cho Lâm Phàm. Thu cất đi, rốt cuộc ngươi là chủ bếp, lao khổ công cao. Lâm Phàm lại đẩy trở về, còn lại chúng nữ cũng đều sôi nổi khuyên nhủ lên. Hoàng Dung cuối cùng mừng rỡ nhận. Hôm nay chúng ta liền muốn rời khỏi Tử Cấm Thành rồi, các ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống nên đi làm sao? Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm cùng chúng nữ nói chuyện phiếm lên. Đại Mạc đi, Đại Mạc cô yên trực, Trường Hà Lạc nhập viên, phong cảnh nên rất không tồi. Tuyết Sơn cũng tốt, bao phủ trong làn áo bạc cảnh sắc khẳng định rất đẹp. Đi thuyền đi hải ngoại, có thể hưởng thụ theo gió vừa sóng cảm giác. Chúng nữ nghị luận ở Mỹ, Lâm Phàm nghe có chút bất đắc dĩ, những địa phương này trời Nam biển Bắc, vì ngắm phong cảnh mà đi đi đường, thật sự là không nên, hưởng thụ hẳn là quá trình, mà không phải đạt thành mục đích. Tốt tốt, rời đi trước Tử Cấm Thành, phía sau đi đến nào tính đâu, hôm nay ai theo ta ra ngoài à? Lâm Phàm vội vàng ngăn trở chúng nữ tiếp tục thảo luận tiếp. Khá tốt nàng nhóm bị giới hạn tri thức cùng tầm mắt, bằng không để cho mình đến cái du lịch trong vũ trụ, mặt trăng hành trình, hỏa tinh hành trình, đây chẳng phải là xong rồi sao? Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm sử dụng nhật ký tường lệ, nhật ký hệ thống thăng cấp hoàn tất, có nhật ký phó bản nữ hiệp từ hôm nay có thể trước mặt lẫn nhau tăng thêm làm hảo hữu, về sau bất kể thân ở chỗ nào, dù là vượt qua thiên sơn vạn thủy cũng có thể thông qua nhật ký phó bản giao lưu. Ngoài ra Lâm Phàm nhật ký phó bản trong đề cập nữ hiệp đều sẽ tự động thu nhận sử dụng chân dung, còn lại nữ hiệp đều có thể tìm đọc, bị tìm đọc nhiều nhất nữ hiệp mỗi tháng có thể đạt được nhân khí ban thưởng. Ban thưởng cuối tháng cấp cho. Đang nhiệt liệt thảo luận chúng nữ đột nhiên tập thể bắt đầu trầm mặc, nhường Lâm Phàm có chút khó hiểu, nhường ai cùng chính mình ra ngoài là một kiện rất khó lựa chọn sự việc sao? Sao tất cả đều trầm mặc? Phàm ca ca, chính ngươi ra ngoài đi, hôm nay chúng ta cũng có chuyện, cho nên không ai giúp ngươi. Chúng nữ nhìn nhau sững sờ rồi một hồi, lập tức Hoàng Dung mở miệng nói. Cái gì? Ta nhiều như vậy nữ nhân, thì không có một vui lòng theo ta ra ngoài. Lâm Phàm người đều choáng váng, có chuyện gì vậy, tập thể tới kinh nguyệt. Không thể nào à? Xác suất này đây thiên thạch đụng địa cầu còn nhỏ a, nhưng mà chúng nữ không còn nghi ngờ gì nữa, không có cho Lâm Phàm giải thích ý nghĩa. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu rời đi tiểu thế giới. Được rồi, tự mình một người có thể, Lâm Phàm chỉ có thể như vậy tự mình an ủi mình rồi. Chương 212, Thạch Thanh Tuyền. Chương 212, Thạch Thanh Tuyền. Lâm Phàm ra tiểu thế giới đi tới Xuân Hoa lâu phòng, lập tức một mình hắn rời đi Xuân Hoa lâu. Lâm Phàm, ngươi đi nơi nào a? Lục Tiểu Phụng mang theo Hoa Mãn lâu đuổi đi theo, tại Tử Cấm Thành cửa đuổi kịp Lâm Phàm. Lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà. Lâm Phàm kỵ trên chiếu dạng ngọc sư tử cười lấy đúng hai người nói. Ngươi những kia hồng nhan chi kỷ sao chỉ một mình ngươi lẻ loi trơ trọi lên đường, bằng không ngươi lại lưu một ngày, ta mời ngươi đi Di Xuân huyện tiêu sái một đêm. Lục Tiểu Phụng còn tưởng rằng Lâm Phàm cùng nữ nhân của hắn náo mâu thuẫn, cho nên muốn khuyên bảo hắn một chút. Rất không cần phải, nhan sắc tầm thường thôi, không hợp ta ý, ta muốn lên đường. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn lâu, giang hồ đường xa, hữu duyên còn gặp lại. Bảo trọng. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu trăm miệng một lời nói. Ta đi vậy. Lâm Phàm một nhóm đầu ngựa lên con đạo, lập tức giục ngựa lao nhanh lên. Lâm Phàm thật đúng là thoải mái, trên thế giới này hình như liền không có hắn đặc biệt để ý sự việc. Hoa Mãn lâu nhìn tiêu sái rời đi Lâm Phàm hơi xúc động. Người sai lầm rồi, hắn đặc biệt để ý chính là hắn những nữ nhân kia, cái gọi là rồng có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, đắc tội nữ nhân của hắn tuyệt đối so với đắc tội hắn còn muốn thảm. Vậy cũng đúng. Nói đến đây, Hoa Mãn lâu cùng Lục Tiểu Phụng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lâm Phàm thiếu niên phong lưu, võ công tuyệt thế, chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt đại giai nhân mới có thể dẫn tới hắn tâm tình chập chờn rồi. Lâm Phàm dục ngựa một đường hướng tây, hắn không biết Tây Phương rốt cục thông hướng ở đâu, nhưng này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn vốn là chẳng có mục đích. Đi đến nào tính đâu. Mãi cho đến hoàng hôn thời khắc, Lâm Phàm mơ hồ nghe được tiếng tiêu, thế là hắn thả chậm mã tốc chậm chạp tới gần, cẩn thận lắng nghe lên. Màu xanh biết tiêu ngọc lưu động ra âm phủ chậm rãi phơi phới tại đây trong núi rừng trúc ở giữa, tiêu âm tại trong thiên nhiên rộng lớn gió đêm Phật lá trúc ưu giật nhẹ nhàng bầu không khí bên trong du dương và phồng. Lâm Phàm xuyên thấu qua ú lâm ở giữa khe hở lặng lặng đánh giá trước mắt trong rừng tiểu trúc. Tiểu trúc có một cái cửa sổ nửa khép nửa mở nhìn, một vị phong thái yêu điệu, thần sắc thanh lãnh cô nương lúc này chính dựa cửa sổ thổi tiêu, trong lúc nhất thời Lâm Phàm lại không đành lòng ngắt lời nàng. Nàng dường như là nảy trong núi tinh linh, thanh lệ như tiên mà sở sở động lòng người, thổi tiếng tiêu du dương mà trong suốt, giống như như nói cô nương ra tâm tư. Một ở dưới ánh tà dương thổi tiêu mỹ lệ nữ tử, như là một bức thanh nhã tranh mỹ nữ. Lâm Phàm cuối cùng vẫn là không nhịn được lấy ra thiên ma cầm biểu diễn lên, tiếng đàn tỏ vẻ đồng ý dậy rồi tiếng tiêu của nàng. Tiếng tiêu đầu tiên là dừng lại một chút, trở nên có chút rối loạn, tựa hồ là tiếng tiêu chủ nhân bị giật mình, nhưng theo Lâm Phàm tiếng đàn kéo theo, tiếng tiêu dần dần khôi phục rồi bình thản, cũng dần vào giai cảnh, hai người cầm tiêu cùng reo vang, giữ âm lượn lờ bên thai không dứt. Không biết là vị kia mọi người đến, Thanh Tuyền không có từ xa tiếp đón, còn xin trách móc. Một khúc kết thúc, cô nương nắm chặt tiêu ngọc chậm rãi đi ra tiểu trúc, hướng về U Lâm hỏi. Tại hạ Lâm Phàm, đi ngang qua nơi đây bị cô nương tiếng tiêu thu hút, kìm lòng không được lợi dụng tiếng đàn gia nhập trong đó, nếu có quấy rầy cùng mạo phạm chỗ, còn xin cô nương tha thứ. Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Cô nương có chút hiếu kỳ chằm chằm vào Lâm Phàm nhìn mấy lần, lập tức dường như ý thức được như vậy không lễ phép, thế là vội vàng lại thu hồi ánh mắt của mình. Chính là tại hạ, cô nương ẩn cư U Lâm tiểu trúc, tiêu nghệ cử thế vô song, lại là như thế nhân gian tuyệt sắc, nên chính là Thạch Thanh Tuyền Thạch đại gia đi. Lâm Phàm ánh mắt sáng rực nhìn Thạch Thanh Tuyền hỏi. Phong thủy luân chuyển, mới vừa rồi là Thạch Thanh Tuyền tò mò đánh giá Lâm Phàm, hiện tại đến phiên Lâm Phàm trắng ra đánh giá Thạch Thanh Tuyền rồi. Tiểu nữ tử chính là Thạch Thanh Tuyền, mọi người không dám nhận, Lâm công tử cầm kỹ siêu phàm nhập thánh, tiểu nữ tử sao dám ở trước mặt công tử xưng mọi người. Thạch Thanh Tuyền hốt hoảng khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không dám nhận. Cầm kỳ thư họa, tu thân dưỡng tính chi công cụ, sẽ không cần như thế tích cực, ngươi gọi ta Lâm Phàm, ta gọi ngươi Thanh Tuyền được chứ? A, cái này, đây cũng quá thân mật đi, Lâm công tử lại muốn gọi chính mình Thanh Tuyền. Thanh Tuyền không muốn. Lâm Phàm trong miệng còn hỏi nhìn, thực chất đâu? Hắn đã xưng hô lên. Không phải, nếu như thế, công tử tùy ý liền có thể. Còn gọi ta công tử. Hôm nay ta vì cầm hội bạn, cùng Thanh Tuyền cầm tiêu cùng gieo vang, dù là đảm đường không nổi chi kỷ, cũng phải cho là bằng hữu a. Thanh Tuyền cớ gì như vậy khách sáo? Lâm Phàm từng bước ép sát, hắn nhìn ra Thạch Thanh Tuyền là loại đó yếu đuối chân thật tính tình, ngươi vào nàng liền lui, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, nàng đều sẽ không cự tuyệt ngươi. Lâm Phàm. Quả nhiên không ra Lâm Phàm tính toán, dù là Thạch Thanh Tuyền có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là không có từ chối chính mình. Thiện, nên uống cạn một chén lớn, đáng tiếc nơi đây không có rượu, quả nhiên là đáng tiếc. Lâm Phàm thoải mái cười ha hả. Ta U Lâm tiểu trúc trong ngược lại là có hai bình đào hoa nhưỡng, là Thanh Tuyền tự tay đủ chế, đáng tiếc mùi vị như nước còn hơn nhiều rượu, Thanh Tuyền không biết Lâm Phàm sẽ hay không thích. Thạch Thanh Tuyền do dự một chút, sau đó ôn nhu nói: "Tất nhiên là thích." Lâm Phàm lập tức gật đầu một cái. "Có thể ngươi còn chưa uống." Nghe vậy, Thạch Thanh Tuyền có chút không hiểu nhìn Lâm Phàm. Bởi vì cái gọi là rượu không say người người tự say, vẻn vẹn là nhìn Thanh Tuyền ngươi người này, ta cũng đã say rồi ba phần, nếu Thanh Tuyền nhưỡng đào hoa nhưỡng mùi rượu lại quá nồng, vậy ta chỉ sợ uống xong về sau sẽ vẻ say hiển lộ, đến lúc đó đường đột giai nhân, ngược lại không đẹp, chính là như thế ba phần hơi say rượu, cùng Thanh Tuyền rượu vào lời ra không thể tốt hơn. Lâm Phàm cười lấy tiến đến Thạch Thanh Tuyền trước mặt nói: "A, vậy ta đi lấy rượu." Thạch Thanh Tuyền bị Lâm Phàm trên người nam tử mùi xung kích tâm lý hiệu con xung loạn, vội vàng tìm cái cớ, bước chân hốt hoảng trở về U Lâm tiểu trúc. "Hô, ngươi không chịu thua kém điểm Thạch Thanh Tuyền, không thể tại Lâm công tử trước mặt mất mặt." Thạch Thanh Tuyền trong phòng cầm rượu, lại cho mình đánh khí, sau đó phinh phinh lượn lờ đi ra. "Thanh Tuyền, ngươi một người ẩn cư nơi này, sẽ không cảm thấy tịch mịch sao?" Lâm Phàm đưa tay tiếp nhận Thạch Thanh Tuyền đưa tới đào hoa nhưỡng, nhẹ nhàng ngửi một chút, một cỗ nhàn nhạt đào hoa hương theo bình rượu trong truyền đến. Có đôi khi hội, chẳng qua vì tránh né trần thế phiền nhiễu cùng khúc mắc, tiếp nhận một chút đại giới cũng là nên. Thạch Thanh Tuyền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng lặng lặng nhìn Lâm Phàm, nét mặt không màng danh lợi tính nhã. Thanh Tuyền không có nghĩ qua gặp một người người già, chọn một thành sống quãng đời còn lại sao? Lâm Phàm kìm lòng không được hướng Thạch Thanh Tuyền phát khởi mời. "Không dám." Thanh Tuyền sợ sệt, đời trước người ân oán tình kỷ, nhường Thanh Tuyền không dám hy vọng xa vời những thứ này. Thạch Thanh Tuyền năng lực nghe hiểu Lâm Phàm ý nghĩa, nhưng nàng không dám phóng ra một bước kia. Người kết cục có phải hay không trên trời tinh tú đâu? Nếu là, nơi trở về của ta là cái nào một ngôi sao? Lâm Phàm kết cục lại nên cái nào một quả? Nếu như ta là những vì sao, vậy ta muốn ta là viên kia bình minh hoặc đang lúc hoàng hôn xuất hiện ở cuối chân trời trên những vì sao, cũng là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, có thể chỉ dẫn nhìn ngươi tiến lên. Nói xong, Lâm Phàm lặng yên kéo lại Thạch Thanh Tuyền thanh lãnh bàn tay trắng như ngọc. Chương 213, Thạch Thanh Tuyền ý nghĩ chương 213, Thạch Thanh Tuyền ý nghĩ Thạch Thanh Tuyền bàn tay trắng như ngọc bị bắt lại, lập tức hoảng hốt lo sợ nhìn về phía Lâm Phàm, kia khổ sở đáng thương chấn kinh bộ dáng, nhường Lâm Phàm kìm lòng không được sờ soạng sờ mặt nàng gò má. Một cử động kia nhường Thạch Thanh Tuyền giống như bị điểm huyệt giống như không thể động đậy, toàn thân cứng ngắc, nhưng khi Lâm Phàm tay vuốt ve khuôn mặt của mình lúc, nàng lại cảm giác được đã lâu an bình cùng thư thái. "Lâm Phàm, ngươi uống say rồi." Phát giác được Lâm Phàm hô hấp dần dần dồn dập lên, Thạch Thanh Tuyền như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tránh ra bàn tay trắng như ngọc lui lại mấy bước, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm. Nàng tất nhiên thì có Lâm Phàm nhật ký phó bản, luôn luôn chưa từng khởi hành đi tìm Lâm Phàm nguyên nhân, tự nhiên là nàng đúng tình yêu là vừa khát vọng lại sợ hãi, trong lòng thấp thỏm không quyết định chắc chắn được, lại thêm nàng tính tình yếu đuối không biết làm sao đối mặt, sở dĩ một mực do dự. Khi mà Lâm Phàm tại trong nhật ký viết đến đụng phải cũng là có duyên, đụng không thấy tất nhiên là vô duyên, nàng lúc đó rất tán thành gật đầu một cái, cho rằng duyên phận là thiên định. Nàng không chủ động đi tìm Lâm Phàm, nếu còn có thể cùng Lâm Phàm gặp nhau, vậy đã nói rõ giữa bọn hắn có duyên phận, nàng thì tiếp nhận cùng với Lâm Phàm, nếu không gặp mặt, vậy bọn hắn chỉ có thể tính hữu duyên vô phận, cùng nhau sự tình tự nhiên không cần nhắc lại. Nhưng nàng nằm mơ thì không ngờ rằng, chính mình thổi tiếng tiêu vậy mà sẽ đem Lâm Phàm thu hút đến, hai người còn cầm tiêu hợp tấu rồi một khúc, tất cả mỹ hảo đều là không hẹn mà gặp. Nhưng nàng tin tưởng trong cõi u minh tự có thiên ý, có thể dù là nàng đã thản nhiên tiếp nhận đoạn này không hẹn mà gặp tình yêu, đối mặt Lâm Phàm vuốt ve vẫn như cũ rất là ngượng ngùng, huống chi nàng vẫn cảm giác được bầu không khí biến hóa, nếu chính mình lại không lên tiếng nhắc nhở, vậy mình tối nay muốn bàn giao đi ra. Chuyện này là nàng còn chưa chuẩn bị xong, hiện nay nàng nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận dắt tay ôm. Vừa nãy Lâm Phàm lướt ve khuôn mặt đã để nàng có chút sợ sệt muốn thoát đi, càng đừng đề cập tiến thêm một bước rồi. Nàng bây giờ có chút bận tâm, sợ Lâm Phàm xúc động phía dưới sẽ cưỡng ép muốn nàng, như thế hắn trong lòng mình ấn tượng sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Phàm nhìn Thạch Thanh Tuyền nhu nhu nhược nhược, mang theo khẩn cầu nhìn chính mình, không khỏi nhịn không được cười lên. Nàng đây là đem mình làm bé thỏ trắng, coi Lâm Phàm là thành lao sói sáng a. Thật có lỗi, hoa đào này nhưỡng hay là mùi rượu quá đậm chút ít, cho nên ta có chút cản rỡ. Lâm Phàm lui lại hai bước, cho Thạch Thanh Tuyền lưu lại một điểm khoảng cách an toàn. Nàng vẻ mặt vô tội khẩn cầu nhìn hình dạng của mình, nhường Lâm Phàm cảm thấy mình có chút giống người xấu a, không có gì đáng ngại, chẳng qua đã ngươi đã có chút say rồi, như vậy không nếu như để cho Thanh Tuyền mang ngươi đến phòng nghỉ ngơi đi. Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy Lâm Phàm không có tiến thêm một bước bức bách chính mình, cũng là thở dài nhẹ nhõm. Nhìn thấy Lâm Phàm lui lại hai bước để cho mình an tâm cử động càng là hơn cảm thấy có chút ngọt ngào. Như vậy cũng tốt. Lâm Phàm khẽ gật đầu, trước mặt này bé thỏ trắng đã xa lưới, nhưng vẫn cảnh giác mười phần, chính mình lại không thích tới cứng tròn nên chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, chậm rãi công lực rồi. Lâm Phàm, tối nay ngươi liền ở lại đây đi, Thanh Tuyền sẽ không quấy rầy rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thạch Thanh Tuyền cho Lâm Phàm sắp đặt tại rồi chính mình căn phòng cách lách, sau đó liền trốn giống như rời đi. Về đến gian phòng của mình, Thạch Thanh Tuyền hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Phàm ngay tại chính mình sắp lách, Thạch Thanh Tuyền không khỏi trái tim lại nhịn không được điên cuồng loạn động lên, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên cách một người nam nhân gần như vậy. Với lại hôm nay tay cũng bị Lâm Phàm dắt, mặt cũng bị Lâm Phàm sờ soạn, nghĩ thật đúng là có chút ít ngượng ngùng đấy. Lam Hư, chính mình chỉ nghe được Lâm Phàm nói muốn uống rượu liền lấy ra đào hoa nhưỡng, lại quên chuẩn bị cho hắn đồ nhắm rượu rồi, hắn sẽ không còn đói bụng à. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm đã nghỉ ngơi, chính mình thì không tiện tại ban đêm gõ nam nhân cửa phòng, việc này chỉ có thể coi như thôi, chỉ có chờ ngày mai lại cho Lâm Phàm nói xin lỗi. Lâm Phàm thì là không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp về tới tiểu thế giới. Phàm ca ca, ngươi đổi đến một ngày đường, hiện tại đến đâu rồi? Hoàng Dung dẫn đầu chúng nữ xuống tới, nàng nhóm hôm nay nghiên cứu một ngày nhật ký phó bản công năng, cho nên ngược lại là không để ý đến Lâm Phàm. Hừ, các ngươi tất cả đều không quan tâm ta à, hôm nay lại không ai vui lòng theo giúp ta đi phía ngoài. Lâm Phàm cũng là có chút ưu hoán, có việc cũng không cần cùng nhau có việc à, khiến cho chính mình cô đơn trước bóng đuổi đến một ngày đường. Tốt ngoan, tỷ tỷ thương ngươi. Yêu Nguyệt trực tiếp đem Lâm Phàm kéo vào trong ngực của mình, cùng Dỗ Tiểu Hải giống nhau hống dậy rồi hắn. Uy, Yêu Nguyệt, ngươi dạng này ta người thiết sụp đổ. Lâm Nguyệt đảo khách thành chủ ôm Yêu Nguyệt vòng eo, đem nàng dính sát trên người mình, cảm thụ lấy nàng rồi rào. Lần này dù là khí chất thanh lãnh như trăng, Yêu Nguyệt cũng nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Được rồi, vội vàng ăn cơm đi, chúng ta cũng chờ xin chào lâu. Lâm Triều Anh không khỏi trợn nhìn Lâm Phàm một chút, suốt ngày liền nghĩ làm chuyện xấu. Lâm Phàm thì không tức giận, mà là đem Lâm Triều Anh thì ôm vào trong ngực, còn đưa nàng một thật dài hôn sâu, hôn đến nàng dường như ngạt thở, bắt đầu tham lam khao khát không khí mới mẻ, Lâm Phàm mới thỏa mãn buông lòng ra nàng. Sau đó Lâm Phàm vẻ mặt đắc ý đi vào trong cung điện, ngồi ở trên bàn cơm đầu. Ăn cơm đi. Lâm Phàm cũng có chút đói bụng, lúc này phân phó chúng nữ ăn cơm. Lúc này U Lâm Tiểu Trúc, Thạch Thanh Tuyền đang đứng tại Lâm Phàm cửa mặt lộ vẻ do dự, vì đi nhớ lấy Lâm Phàm chưa hưởng dụng đồ ăn, nàng chằn chọc ngủ không yên, cuối cùng vẫn là đứng dậy bưng lấy bánh ngọt đi tới Lâm Phàm cửa gian phòng. Nhưng mà tay của nàng giơ lên lại phóng, nghĩ nửa ngày mới quyết định gõ cửa, có thể Lâm Phàm trong phòng lại không người trả lời. Hẳn là Lâm Phàm đã ngủ. Thạch Thanh Tuyền tự lẩm bẩm nói. Cũng đúng, nhìn xem Lâm Phàm phong trần mệt mỏi dáng vẻ hẳn là đuổi đến một ngày đường, lại thêm buổi tối lại uống một bình đào hoa nhưỡng, ngủ tiếp đi thì có khả năng. Thạch Thanh Tuyền chính mình cho Lâm Phàm tìm xong rồi lấy cớ, sau đó nàng liền rời đi rồi Lâm Phàm cửa. Mà lúc này Lâm Phàm đã mang theo Tiểu Long Nữ đi tới gian phòng của mình, cũng không biết Lý Mạc Sầu cùng Lâm Triều Anh dạy Tiểu Long Nữ cái quái gì thế, vốn nên ngượng ngùng bất an nàng lại ngoài ý muốn chủ động. Sau đó liền không có sau đó rồi, có một khoản chủ động tâm là chuyện tốt, nhưng nàng không được hắn pháp vậy liền có chút buồn cười rồi. Thấy Tiểu Long Nữ vụng về thân nhìn chính mình, Lâm Phàm có chút cảm động. Lập tức Lâm Phàm chậm rãi dẫn dắt đến Tiểu Long Nữ, nhưng nàng cảm nhận được hai cái miệng nước bọt lẫn nhau mị lực, tại nàng dần vào giai cảnh lúc, thì thầm giải khai xiêm ý của nàng. Làm Tiểu Long Nữ vì mềm mại làn da vì bại lộ trong không khí mà sinh nổi da gà lên lúc, Lâm Phàm đưa nàng nhẹ nhàng địa ôm đến rồi trên giường, phóng giường thơm sau túi người đè lên, sau đó giường chiếu thì dần dần lay động. Tiên nữ trên trời hạ phàm rơi xuống nhân gian, sau đó lại tại ngây thơ bên trong ăn bụng trái cấm, nhìn Tiểu Long Nữ như thiên tiên gương mặt, ngây thơ ánh mắt, Lâm Phàm dần vào giai cảnh. Trên trời mặt trăng thì vì ngượng ngùng mà che đậy tự thân quan mang, thanh lãnh nguyệt hoa thì dần dần bị bóng đêm chiếm cứ. Chương 214, vừa thấy đã yêu hay là thấy sắc khởi ý. Chương 214, vừa thấy đã yêu hay là thấy sắc khởi ý. Cùng ngày trên mây đen bị gió đêm thổi tan, ánh trăng trong sáng lại lần nữa rải đầy mặt đất, trong phòng cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm đi xuống giường đến, mở cửa sổ ra nhìn giữa không trung mặt trăng viết lên nhật ký. Lại là một ngày mới, hôm nay nhật ký sợ là có chút khó tả nha, bởi vì vào ngày này tận đi đừng rồi, hình như không có chuyện gì có thể ghi chép. Với lại ta tất cả nữ nhân hôm nay cũng có chút kỳ quái, lại không ai vui lòng theo giúp ta ra ngoài, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cô đơn trước bóng một người đi được rồi. Chỉ sợ các nàng là bị nhật ký phó bản chức năng mới hấp dẫn lấy đi. Liền xem như ta, thì nghiên cứu rất lâu chức năng mới đâu. Các nữ hiệp nhìn đến đây lộ ra tâm lĩnh thần hội đủ cười, nàng nhóm cũng đoán được Lâm Phàm những nữ nhân kia hôm nay như thế kỳ quái nguyên nhân. Chẳng qua một người đi đường thì không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch, tại tới gần hoàng hôn lúc, đi đường ta liền bị một hồi tiếng tiêu hấp dẫn lấy rồi. Đi theo tiếng tiêu, ta phát hiện U Lâm bên trong một gian tiểu trúc, thì phát hiện tiểu trúc trong cái đó giống trong núi tinh linh nữ tử Thạch Thanh Tuyền. Tiếng tiêu của nàng linh hoạt kỳ ảo trong suốt, rung động lòng người, ta cũng bị tiếng tiêu của nàng động đến tâm trạng, kìm lòng không được xuất ra thiên ma cầm biểu diễn lên. Hai ta tiếng đàn cùng tiếng tiêu lẫn nhau tỏ vẻ đồng ý, cầm tiêu cùng reo vang thời khắc, ta cùng Thanh Tuyền thì hoàn thành trên tinh thần giao lưu. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng lại hình như quen biết đã lâu lão bằng hữu. Thạch Thanh Tuyền là tiêu nghệ mọi người, Lâm Phàm có thể cùng nàng cầm tiêu cùng reo vang, nhìn tới cũng là tinh thông âm luật người, chỉ là không ngờ rằng Lâm Phàm lại còn có thể cùng người vì âm luật giao nhau, hắn thật đúng là đa tài đa nghệ đấy. Các nữ hiệp nhìn đến đây nhịn không được tự lẩm bẩm. Thanh Tuyền có phụ thân là Thạch Chi Hiên, Ma Môn Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên phái truyền nhân, tự sáng tạo bất tử ấn pháp, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tà Vương. Mẫu thân Bích Tú Tâm thì là từ hàng Tịnh trai đời trước môn nhân, vì hàng phục Tà Vương Thạch Chi Hiên, vì thân tự ma, hy vọng có thể vì tự thân ảnh hưởng dẫn đạo Thạch Chi Hiên đi đến chính đạo. Không ngờ rằng cuối cùng lại ngược lại tạo thành Thạch Chi Hiên nhân cách phân liệt kết cục, thực sự để người có chút thổ thức. Bích Tú Tâm vì đọc Thạch Chi Hiên lập nên bất tử ấn pháp, phát giác gần chứa trong đó ma tính, muốn sáng tạo phương pháp phá giải, nhưng mà nàng trầm tư suy nghĩ lo lắng hết lòng dẫn đến giảm thọ, mấy năm sau liền buông tay nhân gian rồi. Bởi vì việc này Thanh Tuyền luôn luôn không thể tha thứ phụ thân Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên thì bởi vậy tinh thần phân liệt, đau khổ tự trách hơn 10 năm. Muốn nói Thạch Chi Hiên cũng là một đời nhân vật truyền kỳ, là vừa có năng lực lại có mị lực nhân vật phản diện, năm đó cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên chính là trời đất tạo nên một đôi. Hai người một khi liên thủ, Ma Môn tất nhiên có thể áp đảo chính đạo, một nhà độc đại. Trúc Ngọc Nghiên chính là Ma Môn đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi nàng vô số, vừa có tuyệt đỉnh cao thủ Nhạc Sơn, thì có một đời trí giả Lỗ Diệu Tử, nhưng nàng lại chỉ trung tình Thạch Chi Hiên. Nhưng dù là như thế, Trúc Ngọc Nghiên cuối cùng vẫn là không địch lại Bích Tú Tâm, bởi vậy có thể thấy được Bích Tú Tâm tuyệt đại phong hoa. Thanh Tuyền hoàn mỹ kế thừa Bích Tú Tâm dung nhan tuyệt thế cùng dịu dàng tính cách, thậm chí cho giỏi hơn thầy, không thể không nói ta bị nàng thật sâu hấp dẫn. Ừ, nào có cái gì vừa thấy đã yêu, người đây rõ ràng chính là thấy sắc khởi ý. Nhìn đến đây, các nữ hiệp đã hiểu vì sao Lâm Phàm đúng Thạch Thanh Tuyền như thế tán dương, rõ ràng là sắc đẹp của nàng chỗ khuynh đảo. Ta cùng Thanh Tuyền vì âm luật giao nhau, lại cũng có thể theo tiếng tiêu của nàng nghe được ra đối ta ái mộ, cái này thật sự là quá mức mỹ diệu rồi. Thế gian này chuyện tốt đẹp nhất đơn giản chính là người yêu người vừa vặn thì yêu lấy người. Tất nhiên ta cùng Thanh Tuyền lẫn nhau cố ý, vậy ta muốn mang nàng rời khỏi này U Lâm tiểu trúc, như thế tinh linh bình thường nữ tử sao có thể ẩn cư tại đây giữa núi rừng. Cùng Thanh Tuyền cầm tiêu cùng reo vang về sau, chúng ta quan hệ không thể nghi ngờ rút ngắn rất nhiều. Đáng tiếc tính tình của nàng hay là vô cùng thanh lãnh, không, phải nói là vô cùng yếu đuối, ta phải cho thêm nàng một chút thời gian, không thể đem nàng bức đến quá chặt. Cũng không biết nàng có thể hay không vui lòng cùng ta cùng rời đi này U Lâm tiểu trúc, ra ngoài sông sáo giang hồ. Cuối cùng góp đủ số lượng từ rồi, ngày hôm đó nhớ viết thật đúng là có điểm không dễ dàng à, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tranh thủ mang đi Thanh Tuyền. Thật không dễ dàng thủy xong rồi số lượng từ, Lâm Phàm chờ không nổi ngày xưa nhớ hệ thống muốn dậy rồi ban thưởng. Có thể thì không biết có phải hay không là nhật ký phó bản đối với hắn thủy số lượng từ thì không hài lòng, cho nên chỉ cấp rồi hắn một kiện đảm bảo ban thưởng. Lâm Phàm thì không có ý kiến, chỉ là ban thưởng lại là một viên Dạ Minh Châu, cái này cũng quá vô dụng à. Dù là này Dạ Minh Châu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hay là vàng vàng. A, vàng vàng. Đây là Tà Đế Xá Lợi a, cái kia còn coi như là có chút dùng. Thế là Lâm Phàm khoanh chân vận chuyển Long Thần Công bắt đầu luyện hóa Tà Đế Xá Lợi. Nhật ký phó bản người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tường lệ. Chúc mừng Lý Hàn Ý Liễu đạt được Độc Cô Cửu Kiếm. Hôm nay ban thưởng lại không ta, hay là đi ngủ sớm một chút đi, thật sự là quá khó khăn. Rút thưởng tại Đông Đảo Nữ Hiệp chờ mong hạ mở ra, lại tại nàng nhóm thất vọng bên trong kết thúc. Đây hết thảy Lâm Phàm cũng không được biết, đang hấp thu hết lịch đại Tà Đế công lực về sau, hắn thì ôm Tiểu Long Nữ đi ngủ. Sáng sớm hôm sau Lâm Phàm tỉnh lại, phát hiện Tiểu Long Nữ chính điểm tĩnh nút ở trong ngực của mình, ngủ cho tựa như hải nhi bình thường, nhịn không được nhẹ mổ một ngụm. Lập tức lúng túng phát hiện Tiểu Long Nữ đang lườm mắt to nhìn chính mình. Lâm Phàm không chỉ không buông ra, ngược lại tùy tiện cậy mở hàm răng, đem đầu lưỡi rũa bước vào, Tiểu Long Nữ con mắt không khỏi trợn lớn hơn, còn bị di chuyển đáp lại. Khá tốt Lâm Phàm không có luyện công buổi sáng dự định, bằng không Tiểu Long Nữ lại phải bị ăn xong lao sạch rồi. Tại thật dài một nụ hôn về sau, Lâm Phàm mang theo Tiểu Long Nữ rời giường rửa mặt rồi. Chờ bọn hắn đuổi tới đại sảnh về sau, Hoàng Dung nàng nhóm đã đem bữa sáng chuẩn bị xong, Tiểu Long Nữ cũng bị Lâm Triều Anh cùng Lý Mạc Sầu bắt đi, sau đó tam nữ bắt đầu xì xào bàn tán lên. Bắt đầu ăn điểm tâm đi. Lâm Phàm không có để ý tam nữ thì thầm, mà là phân phó chúng nữ ăn xong rồi điểm tâm. Nhớ ra chính mình tối hôm qua là tá túc tại Thạch Thanh Tuyền trong nhà, đột nhiên xuất hiện ngoại nhân không cách nào cùng với nàng giải thích, cho nên Lâm Phàm không mang nữ nhân của hắn ra ngoài. Ra không gian, Lâm Phàm về tới U Lâm tiểu trúc phòng. Vừa mở cửa ra, Lâm Phàm liền phát hiện đang đứng tại chính mình cửa Thạch Thanh Tuyền, lúc này Thạch Thanh Tuyền chính làm ra gõ cửa phòng thủ thế, hai người bốn mắt nhìn nhau, một cô ái muội bầu không khí lặng yên xuất hiện. Thanh Tuyền, ngươi là muốn gọi ta rời giường sao? Sau đó hay là Lâm Phàm chủ động mở miệng phá vỡ giữa hai người kiểu diễm. Đúng vậy, tối hôm qua Thanh Tuyền thất lễ, quên chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Sáng nay Thanh Tuyền cố ý làm một ít bánh ngọt, hy vọng ngươi năng lực thích, hiện tại bánh ngọt còn nóng nhìn, nếu không ngươi nếm một ngụm. Thạch Thanh Tuyền đem tay phải bưng lấy bánh ngọt đưa cho Lâm Phàm. Thanh Tuyền, ngươi không sợ ta còn chưa rửa mặt? Lâm Phàm nhìn trước mắt khéo léo đẹp đẽ bánh ngọt, không ngờ rằng Thạch Thanh Tuyền còn có nấu ăn thật ngon, trong lòng ám đạo Dung Nhi về sau có bạn. A, ta quên đi, vậy ngươi nhanh đi rửa mặt đi. Thạch Thanh Tuyền như ở trong ngộng mới tỉnh, mau để cho mở vị trí cho Lâm Phàm ra ngoài. Chương 215, Dương Châu thành chương 215, Dương Châu Thành lừa gạt ngươi, ta đã rửa mặt xong rồi. Lâm Phàm tiện tay cầm lấy một viên bánh ngọt bỏ vào trong miệng, thỏa mãn gật đầu một cái. Thanh Tuyền thật đúng là có một đôi xảo thủ, này bánh ngọt làm thực sự là tinh xảo mỹ vị, ngươi thì nếm thử. Lâm Phàm một bên khích lệ Thạch Thanh Tuyền, một bên lại cầm lấy một viên bánh ngọt đưa tới Thạch Thanh Tuyền bên miệng. Thạch Thanh Tuyền ngốc manh há mồm nuốt vào, nhìn thấy Lâm Phàm trên tay bánh ngọt cặn bã, nàng còn kìm lòng không được ngậm một ngụm. Tê. Lâm Phàm có chút tê cả da đầu, thanh lãnh như tiên nữ tử làm ra như thế vũ mị cử động, này mâu thuẫn cảm giác cùng trên lệch cảm giác thật sự là nhường Lâm Phàm gọi thẳng có đỉnh. Thạch Thanh Tuyền cũng ý thức được rồi chính mình vừa nãy cử động không ổn, vội vàng bưng lấy bánh ngọt quay người trốn. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình còn chưa ăn xong đâu, Thạch Thanh Tuyền làm sao lại chạy? Khá tốt chính mình trong tiểu thế giới nếm qua rồi, bằng không thì một viên bánh ngọt sao ăn đủ no. Khá tốt Thạch Thanh Tuyền nhanh chóng phản ứng được, bưng lấy bánh ngọt chạy quay về, đem đĩa nhét vào Lâm Phàm trong tay, quay người lại muốn chạy. Thanh Tuyền, ngươi vui lòng theo ta đi sao? Lâm Phàm bắt lại Thạch Thanh Tuyền tay, lập tức dùng sức lôi kéo, liền đem Thạch Thanh Tuyền ôm vào trong ngực. Lâm Phàm, Thanh Tuyền, ngươi không cần lo lắng. Ta bảo đảm sẽ đối với xin chào ngươi có thể đi theo ta sông sáo giang hồ, nếu là ngươi không thích giang hồ hỗn loạn cùng huyên áo, ta thì có biện pháp để ngươi khỏi bị quấy rầy, đi theo ta đi, không nên đem thời gian quý báu lãng phí ở này U Lâm tiểu trúc. Lâm Phàm bắt đầu đối Thạch Thanh Tuyền thâm tình tỏ tình. Ngươi sẽ cả đời tốt với ta sao? Thạch Thanh Tuyền nghe vậy cũng có chút động tình, kìm lòng không được mà hỏi. Ta bảo đảm, nếu như ta làm không được, vậy liền để ta. Câu nói kế tiếp Lâm Phàm không có thể nói ra đây, vì Thạch Thanh Tuyền dùng thon thon tay ngọc chặn miệng của hắn. Lâm Phàm, ta muốn đi Trường An Ngọc Hạc Am tế bái mẹ ta. Ngươi vui lòng theo giúp ta đi sao? Thạch Thanh Tuyền đột nhiên thần sắc nghiêm túc đối với Lâm Phàm hỏi. Tự nhiên, chính là chân trời góc biển, ta thì nguyện cùng Thanh Tuyền cùng đi. Lâm Phàm từ không gì không thể, không phải liền là đi Ngọc Hạc Am tế bái một chút mẹ vợ nhà, việc nhỏ mà thôi. Lâm Phàm ngươi biết sao? Mẹ ta đã từng nói, làm tình yêu phá cửa mà đến, là không đường có thể trốn. Bây giờ ta cuối cùng đã rõ ràng rồi nàng ý tứ rồi, cánh cửa kia là thiết ở trong lòng, coi chừng phi bị gõ mở, vậy liền rốt cuộc trốn tránh không được nữa. Ta vui lòng cùng ngươi cùng nhau rời khỏi. Thạch Thanh Tuyền động tình đối Lâm Phàm nói. Cho đến ngày nay, nàng cuối cùng có thể hiểu được mẹ nàng đã nói rồi. Lâm Phàm nhìn trước mặt tấm này u nhã điểm tĩnh khuôn mặt, nghe nàng động lòng người lời tâm tình, không khỏi cúi đầu hôn xuống. Thạch Thanh Tuyền lúc này không còn trước đó ngượng ngùng, lớn mật nhiệt tình đáp lại, hướng Lâm Phàm biểu đạt quyết tâm của mình. Thật lâu, hai người chậm rãi tách ra, bốn mắt nhìn nhau, vô hạn thâm tình ẩn chứa trong đó, không khí cũng trở nên tơ ngọt lên. Đi thôi Thanh Tuyền, kể từ hôm nay, ta mang ngươi phóng ngựa giang hồ. Lâm Phàm nhẹ vỗ về Thạch Thanh Tuyền gương mặt nở nụ cười, ngươi đi đâu Thanh Tuyền đi đâu, cho dù tương lai bị ngươi vứt bỏ, Thanh Tuyền cũng không oán không hối. Thạch Thanh Tuyền yêu không thể nghi ngờ là nhiệt liệt, nàng một khi quyết định yêu một người, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa thì sẽ không tiếc. Ngoại nhân chỉ sợ rất khó tưởng tượng một không màng danh lợi ưu nhã, khí chất như lan nữ tử, đối với tình yêu lại là như thế nhiệt liệt. Sơn không có lăng thiên địa hợp là dám cùng Thanh Tuyền, ta tuyệt sẽ không bước bỏ ngươi. Lâm Phàm đem Thạch Thanh Tuyền chăm chú ôm vào trong ngực, tất nhiên đã đem cái này khi thì nhát gan khi thì hào phóng nữ tử coi như nữ nhân của mình, hắn như thế nào lại buông tay ra? Sau đó Lâm Phàm ôm Thạch Thanh Tuyền lên chiếu dạng ngọc sư tử, tạm biệt căn này U Lâm tiểu trúc, hướng về xa xa màu trắng đuổi theo. Thạch Thanh Tuyền không biết mình đều sẽ đi theo Lâm Phàm đi hướng phương nào, nhưng an tâm chính là nơi hội tụ, chỉ cần có thể làm bạn tại người yêu bên cạnh, kia cái khác mọi thứ đều không trọng yếu. Lâm Phàm ôm ấp mỹ nhân, thân kỵ bảo mã, có thể nói là nhân sinh đắc ý không gì hơn cái này rồi. Bất chi bất giác, hai người đã đến Dương Châu thành phụ cận. Nhìn cách đó không xa Dương Châu thành, Lâm Phàm thần sắc có chút vi diệu. Làm sao vậy Lâm Phàm, Dương Châu thành có cái gì chỗ không đúng sao? Co lại trong ngực Lâm Phàm Thạch Thanh Tuyền ngẩng đầu tò mò nhìn Lâm Phàm. Không có gì, ta còn là lần đầu tiên tới đây Dương Châu thành đâu. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không nói Thạch Thanh Tuyền thì ra là bạn đời chính là này Dương Châu thành một cái tiểu lưu manh từ từ làm rồi. Nay đại đường song long chuyện truyền kỳ chính là theo này Dương Châu thành hai cái tiểu lưu manh trên người bắt đầu. Hai người vào thành, Thạch Thanh Tuyền trong ngực Lâm Phàm đông nhìn nhìn xem tây nhìn nhìn, nàng ở lâu U Lâm tiểu trúc, ngược lại là rất ít gặp đến như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Với lại theo Lâm Phàm về sau, nàng phảng phất có dựa vào bình thường, tính tình càng biến đổi thêm hồn nhiên ngây thơ, thả ra thiên tính của mình. Chính đầu, đến hai cái bánh bao thịt. Ngay tại Lâm Phàm cười lấy chiếu dạng ngọc sư tử trên đường phố chậm rãi đi ngang qua lúc, một thanh âm khiến cho chú ý của hắn. Tiểu Trọng Tiểu Lăng, các ngươi có tiền sao? Được xưng Trinh Tẩu mỹ mạo nữ nhân nghe vậy vừa cười vừa nói. Trinh Tẩu, mặc dù chúng ta bây giờ không có tiền, nhưng chúng ta về sau khẳng định sẽ có tiền, đến lúc đó chúng ta sẽ gấp bội hoàn lại. Khấu Trọng dù là hiện tại hay là cái tiểu lưu manh, nhưng cũng là cái chí hướng rộng lớn tiểu lưu manh, hắn cùng Từ Tử Lăng hai người lẫn nhau an ủi giúp đỡ lẫn nhau, đều nói đối phương về sau sẽ trở thành thì một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng trên thực tế bọn hắn chẳng qua là lẫn nhau an ủi mà thôi, bọn hắn cũng đúng tương lai tràn ngập mê man. Chỉ sợ bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ ngày sau chính mình có khả năng lấy được thành tựu a. Một thành danh mãn giang hồ đại hiệp, một cái khác càng là hơn kém chút biến thành thiên hạ chí tôn. Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn một màn này, đối trước mắt cái này vệ Trinh Trinh thì rất là yêu thích. Vì mẹ nàng ra thiếu ngân lượng, lão cha lại xem tài như mạng, đem nàng bán cho bán bánh bao lão Phùng làm tiểu thiếp, nhưng lão Phùng có một đàn bà đánh đá ghét phụ, cho nên hắn mặc dù đúng vệ Trinh Trinh thèm nhỏ nước dãi, nhưng lại luôn luôn chưa thể toại nguyện. Chẳng qua cũng chính là bởi vì lão Phùng ngấp nghé, dẫn đến thê tử của hắn 10 phần căm thù vệ Trinh Trinh. Cái này khiến vệ Trinh Trinh tại Phùng gia thời gian cũng không dễ chịu, nhưng nàng vẫn như cố gìn giữ thiện lương phẩm tính, thỉnh thoảng vì thái bánh bao thịt cứu tế Khấu Trọng Từ Tử Lăng, không có chiếu cố cho nàng, có thể hai cái này tiểu lưu manh đã sớm chết đói. đáng tiếc trời xui đất khiến, nàng sau đó theo Vũ Văn Hóa Cập, cuối cùng còn cùng Vũ Văn Hóa Cập song song thất tình. Ngươi đối với nữ nhân này cảm thấy rất hứng thú. Thạch Thanh Tuyền tự nhiên thì chú ý tới Lâm Phàm đúng Vệ Trinh Trinh đặc biệt chú ý một đáng thương, tốt bụng, bi tình nữ nhân. Lâm Phàm dùng ba cái từ ngữ tổng kết Vệ Trinh Trinh một đời. Cái khác còn không nhìn ra, chẳng qua tốt bụng ta ngược lại thật ra nhìn thấy. Thạch Thanh Tuyền trông thấy Vệ Trinh Trinh chính cầm hai cái bánh bao vụng trộm đưa cho Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng. Nàng sở dĩ năng lực nhìn ra Vệ Trinh Trinh tốt bụng, tự nhiên là vì Khấu Trọng Từ Từ Lăng hai người quần áo tạp ơi, bẩn thỉu, xem xét chính là trả không nổi bánh bao tiền tên ăn mày rồi. Chương 216, Vệ Trinh Trinh chương 216, Vệ Trinh Trinh a nha, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó, ngươi có phải hay không cho là ta mỏ mầm à, ngươi cho rằng ta không biết ngươi thường xuyên cứu tế hai cái này tiểu lưu manh, ngươi có phải hay không bắt ta ra cửa hàng bánh bao làm thiện được à? Lão Phùng đàn bà đánh đá đến rồi. Nàng liếc thấy thấy Vệ Trinh Trinh tại tiếp tế Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, nàng không khỏi chửi ầm lên. Ai nha, không phải liền là hai cái bánh bao nha, chuyện này coi như xong á. Lão Phùng cũng không nhẫn tâm vì mấy cái bánh bao thì trách cứ Vệ Trinh Trinh, cho nên đánh lên giảng hòa. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, hôm nay thiếu hai cái bánh bao, ngày mai thiếu ba cái bánh bao, vậy cái này cửa hàng bánh bao còn muốn hay không mở đi. Đàn bà đánh đá nghe vậy càng tức giận hơn, trước kia lão Phùng phần này gia nghiệp sao tích lũy lên, đừng nói cách mỗi mấy ngày thiếu hai ba cái bánh bao rồi. Dù là một bánh bao hắn thì không nỡ tặng người a kia, Trình Trình không phải cũng là người một nhà thôi, vì hai cái bánh bao không đáng tổn thương hòa khí. Siêu. Đột nhiên bay tới một thỏi bạc cắm vào lão Phùng cùng đàn bà đánh đá ở giữa, đem hai người bọn họ giật mình. Này bánh bao coi như là ta mua, để bọn hắn ăn đủ. Lâm Phàm ngồi ở trên lưng ngựa cười không ngớt nói. Đa tạ vị công tử này, ta Khấu Trọng xem xét ngươi chính là cái tâm địa thiện lương đại nhân vật, tất nhiên ngươi yên tâm, hôm nay một bữa cơm tri ân, ngày sau ta cùng Lăng thiếu tất có hậu báo, Lăng thiếu ngươi nói có phải không? Khấu Trọng cười đùa tí từng nói. Hắn cùng Từ Từ Lăng rõ ràng chỉ là hai cái tiểu lưu manh, hắn lại xưng hô Từ Từ Lăng làm Lăng thiếu, mà Từ Từ Lăng thì xưng hô hắn là Trọng thiếu, có thể thấy được hai người khát vọng. Chẳng qua Từ Từ Lăng có chút ngây người, hắn chú ý tới Lâm Phàm trong ngực Thạch Thanh Tuyền, luôn có chủng cảm giác đã từng quen biết. Thế nhưng hắn rõ ràng không hề rời đi qua Dương Châu thành, với lại đối phương lại là thiền tiên nhân vật, hắn làm sao lại như vậy biết nhau đấy? Vị công tử này, ngươi cũng không nên bị hai cái này tiểu lưu manh lừa gạt, hai người bọn họ vô học, sẽ chỉ hết ăn lại uống, ngươi dùng tiền cho bọn hắn mua bánh bao, thật sự là quá lãng phí, hay là thu hồi đi thôi. À, Lão Phùng nhìn ra Lâm Phàm không dễ trọng, cho nên không nghĩ cầm bạc của hắn, nhưng lại bị cái kia đàn bà đánh đá cho bấm một cái bên hông thì mềm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Vị công tử này trạch tâm nhân hậu, ngươi quản hắn làm thế nào đâu, vội vàng cầm bánh bao cho kia hai cái tiểu lưu manh. Một bánh bao ba văn tiền, nay một lượng bạc năng lực đổi 1.000 văn, cho dù đem tự mình làm bánh bao cho hết Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, bọn hắn cũng kiếm lợi lớn, đàn bà đánh đá làm sao lại như vậy buông tha cái cơ hội tốt này đâu. Tiền cho ngươi, ngươi liền cầm lấy chính là, ngoài ra, ta còn muốn nàng. Lâm Phàm lập tức vừa chỉ Vệ Trinh Trinh. Cái gì? Kia không được không được, ngươi đem tiền lấy về đi. Lão Phùng xú lông rồi, vị công tử trẻ tuổi này đã có một vị như thiên tiên bạn gái, lại còn muốn chính mình Vệ Trinh Trinh, đây tuyệt đối không được. Đúng vậy à, công tử, nàng thế nhưng gán nợ bán được nhà ta tới, chỉ là thiếu ngân thì ba lượng, một lượng bạc ngươi liền muốn mua đi, vậy cũng không được. Đàn bà đánh đá cũng không đồng ý, đối với Lâm Phàm yêu cầu Vệ Trinh Trinh sự việc nàng ngược lại là không có ý kiến, thậm chí còn vui thấy thành công. Rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm, sớm muộn cũng có một ngày chính mình không phòng được lão Phùng, nhường hắn tìm được cơ hội cùng Vệ Trinh Trinh có rồi tiếp xúc xác thịt, đến lúc đó Phùng gia còn có vị trí của mình sao? Cho nên Lâm Phàm đem Vệ Trinh Trinh mang đi không phải không được, nhưng mà được thêm tiền. Siêu. Một tỏi 10 lượng nặng vàng vòng qua không dừng lại lắc đầu lão Phùng dưới khố, thẳng tắp cắm trên mặt đất. Lão Phùng kém chút sợ kẻ ra quần, còn kém một tia à, chính mình cái này lão Phùng liền không có tiểu Phùng rồi, lúc đó kia tỏi vàng khoảng cách tiểu Phùng coi như chỉ có 0.01 cm, nhìn cắm trên mặt đất vàng. Lão Phùng không chút nghi ngờ này làm bằng vàng bên trong tiểu Phùng lời nói, tiểu Phùng liền bị đánh náo nhặt rồi. Vàng quý ngươi, Vệ Trinh Trinh quý ta, văn tự bán mình lấy ra. Lâm Phàm không nghĩ nói nhảm, trước mặt cái này đáng thương nữ nhân dù là không phải nhân gian tuyệt sắc, cũng coi như vừa xinh đẹp lại thông minh, cứu vớt cái này đáng thương nữ nhân, chính mình nghĩa bất dung tử, dù sao lão Phùng cũng không giữ được Vệ Trinh Trinh, cuối cùng vẫn là tiện nghi Vũ Văn Hóa Cập. Đã như vậy, chính mình muốn tiệt hồ một tay. Công tử, văn tự bán mình tại đây, Vệ Trinh Trinh là của ngươi. Lão Phùng dọa đến run lẩy bẩy. Đàn bà đánh đá ngược lại là quyết định thật nhanh theo trong ngực hắn lấy ra Vệ Trinh Trinh văn tự bán mình đưa cho Lâm Phàm. Thứ nhất Lâm Phàm lấy ra 10 lượng vàng, thứ hai Vệ Trinh Trinh là nàng ẩn tàng đối thủ, thứ ba Lâm Phàm còn không phải thế sao dễ chơi, cho nên nàng không chút do dự đồng ý cái gì. Trinh Tẩu bị hắn mua đi rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng có chút mắt trợn tròn, thế giới này biến hóa quá nhanh, bọn hắn thích đứng không tới a Vệ Trinh Trinh, ngươi vui lòng đi theo ta đi sao? Về phần này văn tự bán mình, không cần cũng được. Lâm Phàm đúng ngây người bên trong Vệ Trinh Trinh hỏi một câu. Cũng tiện tay xé bỏ rồi Vệ Trinh Trinh văn tự bán mình. A, Vệ Trinh Trinh cũng cảm thấy có chút khó tin, nàng mới vừa rồi còn tại đối mặt đàn bà đánh đá hỏi khó, có chút không biết làm sao, rốt cuộc nàng chỉ là cái bị trả nợ tiểu thiếp, hay là hữu danh vô thực cái chủng loại kia. Nhưng trong nháy mắt chính mình liền bị một tuấn lãng công tử ca mua, thậm chí hắn còn xé bỏ rồi chính mình văn tự bán mình. Ngươi không muốn? Vậy ngươi tự do, về sau có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn. Lâm Phàm nhướng mày, không ngờ rằng Vệ Trinh Trinh lại không có đáp ứng, chẳng qua hắn cũng sẽ không ép buộc, không muốn coi như xong đi, lúc này thúc ngựa chuẩn bị rời khỏi. Được Trinh Tẩu, về sau người cùng chúng ta hai cái cùng sống công việc thế nào? Ba người chúng ta người sống nương tựa lẫn nhau. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ngược lại là thật cao hứng, rốt cuộc Trinh Tẩu dường như mẹ của bọn hắn cùng tỷ tỷ giống nhau, đối bọn họ rất là chăm sóc, trông thấy đàn bà đánh đá thường xuyên làm khó dễ Trinh Tẩu, bọn hắn cũng nghĩ thay nàng chuộc thân, đáng tiếc chính bọn họ cũng nuôi sống không được, càng đừng đề cập góp đủ tiền thay Trinh Tẩu chuộc thân rồi. Công tử xin chờ một chút, ta vui lòng. Vệ Trinh Trinh lấy lại tinh thần, hướng phía muốn đi gấp Lâm Phàm quát to lên. Người vui lòng cái gì? Lâm Phàm thúc ngựa quay đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi. Ta vui lòng cùng công tử đi, công tử vì ta tốn 10 lượng vàng, ta không cùng công tử đi, vậy công tử thứ bị thiệt hại cũng quá lớn. Vệ Trinh Trinh mỉm cười đáp lại Lâm Phàm. Lâm Phàm cười một tiếng, lập tức với tay, đồng bộ nội lực bộc phát, Vệ Trinh Trinh liền phảng phất bị dây thường dẫn dắt giống như bay về phía Lâm Phàm. Sau đó Vệ Trinh Trinh kỵ trên chiếu dạng ngọc sư tử, rơi vào rồi Lâm Phàm phía sau, nàng đội vàng ôm Lâm Phàm eo. Đừng ai Trinh Tẩu, ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Khấu Trọng lớn tiếng giữ lại nhìn Vệ Trinh Trinh, Trinh Tẩu đi rồi, vậy mình và Lăng Thiếu về sau ha không phải là không có bánh bao ăn. Hai minh đệ các ngươi nếu lấy được Trường Sinh Quyết, vậy liền lấy nó tới tìm ta đổi 1000 lượng hoàng kim hoặc là một môn thần công bí tịch, đến lúc đó bất luận là phú giáp một phương hay là hùng bá một phương cũng nhìn xem lựa chọn của chính các ngươi rồi, nắm chắc cơ hội tốt. Lâm Phàm cuối cùng hướng phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nói một câu, sau đó mang theo Thạch Thanh Tuyển cùng Vệ Trinh Trinh rời đi. Chương 217, Phó quân sức chương 217, Phó quân sức Trường Sinh Quyết. Thứ độ gì? Năng lực đổi 1000 lượng hoàng kim hoặc là một quyển thần công bí tịch, Lăng Thiếu, chúng ta muốn phát tài. Khấu Trọng nét mặt kích động nói, ngươi cầm tới Trường Sinh Quyết rồi sao? Thì cao hứng như vậy. Từ Tử Lăng nhịn không được cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Muốn hay không như thế mất mà, ngươi theo vừa nãy bắt đầu thì không thích hợp, rốt cục làm sao vậy? Khấu Trọng có chút không hiểu hỏi. Cuối cùng ta cảm giác hình như biết nhau vị công tử kia trong lực tiên tử. Từ Tử Lăng như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy dòng suy nghĩ của mình có chút lộn xộn. Là xong đi ngươi cũng nói đó là tiên tử rồi, có quan hệ gì tới ngươi à, vội vàng ăn bánh bao đi. Khấu Trọng ngắt lời rồi Từ Tử Lăng lời nói, hai người bọn họ ai cùng ai à? Luôn luôn như hình với bóng, làm sao có khả năng có người là Từ Tử Lăng biết nhau mà hắn không có biết. Sau đó hai người cởi quần áo ra bao lấy 30 mấy cái bánh bao rời đi Phùng Thị Bao Tử Phô. Lâm Phàm đã mang theo Thạch Thanh Tuyền cùng Vệ Trinh Trinh đến rồi Thực Vi Thiên Tử lâu. Chúng ta ngay tại này nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trưa. Lâm Phàm đối trong ngực Thạch Thanh Tuyền cùng sau lưng Vệ Trinh Trinh nói, tất cả nghe theo ngươi. Hai nữ tự nhiên không có ý kiến, nhẹ giọng phụ họa. Lâm Phàm đem chiếu dạng ngọc sư tử giao cho tiểu nhị, sau đó mang theo hai nữ lên Thực Vi Thiên lầu 2. Thanh Tuyền, Trinh Trinh, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Lâm Phàm đem menu đưa tới hai nữ trước mặt, Thạch Thanh Tuyển nhiều hứng thú điểm rồi 2-3 đạo đồ ăn, nhưng Vệ Trinh Trinh lại ngay cả lắc lắc tay. Không cần khách khí, một chút ngân lượng với ta mà nói không tính là gì. Lâm Phàm hiểu rõ Vệ Trinh Trinh đây là không nỡ, nàng đã qua quen thời gian khổ cực rồi. Vậy ngươi giúp ta điểm đi, ta thực sự không biết ăn cái gì. Vệ Trinh Trinh đem menu thôi hồi cho Lâm Phàm. Lâm Phàm thì không còn cưỡng cầu, lập tức chính mình điểm rồi mấy món ăn giao cho tiểu nhị, nhường hắn chuẩn bị mang thức ăn lên. Lâm Phàm, ngươi cảm thấy kia hai cái tiểu lưu manh năng lực cầm tới tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết, chuyện này không có khả năng làm a. Thạch Thanh Tuyền cho Lâm Phàm rót một chén trà, tiện thể cũng cho Vệ Trinh Trinh thì rót một chén, Vệ Trinh Trinh liền vội vàng không người cảm tạ. Trinh Trinh không cần khách khí như thế, tất cả mọi người là người một nhà. Lâm Phàm thấy thế có chút bất đắc dĩ, lập tức trấn an một chút Vệ Trinh Trinh. Kia hai cái tiểu lưu manh thật không đơn giản, về sau sẽ trên giang hồ nhấc lên một hồi to lớn sóng gió, lấy được thành tựu không thể so với Thiên Đao Tống Khuyết cùng Tán Nhân Linh Đạo kỳ kém, danh mạn giang hồ, uy trấn võ lâm, toàn bộ nhờ Trường Sinh Quyết uy lực. Lâm Phàm bưng lấy ly trà cười không ngớt nhìn thoáng qua Thạch Thanh Tuyển, nếu như không có chính mình đến, Thạch Thanh Tuyển về sau thế nhưng sẽ gả cho Từ Tử Lăng làm vợ. Chẳng qua bây giờ Từ Tử Lăng vẫn chỉ là cái bất học vô thuật tiểu lưu manh thôi, chính mình tất nhiên xuất hiện, vậy hắn hay là tiếp tục cùng Khấu Trọng làm cái cơ hữu tốt đi, thiên hạ này mỹ nhân tuyệt sắc ta muốn 99. Tiểu Trọng cùng Tiểu Lăng về sau sẽ có tiến bộ như vậy sao? Ta còn thực sự là thay bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Vệ Trinh Trinh chỉ là ra ngoài đồng tình tâm mới tiếp tế Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, từ trước đến giờ không nghĩ tới về sau bọn hắn sẽ lợi hại như thế. Bọn hắn lại năng lực tu thành Trường Sinh Quyết. Ta nghe nói đã có trên 100 năm không có người hiểu thấu đáo Trường Sinh Quyết huyền bí. Thạch Thanh Tuyển dù là ẩn cư U Lâm tiểu trúc, lại như cũng hiểu sâu biết rộng. Bọn hắn chỉ là đánh bậy đánh bạn, cũng coi như là vận khí tốt đi. Trước đây ta có thể tự mình đi lấy Trường Sinh Quyết, nhưng mà ta muốn thấy nhìn ta không can dự lời nói, Trường Sinh Quyết có thể hay không rơi xuống trong tay của bọn hắn. Lâm Phàm uống một ngụm trà, lập tức như có điều suy nghĩ hỏi, Trường Sinh Quyết đúng người vô dụng sao? Đây chính là một môn vô thượng tiên kinh a. Thạch Thanh Tuyển có chút không hiểu, nếu biết Trường Sinh Quyết ở đâu, vậy liền nên lập tức vào tay mới đúng. A, Trường Sinh Quyết tương đối thần kỳ, chỉ có không hiểu nội lực người mới có thể tu thành, với lại luyện thành trực tiếp chính là tiên thiên chân khí, nhưng bởi vì Trường Sinh Quyết luyện tinh hóa khí nguyên nhân, cho nên có thể biết dẫn đến tu luyện giả không đủ. Ta tu luyện Long Thần Công đây Trường Sinh Quyết lợi hại hơn nhiều, dù là so với Chiến Thần Độ Lục Thái Huyền Kinh thì không chút thua kém. Lâm Phàm cho hai nữ giải thích. Thì ra là thế, vậy cái này Trường Sinh Quyết xác thực tương đối có thể hạ khắc, không học cũng được. Thạch Thanh Tuyển về sau còn là nghĩ muốn có hài tử, cho nên không thể để cho Lâm Phàm học tập môn này sẽ dẫn đến không dục công pháp, dù sao Lâm Phàm Long Thần Công đã đủ mạnh rồi, kia không học Trường Sinh Quyết cũng được. Chu bởi vì, đột nhiên Lâm Phàm bị đi đến lầu 2 một nữ nhân hấp dẫn lấy rồi. Người quen. Thạch Thanh Tuyển cùng Vệ Trinh Trinh tò mò quay đầu nhìn lại. Không phải, hình dáng tương tự mà thôi. Lâm Phàm lắc đầu, sao Tử Hà tiên tử cũng xuất hiện, đây không phải hồ đồ sao? Ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Cực giống Chu bởi vì nữ tử thi triển khinh công trong nháy mắt đi vào Lâm Phàm ba người trước mặt. Vị này nữ hiệp thứ lỗi, tướng công nhà ta chỉ là nhận lầm người mà thôi. Thạch Thanh Tuyền đúng nữ tử thi lễ một cái bày ra ấy nấy. Ta cũng chỉ là tò mò mà thôi, cũng không trách tội ý nghĩa. Lâm Phàm yên lặng đánh giá nàng một hồi, lập tức đột nhiên mở miệng. Phó quân sước, ngươi biết ta? Phó quân sước giật mình, tay đã đặt tại rồi trên chuôi kiếm, nàng đến đại tùy là có mục đích, đó chính là ám sát Dương Quảng. Trước mặt vị công tử ca này lại nhận biết mình, vậy hắn có thể hay không thì biết mục đích của mình đâu? Có thể chính mình là theo Cao Câu Ly tới, Trung Nguyên võ lâm nên không có người nào sẽ nhận biết nàng à, trừ phi Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Phó quân sức quan sát tỉ mỉ lên trước mắt phiên phiên dài công tử. Lần này rơi xuống Lâm Phàm kinh ngạc, thanh danh của mình cũng truyền đến Cao Câu Ly đi sao? Không sai, là ta, ngươi đến ám sát Dương Quảng. Phó quân sức lại kinh đến chính mình, kia mình cũng phải hù dọa một chút nàng. Không sai, đúng là ta đến ám sát Dương Quảng. Lâm Phàm không ngờ rằng Phó quân sức một chút không kinh ngạc, còn thản nhiên thừa nhận. Nhưng thật ra là vì Phó quân sức hiểu rõ không có chuyện gì năng lực giấu giếm được Lâm Phàm, cho nên cũng lười che giấu. Vì ngươi tông sư cảnh giới thực lực, muốn ám sát Dương Quảng, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, chỉ là Vũ Văn Hóa cập một cửa ải kia ngươi thì không qua được. Lâm Phàm thấy Phó quân sức không kiếp sợ, một chút cảm giác thành tựu đều không có, cho nên cũng chỉ có thể đả kích một chút nàng. Vũ Văn Hóa cập mạnh như vậy sao? Nghe vậy Phó quân sức tự lẩm bẩm nói, Vũ Văn Hóa cập không mạnh, thực lực bây giờ cũng liền tông sư đến đại tông sư trong lúc đó đi, nhưng đối phó với ngươi hay là dư giả. Lâm Phàm có chút mất hết cả hứng, thuận miệng nói một câu, này còn không mạnh, ngươi quả thực đang chuyện cười. Phó quân sức có chút bất đắc dĩ, sư phụ nàng cũng liền đại tông sư mà thôi, đại tông sư võ giả cũng không mạnh thực lực gì mạnh. Tất nhiên nàng biết chắc cùng Lâm Phàm không so được, nhưng người nào có Lâm Phàm thực lực này a? Lâm Phàm thực lực dù là tại lao trong đồng lứa cũng thuộc về cường giả tuyệt đỉnh rồi. Từ bỏ đi, tiếp tục nữa ngươi sẽ chỉ chết tại Trung Nguyên, như thế tuyệt sắc, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn không khỏi quá mức đáng tiếc. Lâm Phàm tự nhiên hiểu rõ Phó quân sức sẽ chết tại Vũ Văn Hóa cập trong tay, cho nên mở miệng khuyên nhủ nàng. Chương 218, Trường Sinh Quyết chương 218, Trường Sinh Quyết nếu như ta hủy thân cho ngươi, để ngươi giúp ta giết Dương Quảng, ngươi vui lòng giúp ta sao? Phó quân sức đột nhiên chăm chú nhìn Lâm Phàm nói, không muốn. Lâm Phàm lời ít ý nhiều trả lời, vì sao? Ta không đẹp sao? Phó quân sức có chút kinh ngạc, mặc dù trước mặt Thạch Thanh Tuyển cùng Bệ Trinh Trinh đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng nàng tự cảm thấy mình nhìn cũng không kém. Đó cũng không phải, bất quá ta cảm thấy Dương Quảng làm đúng, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Lâm Phàm đột nhiên thần sắc nói nghiêm túc, vì sao? Ngươi cũng phải có kiểu này thành kiến sao? Chúng ta chỉ là muốn hảo hảo đời sống mà thôi, mọi người liền không thể sống chung hòa bình sao? Tại sao phải hao người tốn của, xung đột vũ trang đâu? Phó quân sức rất bị đả kích, nàng không ngờ rằng Lâm Phàm cũng là kiểu này thái độ, phải biết Lâm Phàm thế nhưng chưa bao giờ lẫn vào hoàng triều sự tình trong lúc nhất thời có chút tâm mệnh. Tại khai hoàng 18 năm, Cao Câu Ly thì từng khu bức mặt hạn, cố cấm kết đan, xuất binh xâm chiếm Liêu Tây, cũng âm thầm liên lạc đồng đội quyết, ý đồ cộng đồng đối kháng tùy triều. Lúc đó Tùy Văn Đế Dương Kiên liền muốn xuất binh tiến đánh Cao Câu Ly, chỉ là hành binh trên đường cảnh ngộ hồng thủy cùng ổn địch, thương vong người 80-90%, Dương Kiên lúc này mới bất đắc dĩ bỏ cuộc. Tùy Dương Đế Dương quảng vào chỗ về sau, tại đại nghiệp 3 năm bắc tuần lúc, từng mệnh Cao Câu Ly vương Cao Nguyên vào triều yết kiến, nhưng Cao Nguyên lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn buộc lộ ra không thần phục cùng ngao ngoe muốn động dã tâm triệt để chọc giận Tùy Dương Đế, thù mới hận cũ cùng tính một lượng, đây mới là hắn muốn tiến đánh Cao Câu Ly nguyên nhân. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi yêu thích hòa bình, kỳ thực chẳng qua là ngươi thấy giả tưởng, cho dù ngươi đi đến trên thế giới nóng lòng nhất tại chinh chiến tần triều, tìm xa xôi tiểu sơn thôn, bên trong thôn dân cũng là hướng tới hòa bình cũng không thể cơ đũa cả nắm, chính trị vĩnh viễn không phải ngươi thấy đơn giản như vậy, chỉ cần người đương quyền có dạ tâm, như vậy bách tính liền không có cách nào an cư lạc nghiệp, cho nên ngươi và ám sát Dương Quảng, không bằng trở về ám sát Cao Ly. Vương, tìm không có dạ tâm tự nguyện thần phục người kế thừa vương vị, lúc này mới có thể bảo trụ ngươi cái đó viên đạn tiểu quốc. Lâm Phàm đối Phó quân sức chậm rãi mà nói, triệt để kích phá tín niệm của nàng. Nàng vẫn cho là người Cao Ly dân yêu quý hòa bình, muốn hảo hảo đời sống, là tùy triều luôn luôn ngao ngoe muốn động muốn xâm chiếm, cho nên muốn giết chết Dương Quảng cái này chiến tranh phạm, ngăn cản giao chiến, không ngờ rằng là Cao Câu Ly vương thất ở bên trong dở trò chọc giận tùy triều. Không thể nào, ngươi gạt ta. Một ái quốc dân tộc chủ nghĩa người, nghe Lâm Phàm cảm giác được tín niệm sụp đổ, cho nên tâm tình của nàng hơi không khống chế được. Tùy ngươi tin hay không, nếu thật là ám sát Dương Quảng có thể giải quyết vấn đề, Phó Thải Lâm vì sao chính mình không tới? Đừng nói ngươi giết không được Dương Quảng, cho dù ngươi giết Dương Quảng, chỉ cần Cao Câu Ly còn có lòng lang dạ thú, còn muốn xâm chiếm Liêu Đông, như vậy không có Dương Quảng còn có Lý Quảng Trương Quảng Vương Quảng, ngươi giết cho hết sao? Lúc này tiểu nhị nâng cốc thái bưng lên rồi, Lâm Phàm không cần phải nhiều lời nữa, cho Thạch Thanh Tuyển cùng Bệ Trinh Trinh gấp thức ăn. Phó quân sức thì là rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời lại không biết mình cái kia làm thế nào mới tốt. Cùng lúc đó, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người tại bọn hắn sống nhờ trong miếu hoang phát hiện một hấp hối người. Hoa, Trọng thiếu, chỗ nào hình như có một người chết ta. Ta đi xem xét, ngươi cẩn thận một chút. Hai người đến gần sau đó mới phát hiện người kia hình như đã chết, với lại Khấu Trọng còn bất ngờ đụng phải Trường Sinh Quyết. Lúc này người chết đột nhiên lên tiếng, hắn nói cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đây là đạo gia trí bảo Trường Sinh Quyết, đã là dưỡng sinh bảo điện lại là võ lâm bí tịch, chỉ là trên trăm năm không người có thể phá giải bí mật của nó. Sau khi nói xong, đem Trường Sinh Quyết giao cho bọn hắn, người chết thì thật đã chết rồi. Lăng thiếu, Trường Sinh Quyết, 1000 lượng hoàng kim, võ công bí tịch a. Khấu Trọng nhìn Trường Sinh Quyết hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đã hoang tưởng đến đem Trường Sinh Quyết đưa đến Lâm Phàm kia đổi được ban thưởng, huynh đệ bọn họ hai người về sau phong quang sinh sống. Trọng thiếu, ngươi cho rằng vị công tử kia là đại thiện nhân sao? Hắn sẽ vô duyên vô cớ thì dùng 1000 lượng hoàng kim hoặc là võ công bí tịch đổi cái này Trường Sinh Quyết. Từ Tử Lăng vì Thạch Thanh Tuyền sự việc luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn không phải sao? Bèo nước gặp nhau thì vui lòng mời chúng ta ăn bánh bao, gặp chuyện bất bình thì xuất tiền mua xuống chính cầu, còn nguyện ý cầm 1000 lượng hoàng kim hoặc là thần công bí tịch đến đổi cái này vô dụng Trường Sinh Quyết, ta nghĩ hắn chính là đại thiện nhân a. Khấu Trọng chuyện đương nhiên nói. Hai người bọn họ phiêu bạt giang hồ tiểu lưu manh, Lâm Phàm là trừ vệ Trình Trinh bên ngoài đối bọn họ người tốt nhất rồi. Hắn mua xuống Trinh Tẩu là thèm muốn sắc đẹp của nàng. Nói nhảm, bằng không còn mua cái xỉu nữ trở về cách đứng người a. Hắn ở đây Trinh Tẩu không có tỏ thái độ lúc vui lòng xé bỏ nàng văn tự bán mình, còn thả nàng tự do đã là đáng quý. Lăng thiếu, khắc cầm thánh nhân phẩm chất đi yêu cầu người khác. Vậy được rồi, ngươi nói thì có đạo lý, bất quá chúng ta không còn là chính mình tu luyện Trường Sinh Quyết sao? Ta nghĩ cái này võ công giỏi tượng rất lợi hại a. Ngươi biết chữ nha, biết nhau kinh mạch sao? Hai chúng ta ngay cả võ học trụ cột nhất cũng xem không hiểu, còn muốn tu luyện này trên 100 năm thời gian cũng không người năng lực phá giải Trường Sinh Quyết. Từ Tử Lăng trầm mặc, hắn cùng Khấu Trọng hai cái tiểu lưu manh tiếp tục sống cũng vô cùng gian nan, chớ nói chi là học chữ. Các ngươi cầm tới Trường Sinh Quyết. Lâm Phàm nhìn trước mặt thở hồng hộc Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng như có điều suy nghĩ. Hắn cùng Thạch Thanh Tuyền cùng vệ Trình Trinh cơm nước xong xuôi, đang uống trà lúc Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đột nhiên chạy tới trước mặt hắn. Không sai, chẳng qua công tử à, ngươi để cho chúng ta tìm ngươi, ngươi thì không nhớ rõ lưu lại một địa chỉ, hại chúng ta tìm dòng dã 3 cái tiểu lầu mới tìm ngươi. Khấu Trọng nhịn không được phàn nàn lên. Trường Sinh Quyết đâu? Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn thì không ngờ rằng hai người kia vận khí tốt như vậy, đã vậy còn quá khoái liền được Trường Sinh Quyết. Tại đây, Khấu Trọng đội vàng lấy ra Trường Sinh Quyết đặt ở trên mặt bàn. Trường Sinh Quyết. Đúng lúc này, một tên tướng quân ăn mặc người mang theo mấy cái thị vệ vừa vặn đi đến lầu, phát hiện Khấu Trọng lấy ra Trường Sinh Quyết không khỏi lên tiếng kinh hô. Sau đó một thị vệ tại cầm đầu tướng quân ra hiệu hạ trực tiếp bước nhanh hướng phía trên bàn Trường Sinh Quyết chụp tới. Kháng Long hú hối. Ngào. Một đạo kim sắc thần long theo Lâm Phàm trong tay xuất hiện, bay thẳng hướng sông tới thị vệ, đem hắn gánh tim đến giữa không trung, lập tức xuyên ngực mà qua, lúc rơi xuống đất thị vệ lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Các hạ rốt cục là người phương nào, cũng dám giết tinh nhuệ kỵ binh của ta? Vũ Văn Hóa Cập, dường như là người của ngươi trước cướp ta Trường Sinh Quyết ta. Lâm Phàm nhìn ác nhân cáo trạng trước Vũ Văn Hóa Cập có chút muốn cười. Ngươi biết ta? Vậy ngươi có biết hay không ta là phụ mệnh lệnh của bệ hạ tới trước thu hồi Trường Sinh Quyết? Thạch Long cũng là bởi vì không chịu giao ra Trường Sinh Quyết bị ta giết chết, mặc dù không biết ngươi là làm thế nào chiếm được, nhưng ta còn là khuyên ngươi giao ra đầy vì rượu. Vũ Văn Hóa Cập khách khí như vậy tự nhiên là bị Lâm Phàm Hàng Long Thập Bát Trưởng dọa sợ, hắn biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ, bằng không vì tính tình của hắn đã sớm đi lên cướp về rồi. Chương 219, Song Long lựa chọn. Chương 219, Song Long lựa chọn Dương Quảng. Dương Quảng thì không có tư cách ra lệnh cho ta, cút hay là chết, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, hắn không giúp phó quân sức đi giết Dương Quảng, không có nghĩa là hắn không dám giết Dương Quảng, huống chi Vũ Văn Hóa Cập tư tâm rất nặng, dù là hắn đạt được Trường Sinh Quyết cũng là không nỡ lòng giao cho Dương Quảng. Hừ, chúng ta đi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, Vũ Văn Hóa Cập biết mình không phải đối thủ của Lâm Phàm, chuẩn bị trở về đầu triệu tập đại quân tới đối phó hắn, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi thiên quân vạn mã rồi. Công tử, ngươi thật lợi hại a. Vũ Văn Hóa Cập sau khi đi, Khấu Trọng lập tức đụng lên tới quay mông ngựa. Miễn cưỡng có chút danh khí, chẳng qua đã các ngươi lấy ra rồi Trường Sinh Quyết, vậy mọi người đã nghĩ tốt chưa, đến tột cùng là muốn 1000 lượng hoàng kim hay là thần công bí tịch? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hiện tại chỉ là tiểu lưu manh, cùng bọn hắn kéo quá nhiều cũng vô dụng, trực tiếp cùng bọn hắn bước vào chính đề đi. Không bằng chúng ta cái gì cũng không cần, công tử ngươi thu chúng ta làm đồ đệ đi, hai chúng ta vô cùng chăm chỉ hiếu học, về sau thì nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính sư phụ. Khấu Trọng con ngươi đảo một vòng, đánh lên Lâm Phàm chủ ý, ta đúng thu đồ không có hứng thú gì, các ngươi muốn học võ công gì, ta cất giữ võ công đều là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, các ngươi năng lực học trong đó bất luận cái gì một phần tương lai đều có thể xông ra danh mãn giang hồ. Lâm Phàm lắc đầu tự tuyệt, hắn ngày hôm đó nhớ hệ thống mà không phải thu đồ hệ thống, bằng không hắn khẳng định sẽ thu hai người làm đồ đệ. Nếu đã vậy, vậy công tử ngươi vừa nãy có thể đánh ra Long Ảnh võ công là tên gọi là gì a? Chúng ta muốn môn kia võ công. Ngươi nói nó. Này gọi Hàng Long Thập Bát Trưởng. Lâm Phàm hai tay vẫy một cái, 18 cái long ảnh xuất hiện trong tay, sau đó hướng về hoặc sáng hoặc tối thăm dò ánh mắt của mình đánh đi ra. Hống. Trong chớp mắt phụ cận thăm dò nghe lén người đều bị Lâm Phàm Hàng Long Thập Bát Trưởng đánh chết tại chỗ. Lâm Phàm cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, rõ ràng gặp qua chính mình sử dụng ra kháng long hưu hối rồi, biết thực lực mình còn không đi, thật đúng là ứng ngạn ngữ, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Chẳng qua tất nhiên bọn hắn có đường đến chỗ chết, kia Lâm Phàm cũng sẽ không nhân từ nương tay, dám thăm dò chính mình đều phải chết. Được, thật là lợi hại, chúng ta đi học cái này. Khấu Trọng kích động làm hư, một trưởng đánh ra 18 cái long ảnh, quá phong cách rồi, quá ba khí rồi, rất thích hợp hắn rồi. Đã các ngươi lựa chọn Hàng Long Thập Bát Trưởng, kia. Chấm đã công tử, trọng thiếu, đây chỉ là một môn trưởng pháp mà thôi, không có nội lực rất khó phát huy, với lại chúng ta toàn thân đều là nhược điểm, quang học một môn Hàng Long Thập Bát Trưởng là vô dụng, công tử, không biết ngươi có hay không có một môn liên quan đến toàn diện võ học. Từ Tử Lăng ngăn cản Khấu Trọng, Hàng Long Thập Bát Trưởng quả thực lợi hại, nhưng không thích hợp bọn hắn không có khinh công, không có nội công, quan muốn một môn trưởng pháp có làm được cái gì? Ta chỗ này có cửu âm chân kinh, thượng quyển là nội công tâm pháp, quyển hạ là các loại võ công bí thuật như là dịch cân đoán cốt thiên cải thiện tư chất, còn có liệu thương tiên, điểm huyệt giải huyệt tiên, bế khí đại pháp, xà hành ly phiên, di hồn đại pháp, loa toàn cửu ảnh, đại phục ma quyển, tồi tâm trưởng, tồi kiên thần chảo chờ chút. Lâm Phàm càng nói khấu trọng cùng từ lăng càng kích động, cái này tốt, cái gì cũng có nội công, có kinh mạch, có trưởng pháp quyển pháp, chảo công kinh công, đủ loại, quả thực rất thích hợp bọn hắn. Công tử, vậy chúng ta thì đổi cửu âm chân kinh. Lâm Phàm thì không có do dự, lấy ra cửu âm chân kinh giao cho bọn hắn. Ta nhắc nhở các ngươi, nay cửu âm chân kinh chính là một môn thần công tuyệt học, cho nên dừng không thể dễ dàng để người ta biết. Có lẽ các ngươi hiện tại còn không hiểu chỗ chân quý của nó, ngươi chỉ cần biết rằng thiên hạ chín thành chín người đều học không đến loại trình độ này thần công là được rồi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý các ngươi nên thạo a. Lâm Phàm nhìn như nhặt được trí bảo khấu trọng cùng từ lăng hai người, không khỏi nhắc nhở hai người một câu. Đa tạ công tử nhắc nhở, hai chúng ta đã hiểu rồi. Khấu trọng cùng từ lăng có lẽ không biết vài cái chữ to, nhưng giang hồ hiểm ác đạo lý bọn hắn nên cũng biết. Chính cậu, vậy chúng ta liền đi, ngươi cần phải bảo trọng a. Khấu trọng cùng từ lăng cuối cùng hướng về vệ trinh trình bái, chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút, tiểu trọng tiểu lăng, đây là 100 tiền đồng, các ngươi cầm đi đi, xông xáo giang hồ có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Vệ trinh trinh theo trên người lấy ra một hồ bao, đem bên trong tất cả tiền cũng lấy ra đưa cho khấu trọng cùng từ lăng. Không được trinh cậu, này chúng ta không thể nhận. Khấu trọng cùng từ lăng hiểu rõ đây có lẽ là trinh tẩu tất cả thể mình tiền. Cầm đi, các ngươi chỉ có thần công, nhưng lại không biết chữ, hay là cầm nó đi trước học chữ đi, không cần lo lắng cho ta, công tử đối đãi ta vô cùng tốt, ta thì không cần đến số tiền này. Vệ trinh trinh cười lấy đúng khấu trọng cùng từ lăng nói. Đa tạ trinh tẩu, bảo trọng. Khấu trọng cùng từ lăng liếc nhau, sau đó nhận lấy tiền rời đi. Lâm Phàm không biết hết rồi trường sinh quyết hai người bọn họ về sau còn có thể hay không trở thành song long, chẳng qua cái này cùng chính mình thì không quan hệ rồi. Chính mình còn không phải thế sao giành được, bọn hắn tự nguyện cùng chính mình trao đổi chính mình còn cho ra một quyển cửu âm chân kinh đấy. Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục đi được rồi, không ngờ rằng phó quân sức vẫn còn ngơ ngác ngồi ở một bên. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, không ngờ rằng cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, phó quân sức còn đang ở kia sững sờ, nhìn tới tín niệm sụp đổ trong lúc nhất thời nhường nàng có chút khó mà tiếp nhận. Sư tỷ, đột nhiên một thanh âm truyền đến đánh thức ngây người phó quân sức, nàng cùng Lâm Phàm đồng thời quay đầu đi. Ngũ Vi Vi, Lâm Phàm kìm lòng không được thốt ra. Ngươi lại tại nói tên kỳ cục rồi, nàng là sư muội của ta phó quân Du. Phó quân sức nghe vậy không hiểu nhìn thoáng qua Lâm Phàm, vì sao Lâm Phàm bảo nàng Chu bởi vì gọi sư muội làm bạn Vi Vi, nàng nhóm rất dài tượng sao? Sư tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phó quân Du chạy đến phó quân sức trước mặt kích động nói. Quân Du, ai bảo ngươi đến Trung Nguyên quá nguy hiểm? Phó quân sức lại là quan tâm lại là trách cứ nhìn thoáng qua sư muội của mình. Sư tỷ, là sư phụ để cho ta khuyên ngươi trở về, hắn nói ngươi ám sát Dương Quảng không làm nên chuyện gì, thậm chí có thể tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng, tăng lên hai nước xung đột. Phó quân Du nắm chặt phó quân sức tay khuyên nhủ lên. Sư phụ thì nói như vậy sao? Vậy ta đến Trung Nguyên ý nghĩa ở đâu đâu? Phó quân sức nghe vậy có chút thất thần. Chúng ta muốn đi rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, Cao Câu Ly lòng lang dạ thú, không đáng giá ngươi vì đó bán mạng, chỉ cần Cao Câu Ly vương thất bị lật đổ, thần phục tùy triều, bách tính tự nhiên năng lực giữ được tính mạng, an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Lâm Phàm đối phó quân sức cuối cùng nói một câu nói, sau đó liền dẫn Thạch Thanh Tuyển cùng vệ Trinh Trinh rời đi. Về phần phó quân sức cùng phó quân Du không nóng nảy, sớm muộn gì hay là chính mình. Sư tỷ, hắn đã đi xa. Phó quân Du đẩy phó quân sức bả vai. Ta biết. Phó quân sức nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng lại không có rời tầm mắt. Hiểu rõ ngươi còn nhìn xem, gần thành hòn mọc vu. Phó quân Du tức giận nói. Chương 220, Lâm Triều anh kém chút bại lộ. Chương 220, Lâm Triều anh kém chút bại lộ giá. Lâm Phàm cưỡi lấy chiếu dạng ngọc sư tử hướng phía Trường An mà đi, trong ngực hắn ôm là Thạch Thanh Tuyển, phía sau ngồi là vệ Trinh Trinh, này khác loại trái ôm phải ấp quả thực là tiện sát người bên ngoài. Lâm Phàm, ngươi một mực trên đường sao? Co lại trong ngực Lâm Phàm Thạch Thanh Tuyển đột nhiên mở miệng nói. Phần lớn thời gian là. Lâm Phàm suy tư sau khi đáp. Bởi vì cái gì? Thạch Thanh Tuyển dán chặt hơn. Vì lòng tham. Muốn xem thấy nhiều hơn nữa tuyệt mỹ phong cảnh, tham gia nhiều hơn nữa võ lâm đại sự, đạt được càng thật đẹp hơn người ưu ái. Sẽ không mệt sao? Mệt rồi hạt tự nhiên sẽ dừng lại. Thanh Tuyển vì sao đột nhiên như vậy đa sầu đa cảm? Lâm Phàm bén nhạy phát giác được mỹ nhân trong ngực tâm trạng không đúng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy thiên hạ này quốc thù gia hận, ân đoán tình cựu thật sự là rất rất nhiều. Ta nhìn xem cái đó phó quân sức hình như mất đi mục tiêu cuộc sống giống nhau. Rốt cuộc nàng là một ái quốc dân tộc chủ nghĩa người, vẫn cho là chính mình dân tộc nhân ái tốt hòa bình không tranh với lời, cho nên mới dứt khoát kiên quyết viễn phó Trung Nguyên đến chuẩn bị ám sát Dương Quảng. Nhưng mà chân tướng xa xa so với nàng tưởng tượng còn tàn khốc hơn, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận thôi. Thạch Thanh Tuyển như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức cổ trong ngực Lâm Phàm không nói lời nào. Lâm Phàm mang theo hai nữ nhất thẳng kỵ đến mặt trời chiều ngã về tây, sau đó đối nàng nhóm nói một câu tuyệt đối đừng chớp mắt, thì dẫn các nàng đi tới tiểu thế giới. Nơi này là. Thạch Thanh Tuyển cùng vệ Trinh Trinh cũng vô cùng kinh ngạc, trải qua Lâm Phàm nhắc nhở về sau, nàng nhóm ngay cả con mắt đều không có nháy, sao đột nhiên thì cải thiên hoán địa, đi vào một địa phương mới đây. Nơi này là Phàm ca ca tiểu thế giới, chào mừng hai người các ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình này. Hoàng Dung mang theo chúng nữ đi ra, tiện thể hoan nghênh một chút hai nữ đến. Đây là Thạch Thanh Tuyển, đây là vệ Trinh Trinh, các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Hay là ăn cơm trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Dung nhìn thoáng qua sau lưng chúng nữ có chút đau đầu. Lâm Phàm nghe vậy gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ đi vào đại sảnh bàn dài ăn cơm. Hoàng Dung ngồi ở Thạch Thanh Tuyền cùng Vệ Trinh Trinh hai nữ ở giữa, sau đó cho các nàng giới thiệu lên chúng nữ tới. Phàm ca ca, ngươi dạng này tiếp tục cho ta thu mới tỉ muội, đến lúc đó quang giới thiệu tỉ muội ta đều phải giới thiệu hồi lâu. Tự cấp Thạch Thanh Tuyền cùng Vệ Trinh Trinh đại khái giới thiệu một chút chúng nữ về sau, Hoàng Dung không khỏi hướng Lâm Phàm châm biếm lên. Khu khu cụ, cái này sao, thật sự là kìm lòng không được. Đúng, chính là kìm lòng không được, ta cũng không phải hoa tâm, ta chỉ là muốn cho thiên hạ nữ hải một ngôi nhà. Lâm Phàm có chút lúng túng, việc này nhường hắn nói thế nào, hắn chẳng qua là cảm thấy tất nhiên xuyên biệt rồi, hơn nữa còn xuyên qua đến rồi tống võ thế giới, nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, nếu như hắn không thu, chẳng phải là phung phí của trời sao? Vậy ngươi sẽ cho thiên hạ xỉu nữ một ngôi nhà sao? Yêu Nguyệt đột nhiên nghiền ngẫm nở nụ cười. Dù sao cũng phải cho cái khác người một cơ hội nhỏ nhỏ nha, ta không thể đem mỹ nhân một lưới bắt hết đồng thời lại đem xỉu nữ một mẻ hốt gọn a, như thế trên đời này thì không có nữ nhân, cho nên ta chỉ cần mỹ nhân là đủ rồi. Lâm Phàm không ngờ rằng Yêu Nguyệt lại thì bắt đầu trêu chọc từ bản thân, nhìn tới nữ nhân nhiều quả thật có chút khó làm. Duy nhất đáng ra vui mừng chính là mình có Long Thần Công, bởi vì cái gọi là Long Tinh Hổ Mãnh, chỉ cần mình nghĩ, một đêm kia trên làm nắm sấp tất cả nữ nhân đều không là vấn đề. Ta Di Hoa cung nữ đệ tử từng cái hoa dung mỹ mạo, không bằng cũng tặng cho ngươi làm ấm giường nha hoàn thế nào? Yêu Nguyệt lại muốn cho mình tống nữ, người, đây là Lâm Phàm không có nghĩ tới. Kia cũng là không cần, Di Hoa cung đẹp nhất hai viên Minh Châu đều bị ta hái đi, còn lại những cái kia ta thì không hô hô các nàng. Chẳng qua Lâm Phàm hay là cự tuyệt, phải biết nữ nhân của hắn đều là hậu thế có danh tiếng tồn tại, những kia nữ đệ tử rõ ràng không phù hợp yêu cầu. Một cái duy nhất Hoa Nguyệt nô thì còn kém rất rất xa Yêu Nguyệt liên tình. Người đúng Di Hoa cung ngược lại là tha thứ, nhưng lại đem ta cổ mộ phái một mẹ hốt vào đây. Lâm Triều Anh nghe vậy sửng sốt một chút, đột nhiên che miệng cười trộm lên. Nàng cái này khai phái tổ sư, Tiểu Long nữ cái này tân nhiệm trưởng môn, Lý Mạc Sầu cái này đã từng cổ mộ phái đại đệ tử cùng hai tên đồ đệ của nàng, người còn sống đều bị Lâm Phàm một mẹ hốt gọn. Ai bảo ngươi cổ mộ phái ra hết mỹ nhân đây? Lâm Phàm cũng cười, cũng không biết Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu sư phó nhìn có xinh đẹp hay không. Chẳng qua không đúng a, sao Lâm Triều Anh còn sống sót, Tiểu Long nữ sư phó hết rồi? Triều Anh, ngươi những năm này luôn luôn ẩn cư tại cổ mộ sao? Lâm Phàm đột nhiên như có điều suy nghĩ hỏi. Không đúng, năm đó ta cùng Vương Trùng Dương mỗi người đi một ngả về sau ẩn cư cổ mộ dốc lòng tu hành, sau đó vì luyện công gây ra rủi ro lâm vào giả chết trong, sở dĩ một mực chưa từng lại phiêu bạt giang hồ, tính toán thì có hai chừng 10 năm đi, khoảng cách ta tỉnh táo lại thì không bao lâu. Lâm Triều Anh sửng sốt một chút, lập tức nửa thật nửa giả nói, luyện công xảy ra sự cố dẫn đến giả chết chừng 20 năm. Vậy ngươi chẳng phải là chưa từng thấy Long Nhi nàng nhóm? Lâm Phàm hơi kinh ngạc, còn có kiểu này kỳ văn, chẳng trách Lâm Triều Anh còn chưa có chết đấy. Mặc dù ta lâm vào giả chết, nhưng kỳ thật ta còn là có ý thức, cho nên Long Nhi cùng Mạc Sầu chuyện ta đều biết, cũng coi là nhìn nàng nhóm lớn lên đi. Quả nhiên, nói một nói dối liền cần dùng vô số nói dối đi lấp, Lâm Triều Anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, với lại nàng sợ Lâm Phàm hỏi lại xuống dưới, nàng thì tròn không nổi nữa. Chúng nữ xem xét hỏi lại xuống dưới Lâm Triều Anh muốn lộ tẩy rồi, cho nên sôi nổi cho nàng đánh lên điểm hộ. Phàm ca ca, nào có ngươi dạng này hiện tại còn để những thứ này chuyện cũ năm xưa làm gì? Hoàng Dung ra vẻ bất mãn nói. Chính là, nói không chừng Triều Anh đã không muốn nhớ lại chuyện lúc trước, ngươi còn lao để chuyện này làm gì, ngươi không nên nhắc nhở Triều Anh đã từng có một Vương Trùng Dương sao? Yêu Nguyệt cũng thay Lâm Triều Anh đánh lên điểm hộ. Tốt, cơ cũng đã ăn không sai biệt lắm, cái kia cho tướng công tuyển phi rồi, tối nay ai thị tẩm? Dương Diễm đột nhiên lên tiếng hỏi. Vân La còn là Thạch Thanh Tuyển hay là Vệ Trinh Trinh? Hoàng Dung thì nhiều hứng thú nhìn tam nữ. Tất nhiên phía trước còn có tỷ tỷ, vậy liền Vân La tỷ tỷ tới trước đi. Thạch Thanh Tuyển tất nhiên là vui lòng thị tẩm, thế nhưng nàng vừa tới thì chen ngang hình như có chút không tốt, hay là mở miệng cự tuyệt. Chúng nữ nghe vậy đưa ánh mắt đặt ở Vệ Trinh Trinh trên người, nhìn xem nàng có chút đứng ngồi không yên. Ta nếu là công tử mua được, vậy coi như là thị thiếp, cho nên ta đều có thể tỷ tỷ tới trước cũng được, nếu cảm thấy ứng phó không được, Trinh Trinh thì đồng ý giúp đỡ. Thạch Thanh Tuyển cùng Vân La không chênh lệch nhiều, cho nên gọi nàng tỷ tỷ rất bình thường, có thể Vệ Trinh Trinh so với các nàng lớn hơn 3 tuổi tả hữu, nhưng cũng xưng hô Vân La tỷ tỷ, đời này điểm thì không đúng. Chỉ có thể nói nàng đem chính mình nhìn xem quá hèn hạ rồi, chỉ bởi vì chính mình là mua được, liền tự giác kém một bậc. Vệ tỷ tỷ, hẳn là ta gọi ngươi là tỷ tỷ, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, Lâm Phàm tất nhiên nhìn chúng ngươi, vậy ngươi chính là tỷ muội của chúng ta một thành viên, trong nhà này, tất cả mọi người là bình thê, không hề có tiếp thất cái thuyết pháp này. Vân La ngăn lại Vệ Trinh Trinh tay nói với nàng. Chúng nữ thì sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tại tiểu thế giới này, nàng nhóm tất cả mọi người là bình đẳng không có nha hoàn thiếp thất thê tử phân chia. Chương 221, Bách Luyện Cương Nhiêu Chỉ Nhu chương 221, Bách Luyện Cương Nhiêu Chỉ Nhu được rồi, ta hiểu được, về sau tất cả mọi người là chị em tốt. Cảm thụ lấy chúng nữ chân thành, Vệ Trinh Trinh lúc này mới phóng nội tâm tự ti, thật sự hòa tan vào đại gia đình này bên trong. Vậy tối nay liền để Vệ tỷ tỷ theo giúp ta cùng nhau đi, ta cái gì cũng đều không hiểu, còn có một chút sợ sệt. Vân La cảm thấy Vệ Trinh Trinh cho nàng một loại cảm giác thân thiết, cho nên chuẩn bị nhường nàng và mình cùng nhau. Vậy nói rõ Phàm ca ca tối nay thật có phúc, chăn lớn cùng ngủ, há không nhạt hay. Hoàng Dung sờ lên cầm nhiều hứng thú nói nói. Đi thôi. Lâm Phàm phất phất tay, Vân La lôi kéo Vệ Trinh Trinh vội vàng đuổi theo. Nhưng mà rất rõ ràng ở phương diện này Vân La là lăng đầu thanh, cái gì cũng không hiểu, rất nhanh liền thua trận, khá tốt Vệ Trinh Trinh ôn nhu quan tâm khéo hiểu lòng người, lấy nhu thắng cương, đem Bách Luyện Cương hóa là ngón tay mềm mới kiên trì được. mãi cho đến trăng sáng treo cao, sáng loáng ánh trăng vẩy vào trong nhà, Lâm Phàm mới thở phào một cái, Vệ Trinh Trinh thì cuối cùng không kiên trì nổi chìm đã ngủ say. Lâm Phàm lúc này mới phát hiện lại đã qua rồi giờ tí, rất khó tưởng tượng Vệ Trinh Trinh không thông võ học là thế nào kiên trì đến bây giờ. Đảo mắt lại là một ngày, lại muốn bắt đầu viết nhật ký rồi, cả ngày hôm qua trôi qua coi như phong phú. Buổi sáng hôm nay cùng Thanh Tuyền thâm tình biểu bạch, cuối cùng cũng thành công ôm mỹ nhân về, này không thể không nói là nhân sinh một chuyện vui lớn. Tất nhiên Thanh Tuyền theo ta, vậy ta tự nhiên không thể để cho nàng tiếp tục lưu lại kêu U Lâm tiểu trúc, cho nên ta mang theo nàng bắt đầu phiêu bạt giang hồ. Lại bị ngươi lừa gạt đi một cái mỹ nhân tuyệt sắc, hay là cái tiêu nghệ mọi người, nếu để cho người trong giang hồ hiểu rõ ngươi vô thanh vô tức lấy đi nhiều như vậy tuyệt đại giai nhân, chỉ sợ ngươi liền trở thành võ lâm công địch, đây người trong ma môn còn muốn nhận người hận, còn muốn người người tiêu đánh a. Các nữ hiệp không khỏi châm biếm lên, dường như mỗi ngày đều muốn gặp được Lâm Phàm nhận lấy một giai nhân tuyệt sắc, này trên giang hồ có danh tiếng mỹ nhân mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều a, Lâm Phàm thu một cái giang hồ trên liền thiếu một. Ta cùng Thanh Tuyền đạt tới thứ một chỗ, chính là Dương Châu Thành, ở chỗ này gặp tương lai đại đường song long Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, chuyện này đối với về sau trên giang hồ quát tháo phong vân hai huynh đệ, hiện tại chẳng qua là ngay cả cơm cũng ăn không đủ no tiểu lưu manh. Đồng thời thì gặp được ảnh hưởng song long mệnh vận ba mẫu một tỷ bên trong vị thứ nhất đương, Vệ Trinh Trinh. Vệ Trinh Trinh vì mẹ nàng ra thiếu tiền, mà cha nàng xem tài như mạng, cho nên đem nàng bán cho thành Nam Bao Tử Phô lão phùng làm tiểu thiếp. Chẳng qua nàng ôn nhu tốt bụng, thường xuyên tiếp tế Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, bằng không hai cái này tiểu lưu manh có thể đã sớm chết đói, cũng đừng để về sau uy trấn võ lâm, thậm chí tranh bá thiên hạ rồi. Nhưng người thiện lương thường thường không có kết cục tốt, sau đó Vệ Trinh Trinh trời xui đất khiến thành Vũ Văn Hóa Cập vệ phu nhân, còn cùng Vũ Văn Hóa Cập song song tuất tình. Nhưng tất nhiên ta đến rồi, như thế nào lại cho phép thiện lương như vậy người rơi vào như thế kết quả bi thảm đâu? Cho nên ta dùng tiền mua nàng, còn thu được mỹ nhân tâm, rốt cuộc đi theo cuối cùng ta đây đi theo Vũ Văn Hóa Cập tốt hơn nhiều. Cái gì không đành lòng nhìn xem người thiện lương rơi vào như thế kết quả bi thảm, khẳng định là này Vệ Trinh Trinh cực đẹp, để ngươi sinh lòng ái mộ. Các nữ hiệp sôi nổi đã rất quen thuộc Lâm Phàm tính tình, hắn vô cùng bất lo chuyện người, thích việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng mà một khi liên quan đến mỹ nhân, vậy liền là chuyện khác. Sau đó ta mang theo Thanh Tuyền cùng Trinh Trinh đến Thực Vi Thiên ăn cơm, không ngờ rằng lại đụng phải Song Long một cái khác đường, Phó Quân Sức. Phó Quân Sức là Cao Câu Ly Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm đại đệ tử, phong thái hiểu điệu, quốc sắc thiên hương. Là nàng dẫn đầu Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đi đến võ học một đường, truyền thụ cho bọn hắn cựu huyền đại pháp kiến thức cơ bản, dạy cho bọn hắn kinh mạch, mới khiến cho bọn hắn đánh bậy đánh bạ học xong trường sinh quyết, cuối cùng càng là hơn vì bảo vệ bọn hắn bị Vũ Văn Hóa Cập đả thương kinh mạch mà chết. Nàng đi vào tùy triều là đến ám sát Dương Quảng, vì Dương Quảng bà trưng thu Cao Câu Ly, Cao Câu Ly bách tính khổ không thể tả, nàng cảm thấy giết Dương Quảng có thể kết thúc đây hết thảy, không thể không nói có chút chân thật, quốc gia ở giữa đánh cờ làm sao có khả năng là nàng kiểu này người trong giang hồ có thể hiểu được đâu. Phó Quân Sức vọng tưởng thông qua ám sát Dương Quảng cứu vớt Cao Câu Ly quả thực là người si nói mộng, rốt cuộc Cao Câu Ly thân mình thì không là đồ tốt, luôn luôn đúng đất rộng của nhiều trung nguyên nhìn chằm chằm, Dương Quảng tiến đánh Cao Câu Ly ta nghĩ làm rất đúng, rốt cuộc không phải tộc ta, trong lòng đắc nghĩ khác, chỉ là hắn quá nóng lòng, với lại thế gia môn phiệt mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cho hắn kéo chân sau, bằng không nho nhỏ Cao Câu Ly đã sớm bị bắt rồi. Lúc này ta hướng Phó Quân Sức bóc trần rồi quốc gia mâu thuẫn bản chất, không biết nàng vẫn sẽ hay không tiếp tục đâm giết Dương Quảng. Với lại vì võ công của nàng muốn giết Dương Quảng là không có khả năng vì nàng căn bản không phải đối thủ của Vũ Văn Hoa Cập. Chỉ là không ngờ rằng nàng sẽ vì chính mình làm đại giá để cho ta giúp hắn ám sát Dương Quảng. Việc này ta đương nhiên không thể nào đồng ý, tại quốc gia đại nghĩa trước mặt, sắc đẹp thì không trọng yếu nữa. Dù là ta không phải tùy triều người, đúng tùy triều thì không có tình cảm gì, nhưng tối thiểu nhất ta là người Trung Nguyên, Cao Câu Ly thế nhưng dị tộc. So với ám sát Dương Quảng, ta đánh nhau kích dị tộc ngược lại là càng có hứng thú. Tỷ như Phó Quân Sức, Phó Quân Du, Phó Quân Tưởng tam nữ, tin tưởng tại của ta côn đồng giáo dục tiếp theo chắc chắn cải tà quy chính, cam tâm thần phục. Ngươi này côn đồng giáo dục, ta thấy thế nào cũng cảm thấy sao không thích hợp, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nói ra được. Các nữ hiệp tao mày, luôn cảm thấy Lâm Phàm không có ý tốt. Chẳng qua Phó Quân Du xuất hiện là ta không ngờ rằng phải biết nàng vốn hẳn nên tại Phó Quân Sức sau khi chết, vì thế sư tỷ báo thù mới đi đến Trung Nguyên tìm Vũ Văn Hóa Cập, nhưng bây giờ Phó Quân Sức còn chưa có chết đâu, nàng làm sao lại đến rồi? Chẳng qua tất nhiên Phó Quân Du đều tới, kia có phải hay không Phó Quân Tưởng thì rất nhanh liền đến rồi đâu, đến lúc đó sư tỷ mỗi ba người cùng nhau, há không đẹp quá thay. Ừ, Lâm Phàm, ngươi đánh ta chủ ý coi như xong, không cho phép chủ ý đánh vào các sư muội trên thân. Phó Quân Sức lúc này có chút tức giận nói, sư tỷ, ngươi là muốn ăn một mình a? Hôm qua ngươi vì sao không nói cho ta người công tử kia chính là Lâm Phàm à, hại ta bỏ qua quen biết hắn cơ hội. Phó Quân Du lúc này đem mặt tiến đến Phó Quân Sức trước mặt, vẻ mặt hoài nghi nói, sư muội ngươi không hiểu, Lâm Phàm chính là tuyệt đại ma đầu. Ngay cả từ hàng tịnh trai truyền nhân đều muốn vì thân tự ma, ta đương nhiên cũng không thể lùi bước, ngươi tuổi tác quá nhỏ nắm chắc không ở, để ta tới, ta có thể đem nắm. Bất quá ta không còn thời gian đợi các nàng sư tỷ bội đến đông đủ a, ta phải bồi tiếp Thanh Tuyền đi Trường An Ngọc Hà Cam tế bái mẹ nàng. Cũng không biết lần này đi có thể hay không đụng phải Tả Vương Thạch Chi Hiền, nếu hắn trông thấy ta đem hắn nữ nhi bảo bối bắt cóc rồi, đoán chừng sẽ đối với ta ra tay đánh nhau a. Bất quá ta cũng không sợ, chính là Thạch Chi Hiền đoán chừng hay là đại tông sư, vẫn không có thể đặt chân tiên nhân hợp nhất cảnh giới, chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chính là con rể đánh cha vợ hình như không tốt lắm đâu. Hay là đi một bước nhìn một bước đi, rốt cuộc Thạch Chi Hiên là con gái khống, nói không chừng Thanh Tuyền quát lớn hắn dừng lại, hắn thì tự động lui đi đâu. Sắp trời cũng không sớm, hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay thì viết tới đây. Chương 222, Hoàng đế nội kinh. Chương 222, Hoàng đế nội kinh. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu xem xét dậy rồi hôm nay nhật ký tưởng lệ. Hôm nay chỉ có một kiện ban thưởng, chẳng qua cái này ban thưởng lại là Hoàng đế nội kinh, chính là trong truyền thuyết Hoàng đế ngự nữ 3000 mà phi thăng công pháp, đây chính là một môn vô thượng tiên kinh. Này có thể so sánh ba kiện không thực dụng ban thưởng tốt hơn nhiều lắm, một kiện bù đắp được ba kiện cũng không chỉ. Chẳng qua môn công pháp này có chút kỳ lạ, bình thường tu luyện Hoàng đế nội kinh dường như không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng là cùng nữ tử hợp thể song tu lời nói tiến bộ thần tốc, không chỉ có thể nhanh chóng tăng trưởng nội lực, còn có thể tăng lên thiên đạo cảm ngộ, kết hợp chính mình long thần công quả thực đánh đâu thắng đó, tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Ai bảo bên cạnh mình có nhiều như vậy giai nhân tuyệt sắc đâu, tu luyện Hoàng đế nội kinh chẳng phải là một ngày nản dặm. Trong truyền thuyết Hoàng đế ngự nữ 3000 phi thăng, chính mình không có 3000 nữ nhân, vậy trước tiên định một mục tiêu nhỏ, có 300 nữ nhân đi. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm ngồi không yên, chuẩn bị đi tìm cái khác lao bà hảo hảo tu luyện một phen. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Loan Loan đạt được Thiên Ma Sách, công pháp này hội tụ ma tộc vô thượng chi huyền lực, uy lực kinh người, luyện tới cảnh giới đại thành liền có thể phá toái hư không, chính là một môn vô thượng tiên kinh. Cái gì? Nhường Loan Loan tu được Thiên Ma Sách? Nay cũng không thể được, trước đây ta còn chuẩn bị lại quan sát một quãng thời gian, hiện tại chỉ có thể vì thân tự ma. Ở xa từ hàng tịnh trai sư Phi Huyên ngồi không yên, nàng cùng Loan Loan hai người một chính một tà, một thánh nữ một ma nữ công lực tương đương, sở dĩ một mực bất phân thắng bại, hiện tại Loan Loan thu được Thiên Ma Sách, tin tưởng rất nhanh liền năng lực ép nàng một đầu, cái này không thể được, nàng nhất định phải đi tìm Lâm Phàm rồi. Lúc này Lâm Phàm đã thí nghiệm dạy rồi Hoàng đế nội kinh ngự nữ 3000 công hiệu. Theo gần đây phòng bắt đầu, bên cạnh ở là Lục Hà cùng Hoàng Dung, hai nữ còn đang ở nhìn nhật ký phó bản đâu, liền bị đi vào Lâm Phàm ôm lấy, chẳng qua một hồi đại chiến rất nhanh liền kết thúc, Hoàng Dung trước tức vũ khí đầu hàng, sau đó Lục Hà thì không kiên trì nổi. Lâm Phàm tiếp xuống lại lần lượt gián tiếp mỗi cái phòng, A Châu, A Bích, Nhạc Linh San, Dương Diễm, Hạnh Nhi, Lâm Triều Anh, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu. Mãi cho đến cuối cùng Tần Mộng Giao phòng. Tần Mộng Giao lúc này đã tại chuyển đổi từ hàng kiếm điện là tố nữ kinh rồi, rốt cuộc nếu tiếp tục tu luyện từ hàng kiếm điện, vậy thì nhất định phải được quên mất Lâm Phàm, khám phá tử quan chân lý, đến lúc đó mới có thể đi vào quân thiên đạo, phá toái hư không. Có thể nàng không muốn làm như thế, vậy cũng chỉ có tu luyện tố nữ kinh rồi, đến lúc đó cùng Lâm Phàm hợp thể song tu, có thể đây từ hàng kiếm điện lấy được cao hơn thành tựu. Tướng công sao ngươi lại tới đây, tối nay thị tẩm không phải Vân La cùng Vệ Trinh Trinh sao? Sau đó ngồi xếp bằng Tần Mộng Giao phát hiện có người tiến vào rồi gian phòng của mình, mở mắt xem xét phát hiện là Lâm Phàm, cho nên nàng có chút hiếu kỳ hỏi: "Tìm ngươi luyện công?" Lâm Phàm cười lấy nói với Lâm Phàm: "Luyện cái gì?" Ồ, Tần Mộng Giao còn chưa nói xong liền bị Lâm Phàm bổ nhào rồi, sau đó thánh nữ phong liền bị leo lên rồi, Tần Mộng Giao thì không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại bắt đầu đáp lại. Ngay tại hai người đồng thời đã đến bị ngã lúc, hai người thể nội công lực đột nhiên lẫn nhau thu hút quấn quanh vận chuyển lại. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, bởi vì chính mình thể nội dị động rõ ràng là Hoàng đế nội kinh, thế nhưng hoàn thành Hoàng đế nội kinh dị động nhất định phải là một môn khác đồng căn đồng nguyên vô thượng tiên kinh, hẳn là Tần Mộng Giao thu được tố nữ kinh. Truyền thuyết tố nữ tại viễn cổ hoàng đế thần thoại thời đại thì thường xuyên cùng hoàng đế thảo luận nam nữ giao hợp vấn đề, cho hoàng đế truyền thụ thuật phong khe, sau đó hoàng đế dưới đây sáng tạo ra Hoàng đế nội kinh, mà tố nữ dưới đây sáng tạo ra tố nữ kinh. Lần này Hoàng đế nội kinh cùng tố nữ kinh qua lại thu hút, cộng đồng vận chuyển lại, hai người nội lực cùng đối với thiên địa cảm ngộ cũng bay nhanh tăng lên. Một canh giờ sau hai người chậm rãi thu công, lúc này Tần Mộng Giao đã nhảy lên đã trở thành thiên nhân hợp nhất võ giả, mà Lâm Phàm cũng đã một chân đặt chân rồi lục địa thần tiên cảnh giới. Cùng lúc đó, vừa mới cùng Lâm Phàm tu luyện qua Hoàng đế nội kinh chúng nữ thì bắt đầu quanh chân đột phá lên. Yêu Nguyệt trực tiếp đặt chân đại tông sư đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân hợp nhất cảnh giới còn kém Lâm Môn một ước, nhưng mà nàng Minh Ngọc công thiếu khuyết tối cao tâm pháp Di Hoa tiếp một cùng không một tăng hoa, cho nên không cách nào lại đột phá. Hiện tại nàng trừ phi đổi một môn công pháp, hoặc là cầm tới lục nhâm thần đấu bên trong Di Hoa tiếp một cùng không một tăng hoa, bằng không thiên nhân hợp nhất cảnh giới cùng với nàng vô duyên. Liên Tinh cũng không cam chịu yếu thế đặt chân đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Lâm Triều Anh có băng phách lưu ly thể, thu hoạch là trừ có tố nữ công Tần Mộng Giao bên ngoài lớn nhất nàng thì nhảy lên đã trở thành đại tông sư đỉnh phong võ giả. Về phần cái khác chúng nữ cũng đều có thu hoạch riêng, thực lực tất cả đều tấn cấp. Đương nhiên, Hoàng đế nội kinh chỉ có lần đầu tiên tu luyện có này thần hiệu, phía sau liền không có lớn như vậy hiệu quả. Trừ phi Lâm Phàm lại đạt được mới nữ nhân, cùng những nữ nhân khác song tu, nữ thể chất của con người càng đặc thù, Lâm Phàm đạt được chỗ tốt thì càng lớn. Mộng Giao, ngươi luyện công pháp là tố nữ kinh, ngươi là làm thế nào chiếm được? Tu luyện hoàn thành sau Lâm Phàm ôm lấy Tần Mộng Giao vớt ve an ủi nhìn, thì đưa ra nghi vấn của mình. Tố nữ kinh là ta cơ duyên xảo hợp có được, thế nhưng nó cùng từ hàng kiếm điện xung đột quá lớn, mà từ hàng kiếm điện ta đã đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới tử quan cảnh giới, cho nên ta thì một mực không có tu luyện qua, không ngờ rằng trải qua cùng ngươi hợp thể song tu, tố nữ kinh lại nhảy lên vượt qua từ hàng kiếm điện, để cho ta đặt chân rồi thiên nhân hợp nhất cảnh giới, xem ra sau này ta phải chuyên tâm tu luyện tố nữ kinh. Tần Mộng Giao suy nghĩ một chút, nửa thật nửa giả trả lời lên Lâm Phàm. Như vậy cũng tốt, từ hàng kiếm điển cũng không cần luyện nữa, kia đổ bỏ công pháp thì không có gì tốt học bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù là địa ni tại thế thì không phải là đối thủ của ta rồi. Lâm Phàm gật đầu, tố nữ kinh được, hắn về sau cùng còn lại chúng nữ tu luyện hoàng đế nội kinh hiệu quả không lớn, nhưng mà có tố nữ kinh Tần Mộng Giao lại không ở trong đám này, hai người bọn họ mỗi lần hợp thể song tu cũng có tiến bộ không ít. "Tướng công, có muốn hay không ta đem Tố Nữ kinh truyền cho bọn tỉ muội?" Tân Mộng giao tay tại Lâm Phàm trong ngực vẽ lên vòng vòng, nét mặt lười biếng mà hỏi: "Ngươi bỏ được?" Lâm Phàm thoáng có chút kinh ngạc, đây chính là một môn vô thượng tiên kinh. Tất cả mọi người là tỉ muội, có cái gì bỏ được không nỡ lòng với lại làm như vậy đúng tướng công chỗ tốt lớn nhất, ta tin tưởng thông qua hoàng đế nội kinh cùng Tố Nữ kinh ngươi nhất định rất nhanh liền năng lực đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới. Tân Mộng giao ngẩng đầu nghiêm túc nói với Lâm Phàm: "Mộng giao thật tốt, tướng công thương ngươi." Lâm Phàm cho Tân Mộng giao thâm tình một hôn, hôn nàng có chút mê ly: "Tướng công, ngươi cần phải trở về, tối hôm qua là Vân La nàng nhóm lần đầu, tỉnh lại không gặp được ngươi, nàng nhóm cái kia thất lạc." Tân Mộng giao ngăn trở Lâm Phàm bốn phía thăm dò tay, nhường phòng của hắn. Lâm Phàm tưởng tượng cũng đúng, thế là rời đi Tân Mộng giao phòng, về tới gian phòng của mình. Lúc này Vệ Trinh Trinh cùng Vân La vẫn còn ngủ say nhìn. Chương 223, Thượng Tú Phương chương 223, Thượng Tú Phương vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm tỉnh rồi, chuẩn bị đứng dậy rửa mặt đi. Vân La tại nằm ngáy o o, Vệ Trinh Trinh thì là dễ dàng đứng dậy giúp đỡ Lâm Phàm thay quần áo. "Nhiều nghỉ ngơi một hồi đi ngươi, ngươi tối hôm qua mệt không nhẹ." Lâm Phàm nhẹ nhàng hôn một cái Vệ Trinh Trinh, sau đó rời khỏi phòng. Khi hắn đi vào đại sảnh lúc, phát hiện chúng nữ đã tới đủ. "Phàm ca ca, ta nhìn xem ngươi tối hôm qua bề bộn nhiều việc à, cũng liền A Tử cùng Phi Phi tránh được một kiếp à." Hoàng Dung dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, hiện tại nàng rốt cuộc biết Long Thần Công đến tuột cùng mạnh bao nhiêu rồi. Đương nhiên kỳ thực còn có Hoàng Đế nội kinh công hiệu, chẳng qua kỳ thực Long Thần Công thì đủ chính là. "Này tính là cái gì kiếp số sao? Này rõ ràng là cơ duyên to lớn, ngay cả Hạnh Nhi cũng tông sư hậu kỳ." A Tử chua chua nói. Lập tức nàng dùng u oán ánh mắt nhìn Lâm Phàm. Tối hôm qua chúng nữ tất cả đều thực lực để thăng không chỉ một hai cái cảnh giới, chỉ có nàng dậm chân tại chỗ. "Thiếu gia, nếu không ngươi đem A Tử thì thu đi, ta nhìn xem cô gái nhỏ này cũng là đúng ngươi tình căn thâm trùng." Luôn luôn không tranh A Châu giờ phút này vì muội muội cũng nhịn không được mở miệng thay A Tử xin tha. A Tử thì dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Phàm, không còn nghi ngờ gì nữa A Châu nói đến rồi tâm khảm của nàng trong. Lâm Phàm gật đầu một cái, A Tử lập tức vui vẻ ra mặt. "Ăn cơm đi." Lâm Phàm nhắc nhở chúng nữ bắt đầu dùng bữa sáng. "Bọn tỷ muội, tướng công tu luyện hoàng đế nội kinh, cho nên tu luyện Tố Nữ kinh nữ nhân đối với hắn ích lợi lớn nhất, mà Tố Nữ kinh ta học qua, cho nên ta quyết định đem Tố Nữ kinh truyền thụ cho mọi người, không biết mọi người vui lòng học sao?" Ăn điểm tâm xong, Tần Mộng giao đối chúng nữ nói: "Ta học." Yêu Nguyệt trước tiên mở miệng, nàng minh ngọc công vào không thể vào, cảm giác được Tần Mộng giao đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Yêu Nguyệt rất là khâm phục. Nàng Yêu Nguyệt cả đời không kém ai, nếu không phải công pháp gông cùng xiển xích, nàng tin tưởng mình cũng có thể tiến giai thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cái khác chúng nữ thì sôi nổi tỏ vẻ muốn học, như vậy đưa đến kết quả chính là Lâm Phàm lại phải lẻ loi một mình lên đường, rốt cuộc tất cả mọi người được tu luyện Tố Nữ kinh, không còn thời gian cùng hắn. Lâm Phàm thì không thèm để ý, ra tiểu thế giới cơi lấy chiếu dạng ngọc sư tử tiếp tục hướng Trường An mà đi. Kỵ hành chưa tới một canh giờ, Lâm Phàm đã đến Kim Lăng thành, lúc này người trên đường phố thần sắc đội vàng, tất cả đều hướng thành nội một cái phương hướng đuổi. Lâm Phàm tiện tay bắt lấy một người, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. "Ai nha, ai vậy, quấy rầy tiểu gia chuyện tốt." Bị bắt lại người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy lo lắng, thần sắc không nhanh, sau đó liền muốn đánh chửi, nhưng mà cùng Lâm Phàm liếc nhau liền bị Lâm Phàm dùng cửu âm chân kinh di hồn đại pháp cho khống chế rồi tâm thần. "Trong thành chuyện gì xảy ra, vì sao tất cả mọi người thần sắc vội vàng, các ngươi đi nơi nào?" Thượng Tú Phương còn mọi người giờ phút này chính trong Kim Lăng thành Nhã Hiển quán diễn xuất, tất cả mọi người vội vàng đi tham gia đâu. "Có hứng, đại đường song long chuyện bên trong thiên hạ đệ nhất tài nữ Thượng Tú Phương sao? Trùng hợp như vậy, hợp phải là của ta." Lâm Phàm cưỡi lấy chiếu dạng ngọc sư tự hướng Nhã Hiển quán mà đi, đến rồi Nhã Hiển quán lúc này mới phát hiện đừng nói bên trong, ngay cả Nhã Hiển quán bên ngoài cũng đầy áp người. Lâm Phàm hai chân trên người chiếu dạng ngọc sư tử một chút, phóng lên tận trời, rơi vào rồi Nhã Hiển quán lầu 3, sau đó thản nhiên đi vào. Có người bay đi lên. "Thực sự là tốt tuấn kinh công. Lợi hại a. Ta sao không có nghĩ đến cái này biện pháp tốt, chèn chết ta." "Thì ngươi kia thảo thượng phi khinh công, năng lực phóng lên tận trời cao hơn 10 mét. Nếu không ngươi vọt lên đến cho ta mượn làm văn cầu, ta năng lực vọt lên cao 3 mét. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta năng lực vọt cao 7 mét sao? Cho dù ta năng lực, ngươi sao cầm cao 7 mét ta làm ván cầu đâu?" Người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng thật hâm mộ Lâm Phàm. Lâm Phàm đã đi vào Nhã Hiển quán, lầu 3 nhưng thật ra là nghỉ ngơi chỗ, lầu 2 đại sảnh mới là biểu diễn chỗ, về phần lầu 1 tự nhiên là tân khách thưởng thức biểu diễn chỗ. Đúng lúc lầu 3 có cánh cửa không có đóng, Lâm Phàm liền trực tiếp nhìn sang, bất ngờ phát hiện một vị tuyệt sắc nữ tử đang trước gương trang điểm. Giờ phút này nữ tử thì theo gương đồng cái bóng trông được đến ngoài cửa có người, trong nội tâm nàng giật mình, lầu 2 đầu bậc thang có người trông coi, người này là thế nào đi lên? Chẳng qua gương đồng chỉ có thể nhìn cái thân ảnh mơ hồ, nữ tử cũng không biết người đến người nào. Không biết tới là vị nào nóng đội tân khách, thưởng thức ca múa còn xin về đến lầu 1 đại sảnh, đợi tiếp thân trang điểm tốt, tự sẽ bắt đầu biểu diễn. Còn mọi người không cần phải lo lắng, chỉ vì cửa chen chúc không chịu nổi, tại hạ mới từ lầu 3 mà vào, như có chỗ mạo phạm, còn xin rộng lòng tha thứ. Lâm Phàm nhàn nhạt giải thích. Ồ, kia tiếp thân cũng muốn cùng quý khách trao đổi một chút. Nhã Hiển quán lầu 3 có cao 10 mấy mét, lại có người năng lực bằng vào khinh công nhảy lên lầu 3, có thể thấy được người vừa tới là cao thủ, với lại nghe thanh âm vẫn rất trẻ tuổi, khiến cho Thượng Tú Phương lòng hiếu kỳ. Thượng Tú Phương thả tay xuống bên trong cây lược gỗ, đứng dậy sau chậm rãi quay lại. Lâm Phàm chỉ thấy một thân làm hoàng la áo, xanh nhạt áo choàng Thượng Tú Phương mặt ngọc chưa thi phấn trang điểm, thế nhưng nàng mặt mày như chú, dáng điệu uyển chuyển, nghi thái bạt phương. Càng động nhân là nàng kia đối năng lực hồn siêu phách lạc tiễn thủy song đồng, hàm tình mạch mạch ánh mắt phối hợp với khóe môi tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, quả thực nhường Lâm Phàm có chút thất thần. Vừa có thanh nhã như tiên khí chất, lại có quyến rũ động lòng người mùi vị, quả nhiên là tốt một vị tuyệt đại giai nhân. Công tử, thiếp thân đẹp mắt sao? Thượng Tú Phương trông thấy bề ngoài tu lãng, thần thái tiêu sái Lâm Phàm cũng là sinh lòng hảo cảm, chú ý tới hắn có chút thất thần, không khỏi che miệng cười khẽ lên. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Linh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân lại khó được. Lâm Phàm không khỏi ngâm thơ khích lệ lên. Công tử quá khen, chẳng qua công tử hiểu rõ thiếp thân tên, thiếp thân nhưng lại không biết công tử tên, có phải hay không có chút không công bằng đâu. Thượng Tú Phương nghe chỉ cảm thấy trong lòng hoan hỉ, nhưng lại có mấy phần lo nghĩ, không biết Lâm Phàm rốt cục là người phương nào. Như thế tại hạ thất lễ, tại hạ Lâm Phàm, gặp qua Tú Phương đại gia. Lâm Phàm có hơi không người tỏ vẻ tôn kính. Thiếp thân bổ liếu chi tư, không quan trọng kỹ nghệ, sao dám tại Thiên Cơ công tử trước mặt tự xưng mọi người đâu. Thượng Tú Phương miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên là bị Lâm Phàm tên này kinh ngạc đến rồi, nàng thì không ngờ rằng Lâm Phàm sẽ vì loại phương thức này đi vào trước mặt mình. Lời ấy sai rồi, 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, Tú Phương đại gia giọng ca giống như không cốc cú tuyển, khiến người quên mất phiền não, thân lâm kỳ cảnh, tự nhiên có thể xưng mọi người. Tú Phương giọng ca cùng Thanh Tuyển tiêu nghệ cũng vì đương thời nhất tuyệt, nếu Thanh Tuyển tuổi tiêu, Tú Phương biểu diễn, chắc hẳn nhất định là một hồi nghe nhìn tình yến. Lâm Phàm bất chi bất giác thả suy nghĩ, giống như gặp được hai nữ hợp tác cảnh tượng. Thanh Tuyển mọi người tiêu nghệ tiếp thân thì như sấm bên tai, thường thường thở dài, hận không thể cùng với nó thấy một lần, nếu có thể cùng nàng hợp tác một khúc, thiếp thân thì rất là chờ mong đâu. Thượng Tú Phương thì lộ ra vẻ mặt chờ mong nét mặt. Chương 224, biểu diễn chương 224, biểu diễn chẳng qua Tú Phương đại gia không thông võ nghệ cũng biết danh hào của ta, ngược lại để ta có chút thụ sủng được kinh. Lâm Phàm nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử hơi xúc động. Thiên Cơ công tử uy danh hiển hách, Tú Phương mặc dù bốn phía diễn xuất, nhưng bất luận đến rồi nơi nào đều có thể nghe thấy công tử sự tích, nghĩ không biết công tử thì khó đâu. Thượng Tú Phương lời ấy tự nhiên là nửa thật nửa giả, nàng bốn phía diễn xuất, làm sao có thời giờ nghe ngóng Lâm Phàm sự việc, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghe được tân khách đề cập, chủ yếu đúng Lâm Phàm hiểu rõ còn là tới từ nhật ký phó bản. Nguyên lai tên tuổi của ta cũng lưu truyền rộng như vậy rồi, như thế rất khiến ta kinh ngạc. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, nhưng lập tức có chút thoải mái, Thượng Tú Phương lời giải thích này thì thật hợp lý. Nàng bốn phía diễn xuất, tự nhiên có rất nhiều người trong giang hồ quan sát, nói lên chuyện trong võ lâm đề cập chính mình thì chẳng có gì lạ. Ngươi là ai? Sao đi lên? Ngay tại Lâm Phàm hòa Thượng Tú Phương trò chuyện vui vẻ lúc, một thị nữ ăn mặc nữ tử đi đến lầu 3, cũng chất vấn dậy rồi Lâm Phàm. Tiểu Thúy, không được vô lễ, vị này là bằng hữu của ta Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Thượng Tú Phương lập tức ngăn lại thị nữ chất vấn. Thế nhưng tiểu tỷ, người diễn xuất lập tức muốn bắt đầu, người phía dưới đều nhanh nháo lật trời rồi, ngươi hay là khoái chuẩn bị biểu diễn đi. Tiểu Thúy nghe vậy có chút lo lắng nói. Lâm công tử, Tú Phương thất lễ, muốn trước đi chuẩn bị diễn xuất. Nghe vậy Thượng Tú Phương sắc mặt có chút khó khăn nhìn Lâm Phàm. Tú Phương còn xin tự tiện, ta đi xuống trước chờ. Lâm Phàm từ không gì không thể, thần thái tự nhiên đi đi xuống lầu. Tiểu tỷ, ta tại lầu 2 trông coi, không nhìn thấy có người đi lên a, hắn là thế nào tới? Có phải hay không là đã sớm giấu ở Nhã Hiền quán vậy, ngươi vừa nãy tắm rửa sẽ không bị hắn nhìn lên a? Tiểu Thúy nhìn thấy Lâm Phàm đi xuống lầu, vội vàng hỏi thăm về Thượng Tú Phương. Nghĩ nói vậy, Lâm công tử há lại cái loại người này, giúp ta làm chuẩn bị đi, ta muốn bắt đầu diễn xuất rồi, ta có dự cảm, khả năng này là ta một lần cuối cùng diễn xuất. Thượng Tú Phương đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, tuyệt khuôn mặt đẹp mị hoặc chúng sinh, ngay cả Tiểu Thúy người thị nữ này đều bị nàng nhiếp trụ rồi tâm thần. Cái gì? Tiểu tỷ, ngươi nói đây là ngươi cuối cùng một hồi diễn xuất, rốt cục có chuyện gì vậy? Tiểu Thúy vội vàng truy vấn. Đáng tiếc Thượng Tú Phương không hề có cùng với nàng giải thích ý nghĩa, phối hợp làm lên chuẩn bị. Lâm Phàm từ lầu 2 đi xuống lúc, hấp dẫn lầu một ánh mắt mọi người. Người kia là ai? Hắn là thế nào đi lên? Hắn có phải hắn vụng trộm gặp qua Tú Phương đại gia? Mọi người nghị luận ầm ĩ, thì có người sắc mặt tông trầm, mắt lộ hàn quang, bọn hắn đã sớm đem Thượng Tú Phương coi như là tự thân cấm duệ, Lâm Phàm vậy mà như thế tiếp xúc thân mật Thượng Tú Phương, theo bọn hắn nghĩ đã là một người chết rồi. Chẳng qua Thượng Tú Phương mười phần ghét chém chém giết giết, cho nên bọn hắn thì không muốn ở chỗ này động thủ dẫn tới Thượng Tú Phương chẳng ghét, nhưng mà rời đi nơi này về sau, bọn hắn muốn rồi Lâm Phàm mệnh. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào dưới đáy những người này hoặc kinh ngạc, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc sát ý ánh mắt, một bầy kiến hôi mà thôi, sao dám xúc phạm trên trời thần long. Lâm Phàm nhàn nhạt quét mắt những người có mặt một chút, mọi người trong nháy mắt cảm giác phía sau lông tơ loài sáng, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Bọn hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó hoảng sợ nhìn nguy hiểm đầu nguồn, cũng là trên người Lâm Phàm, lập tức cúi đầu xuống không còn dám nhìn xem, cảnh tượng nhất thời yên tĩnh im ắng. Chẳng qua theo Thượng Tú Phương xuống lầu bước chân văng lên, Lâm Phàm thu liễm trên người bị áp, mọi người mới như chút được gánh nặng thở gấp thở ra một hơi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, cao thủ, tuyệt đối là tuyệt đỉnh cao thủ. Thượng Tú Phương thì không hàn huyên liền bắt đầu hát lên, tất nhiên nàng cũng không cần hàn huyên, vì nàng Tú Phương đại gia danh hào đã sớm truyền khắp võ lâm. Làm trên lầu 2 nhạc sư bắt đầu biểu diễn, chỉ nghe nàng sướng nói, châu lệ sôi nổi ở mức khỉ la, thiếu niên công tử phụ ân nhiều. Lúc trước tỷ muội rõ ràng nói, chớ đem tình cảm chân thực qua cùng hắn. Cẩn thận suy nghĩ lấy, mở nhạc nghe biết mở được chứ. Động phong sâu, không thì thầm, thư ôm thể sát tinh thần sinh tịch liêu. Đợi lúc đến, cần thần cầu, nghỉ luyến cuồng hoa tuổi nhỏ. Nhạc vân trang, quân nhau thiếu, chỉ vì năm lăng chính miểu miểu. Trên núi tuyết, theo quân cắn, sợ phạm thiên kim mua cười. Thanh âm của nàng lười biếng mà thanh u, giọng hát kỹ xảo không tì vết chút nào, tựa như đang hát, lại tốt dường như tại thán, liền phảng phất tình nhân ở giữa má ấp môi kể, làm người say mê. Lâm Phàm bình tĩnh nhìn chăm chú phía trên âm thanh nguyện chuyển Thượng Tú Phương, làm nghe rõ nàng hát nội dung về sau, Lâm Phàm lộ ra một tia cười yếu ớt. Thượng Tú Phương một khúc cuối cùng thôi, cách một hồi lâu, lấy lại tinh thần mọi người sôi nổi vỗ tay gọi tốt. Lâm Phàm chỉ là yên lặng nghe, không hề có vỗ tay, cũng không có gọi tốt, hắn ánh mắt cùng phía trên Thượng Tú Phương đối đầu, hai bên cùng lộ ra một tia cười yếu ớt. Ở đây người hữu tâm tự nhiên cũng là nhìn thấy một màn này, dù là vừa mới bị Lâm Phàm uy áp bức bách qua, bọn hắn vẫn là không nhịn được đúng Lâm Phàm hưng khởi sát ý. Lâm Phàm thì không để ý, mai cho đến Thượng Tú Phương hát mấy đầu tiểu khúc, diễn xuất sau khi kết thúc, hắn mới nhảy lên một cái, bay đến lầu 2. Tú Phương, ta nghĩ mời ngươi cùng dạo thiên hạ, đi khắp chân trời góc biển, tuyết sơn đồng cỏ, nhìn xem lượt ánh bình minh giáng chiều, cầu vồng cực quang, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Lâm Phàm đối Thượng Tú Phương thâm tình chậm rãi nói. Lâm công tử, đột nhiên như vậy sao? Thiếp thân còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, ngươi không sợ dọa đến thiếp thân sao? Tuy là nói như thế, nhưng Thượng Tú Phương khỏe miệng mỉm cười, không còn nghi ngờ gì nữa, không hề có dọa đến, mà là tâm trạng vô cùng tốt. Ta là mời Tú Phương cùng dạo, cũng không phải muốn cầm tù Tú Phương, Tú Phương làm gì sợ hãi đâu, nếu đang đi đường Tú Phương nhưng có bất mãn, đều có thể rời khỏi là được. Lâm Phàm cười không ngớt nói. Thiếp thân liền sợ lên phải thuyền giặc thì xuống không nổi đâu. Đây chẳng phải là vừa vặn. Lâm Phàm lộ ra một bộ chính hợp ý ta nét mặt. Đã như vậy, chư vị, lần này Kim Lăng hành trình cho dù thiếp thân một lần cuối cùng diễn xuất rồi, từ nay về sau trong giang hồ không còn có Tú Phương đại gia. Thượng Tú Phương đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp, sau đó phinh phinh lượn lờ đi đến lầu 2 trước lan can, đối lầu một tân khách tuyên bố chính mình phải ẩn. Đừng à, Tú Phương đại gia rừng không thể bị tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ lừa, nếu ngươi nghĩ du lịch thiên hạ, tại hạ cũng có thể làm bạn a. Chính là a, Tú Phương đại gia, không có khúc hát của ngươi âm thanh ta sống thế nào a? Tú Phương đại gia, tuyệt đối không thể a, giới âm nhạc có thể không thể không có ngươi a. Các tân khách nghe vậy xôi chảo, sôi nổi khuyên nhủ lên Thượng Tú Phương đại gia là tất cả mọi người, sao có thể nhường một người độc đường đâu? Người ta trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, cái nào đến phiên các ngươi phản đối? Thì có muốn ôm Lâm Phàm bắt đuổi, bắt đầu lớn tiếng giận dữ mắng mỏ nhìn những thứ này phản đối người. Ta mặc kệ, đúng là ta không phục. Đúng đúng đúng, ta thì không phục, Tú Phương đại gia là tất cả chúng ta. Có người ở phía dưới thì thầm mang tiết ấu, có chút người không có đầu óc thì không rõ ràng cho lắm đi theo ồn ào. Ồn ào. Lâm Phàm vận chuyển Long Thần Công, nồng hậu dày đặc long uy kèm chút đem mọi người sợ tè ra quần, cũng không dám lại nói chuyện. Lâm Phàm ôm lấy Thượng Tú Phương phóng lên tận trời, rơi xuống phía ngoài chiếu dạng ngọc sư tử bên trên, sau đó liền thúc ngựa rời đi. Chương 225, Hoang Giao Giã Linh xinh đẹp giai nhân. Chương 225, Hoang Giao Giã Linh xinh đẹp giai nhân. Hắn đem Tú Phương đại gia cướp đi, chúng ta mau đuổi theo à, chúng ta đồng tâm hiệp lực cứu ra Tú Phương đại gia. Một đao khách lớn tiếng kêu gọi cái khác tân khách truy kích Lâm Phàm, nhưng mà hắn chạy mấy bước mới phát hiện không ai phản ứng hắn. Người ta nhìn xem ngươi một chút có thể để ngươi hai chân run lên, ôm người đều có thể bắn lên cao mười mấy mét, ngươi còn dám đuổi theo, không muốn sống nữa. Chính là không nghe thấy là Tú Phương đại gia chính mình quyết định về sau không còn diễn xuất rồi sao? Còn ở lại chỗ này giả câm ở điếc. Ở đây tân khách nghị luận ầm ĩ, lại không người dám truy kích ra đây. Lâm Phàm ôm Thượng Tú Phương, cưới lấy chiếu dạng ngọc sư tử ra Kim Lăng thành liền bắt đầu dục ngựa phi nhanh lên. Lâm công tử, thiếp thân vì sao cảm giác ngươi như là đến cấp cô dâu? Thượng Tú Phương trong ngực Lâm Phàm tìm cái tư thế thoải mái nằm xong, sau đó dù bận ung dung hỏi. Ồ, cái kia không biết Tú Phương muốn gả cho ai đâu. Lâm Phàm cúi đầu trông thấy Thượng Tú Phương có hơi dương lên khóe miệng, hiểu rõ nàng là đang nói đùa. Lâm công tử cảm thấy thế nào? Đáng tiếc Thượng Tú Phương không chỉ không có nhận lời nói, ngược lại còn hỏi lại lên Lâm Phàm. Dưới một người trên bàn người, võ công cái thế trạng nguyên chi tài. Lâm Phàm thì nghiền ngẫm nợ nụ cười. Lâm công tử nói đùa, thiếp thân đúng chém chém giết giết không có hứng thú, cho nên đối với quyền thế danh lợi cũng không có truy cầu, ngược lại truy cầu hợp mắt duyên phù hợp tâm linh. Thượng Tú Phương vũ mị trận nhìn Lâm Phàm một chút, lập tức chậm rãi mở miệng nói. Như thế khó khăn, trước đó ta nói yêu cầu chí ít còn có cái nỗ lực phương hướng, Tú Phương nói đây chính là quá tòng tâm rồi, không biết ta có thể hợp mắt duyên, có thể cùng Tú Phương tâm linh phù hợp. Lâm Phàm nhấn mày, Thượng Tú Phương truy cầu vẫn rất cao, nếu Lâm công tử không vừa lòng những thứ này, thiếp thân vì sao muốn cùng ngươi rời khỏi đâu? Có đạo lý, bất quá ta thật đúng là tam sinh hữu hạnh có thể được đến Tú Phương ưu ái, cái này thật sự là để cho ta không thắng sợ hãi. Thế nhưng qua nét mặt của Lâm công tử trong, thiếp thân lại chỉ có thể cảm nhận được ngươi chuyện đương nhiên, chẳng qua thiếp thân thích ngươi này tự tin bộ dáng. Ha ha ha, như thế rất tốt, giá. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, khoái mã giơ roi, thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại cuối con đường. Bất chi bất giác, hai người một ngựa đi tới một tòa loạn thạch sơn, với lại này Hoang Giao Giã Linh lại còn có một chỗ khách điếm. Chẳng qua khách điếm bốn phía đã bị một đám người vây quanh rồi, bọn hắn chính vẻ mặt dâm đãng xuyên thấu qua tầm bán gỗ khe hở nhìn lén nhìn bên trong. Lâm Phàm thấy cảnh này như có điều suy nghĩ, Thượng Tú Phương lại là chân mày to cao lại, vì trước mắt bọn này nam nhân lộ ra như thế dâm tà nụ cười, nói rõ bọn hắn thăm dò khẳng định là một vị nữ tử, cái này thật sự là nhường nàng chán ghét dị thường. Mà lúc này vây quanh khách điếm nam nhân đã chờ không nổi đánh xuyên qua làm bằng gỗ vách tường mà vào. Lâm công tử, Tú Phương không cần nóng nổi, như thật có chuyện, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, liền sợ có người không cần chúng ta giúp đỡ đâu. Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn thoáng qua vách tường bị đánh xuyên, đã bốn phía thông gió phòng. Phòng chính giữa là một to lớn bể tắm, bên trong một vị dung mạo diễm lệ, nét mặt vũ mị tuyệt sắc nữ tử đang tắm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng chính là nàng hấp dẫn những thứ này ánh mắt của nam nhân. Vị này ta thấy mà yêu mỹ nhân không phải là một vị cao thủ tuyệt thế. Nghe ra Lâm Phàm ý nghĩa, Thượng Tú Phương nghiêm túc đánh giá trong phòng nữ nhân. Cao thủ tuyệt thế không tính là, nhưng mà lấy nàng tông sư thực lực đối phó những thứ này sắc đảm bao tiên sơn tặc thổ phỉ vẫn là dư sức có thừa. Lời còn chưa dứt, bên trong đã đánh lên, những cái này sơn tặc đạo tặc bắt nạt nữ tử không mặc quần áo, không chỉ ngôn ngữ đùa giỡn, còn mở miệng niệm ai, lại bị nữ tử tiện tay vung ra khăn tắm đập ngã một mảng lớn. Nữ tử theo trong bồn tắm nhảy lên mà ra, nguyên lai nàng còn mặc quần áo, chỉ là phơi bảy cánh tay cùng đùi mà thôi, chẳng qua thì nàng bộ này can đảm hóa trang, tại đây tống võ thế giới, cũng liền Loan Loan yêu nữ kia có thể cùng với nàng tương đề tịch luận. Thượng Tú Phương đang xem nữ tử đại phát thần uy giáo huấn đạo tặc, Lâm Phàm thì là nhiều hứng thú nhìn nữ tử xanh thẳm như ngọc da thịt. Lớn mật như thế ăn mặc, đoán chừng cũng chỉ có Phong Tứ Nương Phong Yêu Tinh năng làm được rồi. Đẹp mắt sao? Đột nhiên một đạo nghiền ngẫm âm thanh theo Lâm Phàm bên tai truyền đến. Đánh nhau hơi có vẻ đơn điệu, chiêu thức dây dưa dài dòng, ta nghĩ không được. Lâm Phàm nét mặt tự nhiên chậm rãi mà nói, tin người mới là lạ. Thượng Tú Phương hờn dỗi nói một câu, nhưng nàng đã sớm biết Lâm Phàm là đa tình hạt giống, cho nên thì không ngoài ý muốn. Với lại nàng Thượng Tú Phương cũng không cảm thấy mình sẽ thua bởi bên trong nữ nhân kia, cái khác không đề cập tới, nếu luận mũi về da thịt, chính mình muốn đây bên trong nữ nhân kia trắng non mềm mại rất nhiều. Đúng lúc này, một cái đầu mang mũ rộng đành, eo treo song đao nam nhân đi vào. Mũ rộng đành đao khách thì không nói nhảm, đao của hắn nhanh như thiểm điện, chỉ một đao liền chém giết hơn 10 vị sơ tặc. Lâm công tử, ngươi nói bên trong nữ nhân kia võ công không được, kia người đàn ông này đâu? Hắn xuất đao nhanh ta cũng thấy không rõ đâu, chẳng qua này trên giang hồ chém chém giết giết, động một tí chính là sinh tử tương bác. Tiền một giây còn nhảy nhót tương mừng, một giây sau liền hồn vi địa phủ, thực sự là không rõ là vì cái gì. Thượng Tú Phương nhìn thấy mười mấy tên sơn tặc chết thảm, không khỏi có chút cảm thán. Đao của hắn cũng tạm được, tất nhiên hắn là sứ song đao nhưng lại dùng tay phải trước xuất đao, kia ý vị như thế nào Tú Phương biết không? Lâm Phàm nhớn mày nhiều hứng thú mà hỏi. Cái này thiếp thân thật đúng là không biết đâu, mang ý nghĩa tay phải là của hắn quen dùng tay. Thượng Tú Phương không thông võ nghệ, nhưng nàng đoán cái này thật đúng là có chút ít làm khó, chẳng qua nàng tất nhiên là sẽ không quét Lâm Phàm hưng. Không, chuyện này ý nghĩa là tay trái của hắn đao càng nhanh. Vì giống như át chủ bài cũng phải cần ẩn tàng trừ phi thiết yếu, không ai sẽ dùng toàn lực. Chỉ tiếc tay trái của hắn đã đoạn mất, xem ra là có người đây tay trái của hắn đao nhanh hơn, cho nên đao của hắn chỉ có thể nói chịu được. Trong phòng Phong Tứ Nương nghe được Lâm Phàm đội vàng xem xét lên đao khách tay trái, quả nhiên phát hiện chỉ còn lại có một cái trống rỗng tay áo. Người giang hồ đều biết thần đao hoa bình tả hữu khai cùng, ra tay song phi, nhưng ta biết tay trái của người đao đầy tay phải đao nhanh hơn không chỉ gấp đôi, rốt cục là ai đây tay trái của người đao càng nhanh. Phong Tứ Nương thấy thế sắc mặt biến hóa, tò mò hỏi: "Lão bằng hữu của ngươi?" Hoa Bình nét mặt bình tĩnh nói: "Tiêu Thập Nhất Lang." Lần này nữ tử càng giật mình, nàng không ngờ rằng lại là Tiêu Thập Nhất Lang chặt đứt thần đao Hoa Bình tay trái. "Vị công tử này, ngươi học đao?" Nhưng mà Hoa Bình lại không tiếp tục để ý nàng, mà là đi ra hướng về phía Lâm Phàm hỏi: "Ta không thích đao." Lâm Phàm cười lấy trả lời: "Vậy ngươi học kiếm?" Hoa Bình thần sắc không thay đổi, tiếp tục truy vấn: "Ta sử dụng kiếm." Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, Thất Tinh Bản Long xuất hiện trong tay. "Thất Tinh Bản Long, ngươi là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm?" Phong Tứ Nương đuổi tới, trông thấy Lâm Phàm trong tay Thất Tinh Bản Long kiếm, nàng không khỏi lên tiếng kinh hô. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không ngờ rằng chính mình lại có một ngày lại bởi vì Thất Tinh Bản Long kiếm bại lộ thân phận, gió này từ nương thật không hổ là cái tà bà, vật gì tốt cũng không thể gạt được con mắt của nàng. Chương 226, Phong Tình Vạn Trùng Phong Tứ Nương. Chương 226, Phong Tình Vạn Trùng Phong Tứ Nương. Ngươi nhận ra nó? Lâm Phàm nói xong chậm rãi rút ra Thất Tinh Bản Long kiếm. Thất Tinh Bản Long nguyên lai là Hiên Viên Tiên Kiếm Lâu Thác đồng bộ kiếm, sau đó chuyển cho đồ đệ thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Giang Phong, đáng tiếc Giang Phong không thích luyện võ, khiến bảo kiếm bị long đong. Sau đó Thiên Cơ công tử theo Giang Phong trong tay cướp đi Thất Tinh Bản Long kiếm, từ đây nó trong giang hồ lưu lại uy danh hiển hách, người đời đều biết Thất Tinh Bản Long hiện tại là Thiên Cơ công tử bội kiếm, cho đến ngày nay đã có vô số tông sư cùng với đại tông sư nuốt hận ở dưới. Kiếm. Phong Tứ Nương chầm chậm vào Thất Tinh Bản Long cầm muốn đi tác phẩm nghệ thuật kiếm cái cũng là có chút thất thần. Thất Tinh Bản Long từ theo ta xác thực nhiễm không ít cao thủ huyết, nhưng muốn nói vô số người nuốt hận dưới kiếm của ta, kia có chút hơi quá, rốt cuộc ta còn không phải thế sao sát nhân của ma. Lâm Phàm đem Thất Tinh Bản Long vào vỏ, sau đó thản nhiên nói: "Thế nhưng theo ta được biết, Lâm công tử giết Tần Cối lúc, thương vong dưới tay ngươi người vượt qua 500 số lượng." Phong Tứ Nương có lẽ là thấy Lâm Phàm thái độ bình thản, cho nên cũng nhịn không được trêu chọc dậy rồi hắn: "Cản trở ta giết Tần Cối, đừng nói 500 người, 5500 vạn người đều phải chết." Lâm Phàm nét mặt không thay đổi, giống như nói không phải giết người mà là giết gà giết chó. "Ta phải đi, Phong Tứ Nương ngươi đừng tìm ta rồi, theo 10 năm trước ta liền biết ngươi là ta mệnh bên trong thái tinh, nếu là có một ngày ngươi tìm đến ta, khẳng định không có chuyện tốt." Hoa Bình nói xong trực tiếp quay người rời đi. Phong Tứ Nương thì không có giữ lại, nàng tìm Hoa Bình nhưng thật ra là vì để cho hắn cùng chính mình đi thẩm ra trộm đồ, hiện tại hình như có rồi thích hợp hơn nhân tuyển. Nghĩ như vậy, Phong Tứ Nương liền đem ánh mắt một mực khóa chặt trên người Lâm Phàm. "Phong Tứ Nương, ánh mắt của ngươi vô cùng làm cản." Lâm Phàm nhịn không được nhắc nhở dậy rồi nàng: "Ngươi biết ta?" "Cũng đúng, ngươi thế nhưng Thiên Cơ công tử, thiên hạ đại sự cũng không thể gạt được ngươi." Phong Tứ Nương cười quyến rũ lên, chẳng qua ánh mắt của nàng không chỉ không biến mất, ngược lại càng thêm lớn mật. Lâm Phàm nhíu mày, cái này Phong yêu cặn kẽ đấy muốn làm gì, không sợ chính mình ăn luôn nàng đi sao? Thế nào, Thiên Cơ công tử cũng sẽ bị một nữ nhân nhìn xem ngượng ngùng nha? Phải biết Thiên Cơ công tử không chỉ võ công uy trấn võ lâm, phong lưu không bị trói buộc đồng dạng danh chấn giang hồ, truyền thuyết ngươi mỗi lần xuất hiện, bên cạnh đều mang khác nhau tuyệt sắc nữ tử, cũng không biết lần này trong ngực mỹ nhân tuyệt sắc lại là ngươi từ nơi nào gạt đến a. Phong Tứ Nương giọng nói ngạn lớn, sống sờ sờ một bộ nữ lưu manh dáng vẻ. Vị này là Thượng Thú Phương, chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ, cũng là hồng nhan chi kỷ của ta, ta có thể xưa nay sẽ không bắt cóc người, Phong Yêu Tinh ngươi có thể tuyệt đối đừng nói xấu ta ạ. Ngươi quản ta gọi Phong Yêu Tinh. Vậy ngươi có hay không có bị ta mê hoặc? Phong Tứ Nương trực tiếp dưới chân một chút, bay người lên trên chiếu dạng ngọc sư tử, sau đó ngồi ở Lâm Phàm phía sau, còn nhẹ nhẹ vòng lấy rồi Lâm Phàm eo. Phong Yêu Tinh, ngươi có thể đừng đùa lửa, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Lâm Phàm cảm giác eo của mình bị Phong Tứ Nương vòng lấy, cũng là có chút bất đắc dĩ, không biết nàng rốt cục muốn làm gì. Thế nào, ta không đẹp sao? Phong Tứ Nương tự nhiên là cực đẹp, chỉ là ngươi vui lòng ủy thân cho ta, không muốn gả cho Tiêu Thập Nhất Lang rồi sao? Ta khi nào muốn gả cho cái đó không chết được? Ta coi hắn làm đệ đệ đối đãi. Phong Tứ Nương thế mới biết vì sao Lâm Phàm đối với mình mang theo nhàn nhạt xa lánh, nguyên lai hắn là cho là mình cùng Tiêu Thập Nhất Lang hữu tình ý, vậy thì tốt, vậy ngươi liền theo ta đi. Lâm Phàm biết nghe lời phải, vui vẻ tiếp nhận, chẳng qua hắn cũng chỉ làm Phong Tứ Nương đang nói giỡn mà thôi. Được, chẳng qua người ta đi theo ngươi, ngươi nhưng phải giúp người ta một chuyện. Phong Tứ Nương vừa cười vừa nói. Gấp cái gì? Cùng ngươi đi trộm Thẩm Bích Quân đồ cưới sao? Lâm Phàm như có điều suy nghĩ hỏi. Làm sao ngươi biết? Ngươi tại sao nói như thế? Đều biết ta là Thiên Cơ công tử rồi, còn ở lại chỗ này càng che càng lộ đâu. Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười. Được rồi, ngược lại là Tứ Nương cũng phải, chẳng qua người ta cũng nghĩ trải nghiệm một chút đại tiểu thư đãi ngộ mà. Muốn nếm thử hạ nở mày nở mặt xuất giá cảm giác. Phong Tứ Nương lúc này nói chuyện ngược lại là mang theo mấy phần chân thành. Giá? Lâm Phàm không nói gì, chỉ là thẩm ra trang đồ cưới tính là gì phong phú. Lâm công tử, ngươi muốn dẫn nhìn ta đi đây? Thượng Tú Phương không ngôn ngữ, Phong Tứ Nương ngược lại là có chút kinh ngạc. Gọi ta Lâm Phàm đi, vì sao các ngươi cũng thích gọi ta Lâm công tử? Ngươi không phải nói nghĩ thử một chút đại tiểu thư xuất giá cảm giác sao? Ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, đại tiểu thư xuất giá lúc là cái dạng gì tâm thái? Lâm Phàm giục ngựa lao nhanh, trong ngực ôm Thượng Tú Phương, phía sau còn dán một Phong Tứ Nương, tâm tình thật tốt. Ý của ngươi là, thẩm ra đại tiểu thư không muốn xuất giá? Phong Tứ Nương quả nhiên thông minh, đống chốc thì đoán được Lâm Phàm lời nói bên trong chân ý không sai, nàng dường như nuôi nốt trong lồng chim hoàng yến, mặc dù bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, áo cơm không lo, nhưng lại mất đi tự do, cho nên nội tâm cũng không vui. Mà ngươi Phong Tứ Nương dường như bay lượn chân trời hải yến, mặc dù gió táp mưa xa, buôn ba vất vả, nhưng lại tự do tự tại. Lồng bên trong nàng đang hâm mộ ngươi, lồng sắt bên ngoài nhưng ngươi hâm mộ nàng. Dù là chiếu dạng ngọc sư tử bắt đầu chạy nhanh như thiểm điện, Lâm Phàm nhưng như cũng bình ổn rõ ràng chuyển vào Phong Tứ Nương trong hai. Nghe ngươi kiểu nói này, ta còn là thích hơn mình bây giờ đời sống. Phong Tứ Nương như có điều suy nghĩ nói, tại phi nhanh chiếu dạng ngọc sư tử bên trên, vì để cho Lâm Phàm nghe rõ mình, Phong Tứ Nương đem miệng của mình tiến đến Lâm Phàm bên tai nói. Rõ ràng chỉ cần dùng nội lực bao vây thanh âm của mình, là có thể không cho âm thanh tản đi, Phong Tứ Nương lại vẫn cứ muốn vì loại phương thức này, Lâm Phàm không thể không hoài nghi cái yêu tinh này là cố ý. Đúng thế, ngươi Phong Tứ Nương có phải không bỏ phòng, làm sao có khả năng thích cá chậu chim lồng bình thường đời sống? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Ngươi thật đúng là hiểu rõ người ta đâu, nói người ta trong lòng ngứa một chút, không biết đây có phải hay không là động tâm cảm giác đâu. Phong Tứ Nương phong tình bạn chủng nói xong, tiện thể còn cần đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp rồi một chút Lâm Phàm bên hai. Nữ nhân này thật đúng là thích đùa lửa, không biết nàng cùng Loan Loan so sánh, ai hơn tăng lớn gan một chút. Lâm Phàm cảm thấy hẳn là Phong Tứ Nương càng vũ mị lớn mật một chút, nàng chính là phong tình bạn chủng đại danh tử. Chẳng qua nàng tất nhiên dám như thế khiêu khích chính mình, quả thực là không biết sống chết, chính mình nhất định phải nhường nàng hiểu rõ hoàng đế nội kinh công hiệu cùng long thần công cường đại. Mọi người đều nói nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, Phong Tứ Nương thật đúng là cái như lang như hổ nữ nhân đâu. Ghét, ngươi không biết số tuổi là người phụ nữ cấm kỵ sao? Huống hồ người ta sinh nhật còn chưa quá khứ, cho nên chỉ là 20 có 9 mà thôi. Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, người ta nếu lại không tìm người đảm một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương, chỉ sợ chờ sau này thì hoa tàn ít bướm thì không ai muốn đâu. Phong Tứ Nương đột nhiên có chút hối hận lên. Yên tâm, ta có bất lão tuyển, có thể khiến cho dung mạo của ngươi vĩnh viễn dừng lại, cho nên ngươi sẽ không hoa tàn ít bướm. Với lại ta biết sinh nhật của ngươi là 15 tháng 7, cũng là hôm nay, ta tối nay cho ngươi khánh sinh à. Chương 227, Phong Tứ Nương cảm động. Chương 227, Phong Tứ Nương cảm động. Ai nha, Lâm Phàm, ngươi có thể thật là khiến người ta cảm động đâu, người ta nên như thế nào báo đáp ngươi mới tốt? Phong Tứ Nương thon thon tay ngọc bắt đầu đi khắp tại Lâm Phàm bụng dưới, động tác này cũng làm cho Lâm Phàm trong ngực Thượng Tú Vương đã nhận ra, nàng không có nghĩ đến cái này Phong Tứ Nương đã vậy còn quá lớn mật. Thế là nàng tò mò ngẩng đầu nhìn về phía sau, mà lúc này Phong Tứ Nương vừa vặn dán tại Lâm Phàm bên thai cùng hắn má ấp môi kể, chú ý tới ánh mắt của Thượng Tú Phương, Phong Tứ Nương cho nàng xử cái câu hồn đoạn phách ánh mắt. Dù là cùng là mỹ nhân tuyệt sắc, Thượng Tú Phương cũng không khỏi là do Tứ Nương mị lực chỗ thán phục, nữ nhân này thật đúng là người ở giữa bưu vật. Ta nghe người ta nói, nữ tử tại đúng nào đó nam tử vô cùng cảm kích lúc giống như sẽ có hai loại lựa chọn, làm nàng thích ý nam tử lúc nàng liền sẽ nói đại ân đại đức không thể báo đáp, tiểu nữ tử chỉ có lấy thân báo đáp, khi mà nàng đúng nam tử không có cảm giác lúc nàng liền sẽ nói đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, không biết Tứ Nương sẽ lựa chọn thế nào. Lâm Phàm đột nhiên nghiền ngẫm mà hỏi. Vậy dĩ nhiên là đại ân đại đức không thể báo đáp, tiểu nữ tử chỉ có lấy thân báo đáp. Phong Tứ Nương thì không có nhường Lâm Phàm thất vọng, không chỉ sảng khoái đáp ứng lấy thân báo đáp, còn đang ở Lâm Phàm khuôn mặt lưu lại thâm tình một hôn bày ra chính mình nội tâm hoan hỉ. Tứ Nương, Tiêu Thập Nhất Lang đâu, ngươi có từng thấy hắn sao? Lâm Phàm một bên cưỡi ngựa một bên phân tâm hỏi, cho dù nhất tâm lưỡng dụng thì không ảnh hưởng chút nào hắn đi đường. Ta là mới từ quan ngoại trở về, còn chưa gặp qua cái đó không chết được đâu, tỷ tỷ thật không dễ dàng quay về rồi, hắn cái này làm đệ đệ còn không biết nên đón, thực sự là uổng công ta trước kia đối với hắn tốt như vậy. Phong Tứ Nương nhắc tới Tiêu Thập Nhất Lang thì có chút bất mãn, hôm nay cả ngày thì chưa thấy bóng người. Ta nghĩ hắn hẳn là tại chuẩn bị cho ngươi món quà. Lâm Phàm nhớ lại một chút câu chuyện, sau đó như có điều suy nghĩ nói, Tiêu Thập Nhất Lang hiện tại hẳn là đang trộm, á không, hẳn là đoạt ngũ sắc mũ phượng đi. Thật. Vậy hắn coi như có chút lương tâm. Phong Tứ Nương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, kỳ thực trước kia nàng rất cô đơn, duy nhất bạn tốt chính là Tiêu Thập Nhất Lang, nàng coi hắn làm thân đệ đệ nhìn xem, lúc này chính mình cũng coi là có rồi kết cục, cho nên muốn đem Lâm Phàm giới thiệu cho Tiêu Thập Nhất Lang nhận thức một chút. Phong Tứ Nương hài lòng ôm chặt Lâm Phàm, dính sát vào trên lưng hắn. Trước kia cô đơn một người, hiện tại không chỉ có rồi cái đệ đệ, còn có rồi kết cục, loại cảm giác này thật tốt. Mặc dù nhìn lên tới cái này kết cục quyết định có chút qua loa, rốt cuộc lần đầu tiên thì quyết định rồi cả đời, nhưng mình thế nhưng theo Lâm Phàm biết thiên thứ nhất nhật ký lúc liền bắt đầu chú ý hắn rồi, Lâm Phàm lại hiểu rõ chuyện thiên hạ, đối với mình biết quá tường tận, cho nên hai người bọn họ cũng tính toán mở rất lâu. Nói chuyện, Lâm Phàm đã mang theo Phong Tứ Nương hòa thượng Tú Phương đến rồi Thẩm gia trang bên ngoài, hiện tại cốt truyện còn chưa bắt đầu, Lâm Phàm liền ở bên cạnh tìm khách sạn tạm thời nghỉ chân. Tiểu Nhị, đến một gian phòng trên. Lâm Phàm đối điếm Tiểu Nhị phân phó. Lâm Phàm, ngươi thì quá nóng lòng a. Cái này dẫn ta tới khách sạn, hay là hòa thượng Tú Phương cùng nhau? Phong Tứ Nương là ngoài miệng tài xế giả, nội tâm bé thỏ trắng, vừa thấy được Lâm Phàm trực tiếp mướn phòng, hay là ba người một gian phòng, nàng cũng có chút luống cuống. Thế nào, Tứ Nương ngươi sợ? Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn Phong Tứ Nương, rõ ràng trước đó nàng còn như cái tài xế giả giống nhau, sợ trường tại trên bụng của mình sờ loạn đâu. Ta sẽ sợ, chê cười, đi. Phong Tứ Nương nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, sau đó nên ngang đi ở phía trước. Lâm Phàm nhìn cố giả bộ chấn định Phong Tứ Nương cũng là có chút muốn cười. So sánh với nàng, Thượng Tú Phương mới là thật bình tĩnh. Đợi đến ba người vào phòng, Lâm Phàm khóa trái cửa phòng, Phong Tứ Nương sau khi nhìn thấy ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Đi rồi. Lâm Phàm thì không có giải thích ý nghĩa, tóm lấy hai nữ tay thì vào tiểu thế giới. Nơi này là? Phong Tứ Nương dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, có chút khó tin. Tiểu thế giới của ta, chào mừng tới nơi này làm khách, đồng thời trở thành bên trong nữ chủ nhân. Một trong. Lâm Phàm nắm nàng hòa Thượng Tú Phương tay đi vào thành bảo. Phàm ca ca, hôm nay lại tới hai vị mới tỷ muội đâu. Giới thiệu cho chúng ta quen biết một chút ta. Hoàng Dung vừa mang theo chúng nữ đem làm cơm tốt, phát hiện Lâm Phàm dẫn người quay về rồi, thế là nhiệt tình chào hỏi. Vị này là Phong Tứ Nương, vị này là Thượng Tú Phương. Lâm Phàm cho Hoàng Dung nàng nhóm giới thiệu rồi hai nữ. Các vị tỷ muội tốt, ta là Thượng Tú Phương. Thượng Tú Phương thoải mái đối với chúng nữ chào hỏi. A a, ta là Phong Tứ Nương. Phong Tứ Nương phản ứng chậm một nhịp, nhưng lập tức thì thành thành thật thật lên tiếng chào. Chào đón ngươi nhóm, ta vừa làm tốt cơm tối, các ngươi cùng nhau nếm thử đi. Hoàng Dung thì mang theo chúng nữ chào mừng khởi Phong Tứ Nương hòa Thượng Tú Phương. Lâm Phàm ám đạo trở về sớm không bằng trở về xảo, không ngờ rằng vừa vặn có thể ăn cơm. Lập tức Lâm Phàm mang theo chúng nữ ăn xong rồi cơm tối, làm theo Hoàng Dung trong miệng biết được đại sảnh một bên nước suối chính là Bất Lao Tuyền về sau, Phong Tứ Nương hòa Thượng Tú Phương lúc ăn cơm đều có chút không quan tâm. Được rồi, uống nhanh đi, nhìn xem đem các ngươi gấp ngay cả cơm cũng ăn không ngon. Lâm Phàm lấy tay, lập tức hai đoàn bọt nước cũng không láo tuyển trong chia ra bay tới rồi Thượng Tú Phương cùng Phong Tứ Nương bên miệng. Đây chẳng qua là thiên nhân hợp nhất cảnh giới đối với thiên địa chi lực thô thiển ứng dụng mà thôi, nhưng vẫn là sợ ngây người chủ nữ. Hai nữ đem Bất Lao Tuyền một ngụm uống vào, lập tức lộ ra hài lòng thân sắc. Đã ăn xong cơm tối, Lâm Phàm nghĩ thế nào mới có thể để cho Phong Tứ Nương cái này sinh nhật trôi qua có ý nghĩa một chút, thế là hắn trực tiếp hỏi dậy rồi Phong Tứ Nương nguyện vọng, thực hiện nguyện vọng là nhường nàng vui vẻ phương pháp tốt nhất. Chỉ là không ngờ rằng Phong Tứ Nương nguyện vọng lại là tưởng tượng chim chóc giống nhau bay lượn ở chân trời. Hôm nay ngươi sinh nhật, nghe ngươi. Lâm Phàm trực tiếp canh chừng Tứ Nương ném lên trời, sợ tới mức nàng hoảng sợ gào thét lên. Nàng là muốn tượng chim chóc giống nhau bay ở chân trời, mà không phải bay về phía chân trời ai chẳng qua sau đó Lâm Phàm hóa thân thành long, từ phía dưới nâng nàng, sau đó mang theo nàng hướng thiên không bay đi. Lâm Phàm, là ngươi sao? Phong Tứ Nương nhẹ nhàng sờ lên Lâm Phàm long khu, lập tức tò mò hỏi. Là ta, hảo hảo hưởng thụ bay lượn chân trời cảm giác đi. Lâm Phàm mang theo Phong Tứ Nương ở giữa không trung xoay quanh, đem nàng kích động làm hư, hướng về phía dưới la to lên. Một nén nhang về sau, Lâm Phàm trở lại thân người, ôm Phong Tứ Nương từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, Phong Tứ Nương liền chờ không nổi ôm lấy Lâm Phàm cổ, chủ động đưa lên rồi môi thơm. Hôm nay sinh nhật thực sự quá làm cho nàng khó quên rồi, cho nên nàng không khỏi xuân chiều phun trào, kìm lòng không được lên. Tứ Nương, sinh nhật vui vẻ, hy vọng ngươi năng lực vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này. Thật lâu rời môi, Lâm Phàm ôm Phong Tứ Nương mềm mại vòng eo cười không ngớt nói với nàng. Ta vĩnh viễn thì sẽ không quên đêm nay, cảm ơn ngươi Lâm Phàm. Phong Tứ Nương chăm chú nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt bao hàm nhìn yêu thương. Chương 228, chen ngang chương 228. Trên ngang buổi tối hôm nay vốn nên là đến phiên Cận Băng Vân thế nhưng Lâm Phàm an bài của hôm nay nhường Phong Tứ Nương quá cảm động, tăng thêm hôm nay lại là Phong Tứ Nương sinh nhật, thế là Cận Băng Vân liền tặng cho nàng. Phong Tứ Nương đi theo Lâm Phàm về đến trong phòng, Lâm Phàm có chút nghiền ngẫm nhìn nàng. Làm gì a, nhìn như vậy nhìn người ta. Phong Tứ Nương có chút khó hiểu, Lâm Phàm vì sao nhìn như vậy nhìn nàng, nàng còn cho là mình trên người có chỗ nào không đúng đấy. Ta nhớ được vừa mới tiến khách điếm lúc, ngươi thế nhưng vô cùng hốt hoảng à, sao hiện tại gan to như vậy? Lâm Phàm nhiều hứng thú hỏi. Người ta quá cảm động nha, hận không thể lập tức lấy thân báo đáp đâu. Ngươi đã suy nghĩ kỹ?
Không có gì tốt suy tính, ta Phong Tứ Nương dám yêu dám hận, tất nhiên làm ra quyết định, vậy liền tuyệt đối không hối hận.
Lâm Phàm nghe vậy không hỏi thêm nữa, tất nhiên Phong Tứ Nương nói như vậy, kia Lâm Phàm hỏi nữa cũng có chút không hiểu phong tình rồi. Thế là Lâm Phàm đem nàng ôm đến trên giường, phóng giường thơm lấn người mà lên. Tất cả gió êm sóng lặng về sau, Phong Tứ Nương ngạc nhiên phát hiện nội lực của mình đang phi tốc tăng lên, rất nhanh liền do tông sư sơ kỳ tiến giai đến tông sư đỉnh phong. Nàng năm nay 20 tuổi, là theo 6 tuổi bắt đầu tu luyện võ công, nói cách khác nàng tốn 14 năm mới từ không biết võ công tăng lên đến bây giờ tông sư sơ kỳ. Nếu muốn để nàng tự mình tu luyện lời nói, theo tông sư sơ kỳ đến tông sư đỉnh phong, kia nàng tối thiểu còn cần thời gian 10 năm, lần này coi như là bớt đi nàng 10 năm khổ tu. Nhìn đã qua rồi giờ tí, Lâm Phàm bắt đầu viết lên nhật ký. Giờ tí đã qua, lại đến viết nhật ký lúc, hôm nay ngược lại là không có đã trải qua cái gì đại sự, nhưng lại thu hoạch rồi hai vị mỹ nhân, cũng không biết dạng này tính không coi là chuyện lớn. Lại có nữ nhân, sớm muộn cũng có một ngày, này trên giang hồ mỹ nhân đều muốn bị ngươi một mẹ hút gọn, đến lúc đó ngươi liền đợi đến biến thành võ lâm công địch, bị người dùng ngòi bút làm vũ khí đi. Các nữ hiệp nhìn nơi này âm thầm trầm biếm, nàng nhóm mặc dù không có đến kỹ, nhưng cũng hiểu rõ Lâm Phàm nữ nhân sớm đã vượt qua rồi song trường số lượng. Vì chúng nữ nhân của ta đều muốn chuyển tu tố nữ kinh, cho nên hôm nay ta lại là một người lên đường, tại đã đến Kim Lăng thành lúc, đúng lúc đụng tới Thượng Tú Phương tại Kim Lăng diễn xuất, đây là trời cũng giúp ta. Đã sớm nghe nói Thạch Thanh Tuyển Tiêu Hòa Thượng Tú Phương ca đều là đương thời nhất tuyển, Thanh Tuyển đã đi theo bên cạnh ta, bây giờ hữu duyên đụng tới Thượng Tú Phương, vậy cũng không thể bỏ qua. Đương thời mỹ mạo nữ tử có rất nhiều, nhưng mà có thể làm được một đời mọi người xưng hô cũng liền Thạch Thanh Tuyển Hòa Thượng Tú Phương hai người. Ngươi này trộm tâm tiểu tặc, thật đúng là một cũng không có ý định buông tha a. Thạch Thanh Tuyển còn chưa tính, tại sao lại đến rồi một Thượng Tú Phương? Các nữ hiệp nhìn đến đây, cũng nhịn không được lắc đầu, thực sự là phục rồi Lâm Phàm rồi. Tú Phương diễn xuất tại Kim Lăng thành cử hành còn là lần đầu tiên, tất nhiên, cũng đúng thế thật một lần cuối cùng, vì từ nay về sau Tú Phương rồi sẽ phu sướng phụ thủy, giúp chồng dạy con, Tú Phương đại gia thì cùng Thanh Tuyển mọi người giống nhau, từ đây biến thành giang hồ thất truyền. Chẳng qua quá trình thuận lợi như vậy là ta không ngờ rằng tại ta nghe xong Tú Phương biểu diễn, Kim Lòng không được hướng nàng phát ra cùng dạo thiên hạ đề xuất, vốn cho rằng Tú Phương sẽ xem xét thậm chí sẽ từ chối, không ngờ rằng nàng không chút do dự tuyên bố từ đây không còn biểu diễn, cũng đi theo ta rời khỏi. Nhất thời không biết bao nhiêu hảo kiệt trái tim tan vỡ, ta nể tình trạng tân khách ngay cả giết ta tâm cũng có rồi, đáng tiếc chẳng qua là một đám gà đất chó xanh thôi, ngay cả một cái giang hồ trên có danh tiếng cao thủ đều không có, lại có thể nào ngăn ta. Chẳng qua là dùng uy áp trấn nhiếp một chút mà thôi, thì không người còn dám ồn nào, chẳng qua rốt cuộc bọn hắn đều là tân khách. Tú Phương thì không thích chém chém giết giết, ta cũng liền không có cùng bọn hắn động thủ, lòng từ bi thả bọn hắn một ngựa. Như thế mỹ nhân tuyệt sắc như thế nào phàm phu tục tử có thể có, đám người này thì không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Dựa theo ngươi ý nghĩ, thiên hạ này mỹ nhân nhìn tới cũng nên ngươi, rốt cuộc ngoại trừ ngươi cũng không có người khác năng lực xứng được với các nàng. Cũng không biết ngươi chừng nào thì đến Đại Tần, phải biết thất quốc mỹ nhân thế nhưng nhiều vô số kể đâu. Sau đó ta mang theo Tú Phương rời khỏi, không ngờ rằng còn đang ở hoang giao dã linh phát hiện một cái khách sạn. Bạn còn đang ở hoài nghi đến tuột cùng là ai làm này thâm hụt tiền mua bán, vậy mà tại như thế hoang vũ chỗ mở khách điếm. Không ngờ rằng ngược lại là tại đây nhìn thấy một cái khác giai nhân tuyệt sắc Phong Tứ Nương, phong tình bạn chủng nói chính là nàng A. Tứ Nương mặc quần áo lớn mật, cử chỉ ngạo lớn, nhưng lại hoàn mỹ nắm giữ tốt rồi tiêu chuẩn, để người cảm thấy nàng mị mà không tầm thường, yêu mà không diễm, chẳng trách sẽ có phong yêu tinh tiết tuổi. Tại đây núi hoang rừng bắn khách điếm trong buồn tắm rửa, cũng liền phong yêu tinh năng đổi ra chuyện này, theo ta được biết, tính cách lớn mật như thế giang hồ nữ hiệp, cũng liền Loan Loan có thể cùng nàng đánh đồng A. Không. Có thể Loan Loan cũng không bằng nàng, chẳng qua còn chưa từng thấy qua Loan Loan, ta còn không thể ra kết luận, Loan Loan là ma nữ, Phong Tứ Nương lại là gỗ lìn, cả hai không biết ai hơn rất một bậc. Ta mới sẽ không thua Phong Tứ Nương cái đó gỗ lìn đâu, chờ ta học được thiên ma sách, thì cho ngươi nhảy một lần thiên ma vũ, để ngươi biết không vẹn vẹn Thạch Thanh Tuyển Tiêu, Thượng Tú Phương ca, còn có ta Loan Loan múa. Người khoác màu đỏ băng gấm, chân chùi hai chân Loan Loan nhìn đến đây không khỏi bị nở nụ cười. Chẳng qua Phong Tứ Nương muốn cho ta theo nàng đi trộm thẩm bích quân đồ cưới, điểm ấy ngược lại là ta không nghĩ tới, nàng vẫn rất có chấp niệm đây này. Nghĩ trải nghiệm một lần đại tiểu thư nở mày nở mặt xuất giá, nhưng lại không biết phong quang quy phong quang, nhưng Thẩm Bích Quân cũng không vui a. Vị Thẩm Phi Vân giam cầm tại Thẩm gia trang 18 năm, Thẩm Bích Quân cái này chim hoàng yến đã sớm không thể chịu đựng, huống chi Thẩm Phi Vân còn chưa trải qua sự đồng ý của nàng đưa nàng gả cho Liên Thành biết đâu. Dựa theo trước đây phát triển Phong Tứ Nương cùng Tiêu Thập Nhất Lang đi Thẩm gia trang trộm Thẩm Bích Quân đổ cưới một trong cắt lục đao, kết quả đao không có trộm được, lại đánh bậy đánh bạ đem Thẩm Bích Quân mang ra ngoài. Thẩm Bích Quân cái này chim hoàng yến một khi thoát khốn, liền vui mừng hớn hở muốn đi tìm kiếm bên ngoài rộng lớn bầu trời. Đáng tiếc lại nhiều lần bị người mưu hại ngấp nghé, cái này cũng cho Tiêu Thập Nhất Lang cơ hội, nhường hắn nhiều lần anh hùng cứu mỹ nhân, bắt làm tù binh cái này võ lâm đệ nhất mỹ nhân tâm, dù là lục quân tử đứng đầu Liên Thành Bích thì không thể dao động quyết tâm của nàng. Lúc đầu không có hát hóa Liên Thành Bích đúng là cái công tử văn nhã, bất luận ra thế võ công, văn thải tính cách đều là nhất đẳng dựa theo đạo lý lời nói, Liên Thành Bích nên đây Tiêu Thập Nhất Lang càng đáng giá để người phó thác trung thân, đáng tiếc tình yêu là không dạng đạo lý. Lòng của phụ nữ một khi có rồi một người, vậy liền rất khó lại chứa chấp một người khác rồi. Chúng chi bị trói buộc rồi 18 năm Thẩm Bích Quân hướng tới là vô câu vô thúc, cuộc sống tự do tự tại, Liên Thành Bích thế ra như vậy công tử không phải Thẩm Bích Quân suy tính đối tượng, ngược lại giang hồ lãng tử Tiêu Thập Nhất Lang càng thêm thu hút nàng. Chẳng qua tất nhiên ta đến rồi, kia Thẩm Bích Quân giao cho ta là được, Liên Thành Bích cũng tốt,
Tiêu Thập Nhất Lang cũng được, cũng không có bọn hắn chuyện gì. Chương 229, Lục Điệu Thần Tiên chương 229, Lục Điệu Thần Tiên ngươi đã đến còn không đội vàng đi vào cứu ta, còn ở bên ngoài cùng Phong Tứ Nương anh em, hừ, người xấu, kia nhìn thấy ngươi về sau ta cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Thẩm Gia Trang trong một gian nữ nhi ra trong khuê phòng, Thẩm Gia Trang đại tiểu thư chính nhìn quyển nhật ký hờn dỗi. Gian ngoài tỷ nữ Vô Song có chút buồn bực, vì cùng Liên Thành Bích quyết định hôn ước, đại tiểu thư mấy ngày nay luôn luôn rầu rĩ không vui, sao hiện tại lại cười lại gây? Để cho ta nghĩ, ta là tối nay bước vào Thẩm Gia Trang Thiết Ngọc Thâu Hương đâu, hay là tại ngày mai ở lễ đính hôn đến cái bá khí đang chẳng đâu? Được rồi, sắp trời đã chậm, vẫn là chờ ngày mai ở lễ đính hôn mang đi Thẩm Bích Quân, hung hăng đánh một chút Thẩm Phi Vân mặt đi. Này lão nữ nhân chính mình cùng người tư buôn bị người từ bỏ, thì yêu cầu nghiêm khắc Thẩm Bích Quân, còn mượn nhờ Thẩm Bích Quân hôn sự xuất ra cắt lộc đao làm mưa làm gió đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích, quả thực có chút ghê tởm. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi xem võ lâm đệ nhất mỹ nhân Thẩm Bích Quân rốt cục có nhiều đẹp. Mặc dù cùng loại võ lâm đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân dạng này tên tuổi có nhiều lắm, căn bản phân không ra ai hơn đẹp, nhưng mà năng lực có kiểu này tên tuổi đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, có phải hay không thiên hạ đệ nhất thì thế nào? Lâm Phàm viết xong nhật ký về sau bắt đầu xem xét dậy rồi nhật ký hệ thống ban thưởng, phát hiện hôm nay có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là Thần Long Xương Thủy, Lâm Phàm nhìn cái này ban thưởng, cảm thấy mình Long Thần Công nói không chừng có thể đột phá tầng thứ 8. Kiện thứ hai ban thưởng là Chiến Thần Đồ Lục, cái này đúng Lâm Phàm tác dụng không lớn, chẳng qua ngược lại là có thể tham khảo một chút. Thứ ba món ban thưởng là Gió Xuân Say, Xuân Dược. Hệ thống ngươi cái này không đứng đắn, ta Lâm Phàm còn cần loại vật này. Lâm Phàm trực tiếp một trường liền đem này Gió Xuân Say đánh chốt bụi, sau đó bắt đầu khoanh chân vận chuyển Long Thần Công hấp thụ luyện hóa Thần Long Xương Thủy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này võ lâm đệ nhất mỹ nhân rốt cục có nhiều đẹp. Lâm Phàm hiện tại còn không biết Thẩm Bích Quân có nhiều đẹp, nhưng các nữ hiệp lại có thể mượn nhờ nhật ký phó bản thu nhận sử dụng công năng nhìn thấy Thẩm Bích Quân dung nhan. Quả nhiên là nhất đẳng mỹ nhân tuyệt thế, rõ ràng là tiểu thư khuê các lại ta thấy mà yêu, làm người ta nhìn mà than thở hoa mắt thần mê, dù chỉ là một bức họa cũng toát ra một loại thanh lệ cao quý cảm giác, ngay cả ta nữ nhân này nhìn cũng nhịn không được động tâm đâu. Các nữ hiệp nhìn nhật ký phó bản thu nhận sử dụng Thẩm Bích Quân chân dung, không khỏi cảm thán danh bất hư truyền. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tuần lệ. Chúc mừng sư Phi Huyên đạt được ma đạo theo nghĩ lục. Ừ, ta mới thu được thiên ma sách, sao cho sư Phi Huyên một quyển ma đạo theo nghĩ lục? Không được, ta phải tăng tốc tiến độ rồi, cũng không thể nhường nặng cái sau vượt cái trước. Loan Loan có chút lo lắng, nàng còn muốn ổn ép sư Phi Huyên một đầu đâu, chẳng qua sư Phi Huyên thế nhưng từ hàng tịnh trai người, hẳn là sẽ không tu luyện ma môn công pháp à. Lâm Phàm lúc này đã mượn nhờ Thần Long Xương Tủy đạt đến Long Thần Công tầng thứ 8, hắn đã đi vào lục địa thần tiên cảnh giới, tại đây tổng võ giang hồ cũng là đứng đầu nhất tồn tại, từ đây vô câu vô thúc, thiên hạ chức trách lớn hắn ngao du. Tâm tình thật tốt hắn ôm Phong Tứ Nương ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm tinh thần sáng khoái rời giường rửa mặt, mặc dù hắn đã đến một vũ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi. Người không biết ta, ta độc biết người. Kỳ thực đã không cần đến rửa mặt, nhưng hắn vẫn là giữ vững cái thói quen này, sau đó hắn mang theo Phong Tứ Nương đi tới đại sảnh. Phàm ca ca, ngươi hôm nay hình như thật cao hứng, thu Phong Tứ Nương cứ như vậy để ngươi đắc ý sao? Hoàng Dung có chút hiếu kỳ, hôm nay Lâm Phàm hình như có chút dị thường. Thu Tứ Nương tự nhiên vui vẻ, nhưng ta cao hứng như thế, cũng là bởi vì ta đã tấn cấp lục địa thần tiên cảnh giới. Từ đây cũng là cùng Trương Tam Phong bảng ban lãng phiên vân bọn hắn một cảnh giới rồi, thiên hạ này chi đại, thì có của ta một chỗ cắm rủi. Lâm Phàm cười không ngớt đáp. Thật, kia đúng là đáng giá chúc mừng một sự kiện đâu. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi hai mắt tỏa sáng, các nàng xem bên trong nam nhân quả nhiên lợi hại, lục địa thần tiên A, đối với các nàng mà nói chính là tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ rằng nam nhân của các nàng cũng đã đến loại cảnh giới này. Hôm nay ta muốn đi Thẩm Gia Trang xem xét, các ngươi có người muốn theo giúp ta đi sao? Lâm Phàm suy nghĩ một lúc, lại hướng phía chúng nữ hỏi thăm về tới. Chúng nữ nhìn nhau sững sờ, nàng nhóm tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm đây là dự định đi Thẩm Gia Trang cưỡng hôn rồi. Ta muốn đi, chúng ta nói tốt rồi đi trộm Thẩm Bích Quân đồ cưới. Phong Tứ Nương chờ không nổi nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười khổ, hắn không ngờ rằng Phong Tứ Nương còn chưa bỏ đi cái chủ ý này đấy. Vậy ta cũng đi xem một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có thể làm võ lâm minh chủ nữ nhân, rốt cục là hạng người gì. Yêu Nguyệt đứng ra, cái này Thẩm Phi Vân năng lực vì nữ tử chi thân biến thành võ lâm minh chủ, ngược lại là có chút ý tứ, đáng giá nàng Yêu Nguyệt coi trọng mấy phần. Yêu Nguyệt tất nhiên ra ngoài, Liên Tinh tự nhiên thì đi theo ra, thậm chí Lâm Triều Anh thì hứng thú. Thế là cơm nước xong xuôi về sau, Lâm Phàm mang theo bốn giai nhân tuyệt sắc ra tiểu thế giới. Còn lại chúng nữ thì là lưu tại Lâm Phàm trong tiểu thế giới làm ruộng. Khách quan, người này. Tiểu nhị sợ ngây người, hôm qua Lâm Phàm mang theo hai cái tuyệt sắc mỹ nữ tiến gian phòng đã vô cùng nhường hắn kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay ít bên trong một cái, lại tăng thêm ba cái, đây quả thực nhường hắn ngoác mồm kinh ngạc. Yêu Nguyệt lạnh lùng liếc tiểu nhị một chút, tiểu nhị lập tức hiểu rõ là chính mình lắm miệng, thế là vội vàng lui xuống. Lâm Phàm mang theo tứ nữ đi vào bên ngoài uống trà, phát hiện Liên Thành Bích chính mang theo xính lễ mênh mông quần quận đi vào Thẩm Gia Trang. Là cái này Liên Thành Bích. Lâm Triều Anh nhiều hứng thú nhìn cưỡi ngựa đi ở trước nhất nam tử trẻ tuổi. Không sai, hắn chính là Vô Cấu Sơn Trang thiếu trang chủ Liên Thành Bích. Lâm Phàm gật đầu cười. Cũng liền như thế, kém sang ngươi. Thì này còn cái gì lục quân tử đứng đầu? Ngươi không thể cầm những người này cùng ta so sánh, rốt cuộc ta là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người. Lâm Phàm bưng lấy chén trà lắc đầu nói. Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông? Ta sao chưa từng nghe ngươi nhắc qua sư môn của ngươi, ngươi không phải Tô Châu thành phú gia công tử sao? Lần này Yêu Nguyệt Liên Tinh cũng hơi kinh ngạc, Lâm Phàm hình như không có sư môn a. Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, tục xưng bần học, các ngươi coi như ta là bị thiên địa lọt mắt xanh, đi đường năng lực gặp bảo, nhảy núi được thần công, cũng là trong truyền thuyết khí vận chi tử, cùng bọn hắn những thứ này dựa vào chính mình không thể cơ đua cả nắm. Lâm Phàm cho nghi ngờ chúng nữ giải thích một chút. Thì ra là thế. Lâm Triều Anh chúng nữ nghe vậy gật đầu một cái. Hôm nay là Liên Thành Bích cầu hôn thời gian, ngươi phải vào Thẩm gia trang, ngươi đây là muốn cướp cưới à? Liên Tinh đột nhiên mở miệng hỏi. Này đều bị ngươi phát hiện, thiên tài địa bảo năng giả cư trì, tuyệt đại giai nhân ngoài ta còn ai, ta từ trước đến giờ thờ phụng là của người khác thì là của ta vẫn là của ta. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần là giai nhân tuyệt sắc, dù là đã thành hôn cũng không thể đào thoát tay ngươi. Lâm Triều Anh cười không ngớt mà hỏi. Không không không, ta xưa nay sẽ không ép buộc, chỉ cần nàng không muốn theo ta đi, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, ta yêu thích ngươi tỉnh ta nguyện. Chương 230, đánh đến tận cửa đi. Chương 230, đánh đến tận cửa đi. Như thế còn tốt, liền sợ ngươi là sắc bên trong ngạ quỷ, một thì không buông tha à. Lâm Triều Anh trêu chọc lên Lâm Phàm tới. Làm sao có khả năng, ta thế nhưng có theo đuổi, không phải là hái hoa đạo tặc, cũng không phải sắc bên trong ngạ quỷ. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười khổ, làm người quá phong lưu thì dễ bị người hiểu lầm á, nhưng hắn bảo đảm chính mình chỉ là đa tình lại không lạm tình, chỉ cần là nữ nhân của mình, tất cả đều mang theo bên người đối xử như nhau, tuyệt sẽ không giống như Đoàn Chính Thuần chơi xong liền chạy. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp vào trong cơ hôn. Yêu Nguyệt mới mặc kệ nhiều như vậy, tất nhiên Lâm Phàm muốn, như vậy thì tính cái đó Thẩm Bích Quân không muốn, kia nàng cũng phải vào trong bắt đi Thẩm Bích Quân. Không nổi, trước hết để cho bọn hắn khách sáo một chút, đang giận phân hòa hợp lúc chúng ta lại vào trong, hiện tại vào trong không phải có chút lúng túng sao? Lâm Phàm bình tĩnh uống trà, nét mặt tự nhiên. Tứ nữ nghe vậy tất cả đều dùng không hiểu thần sắc nhìn Lâm Phàm, ngươi vào trong cướp cô dâu, còn muốn quản bầu không khí hòa hợp không hòa hợp, lúng túng không xấu hổ. Bên trong dù là có cho dù tốt bầu không khí, chỉ cần ngươi vào trong cướp cô dâu cũng sẽ tan thành mây khói a. Đối mặt tứ nữ dò xét, Lâm Phàm mười phần bình tĩnh, mai cho đến một bình trà uống xong, Lâm Phàm mới thản nhiên đứng dậy hướng về Thẩm gia trang đi đến. "Đứng lại, các ngươi là ai?" Thẩm gia trang không được xung loạn. Cửa gia đinh ngăn cản Lâm Phàm, nơi này chính là Võ Lâm Minh bạn gia, làm sao lại như vậy cho phép người xung loạn. Lâm Phàm lại mỉm mặt làm ngơ, không quan tâm tiếp lấy đi. Gia đinh thấy thế, hiểu rõ Lâm Phàm một đoàn người là đến gây chuyện thế là rút ra bên hông trường kiếm hướng về Lâm Phàm chém tới, lại bị Phong Tứ Nương toàn bộ gạt ngã, trên mặt đất rên thống khổ. Phong Tứ Nương trải qua cùng Lâm Phàm song tu hoàng đế nội kinh thực lực tăng nhiều, cho nên nàng chờ không nổi muốn thử một chút quyền cước. Các ngươi là ai, lại dám xông vào ta Thẩm gia trang? Làm Lâm Phàm một đoàn người đi vào Thẩm gia trang lúc, Thẩm Phi Vân cùng Liên Thành Bích cũng được biết thông tin chạy ra. Nghe nói Thẩm gia trang đại tiểu thư Thẩm Bích Quân khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, Lâm Mộ cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng lại biết được hôm nay lại có người muốn cùng Thẩm Bích Quân đính hôn, Lâm Mộ lúc này mới không kịp chờ đợi chạy đến, muốn mang ta đi người. Lâm Phàm không biết khi nào lấy ra chính mình chiếc phiến, còn nhẹ nhẹ lay động cơ, như là cái cử chỉ khinh bạc công tử phóng đãng. Người người, Thẩm gia đại tiểu thư chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, trong giang hồ không biết có bao nhiêu người hái mộ nàng, nhưng cũng chỉ có ngay cả mình có thể được đến Thẩm Minh chủ ưu ái, vui lòng đem ái nữ gả cho mình, ngươi lại là ở đâu ra a miêu a cẩu, vậy mà như thế lô mãng, chẳng lẽ không biết họa từ miệng mà ra sao? Liên Thành Bích sau lưng một người đột nhiên lên tiếng nói chuyện, Lâm Phàm không nhận ra hắn là ai, nghĩ đến chính là cái gọi là Lục Quân Tử một trong. Lớn mật, lại vũ nhục ta Phong Tứ Nương nam nhân. Phong Tứ Nương giơ chân một chút, rút kiếm đâm về người kia thì nghiêm túc, rút kiếm cùng Phong Tứ Nương đánh lên. Nếu như là thì ra là Phong Tứ Nương, vậy hắn còn có thể đánh thắng, thậm chí chiếm thượng phong, nhưng mà Phong Tứ Nương bây giờ thực lực đại tiến, cho nên đánh hắn liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Liên Thành Bích nhìn không được rồi, Chu Bạch Thủy mặc dù miệng quá đen, nhưng là vì hắn nói chuyện dẫn đến hiện tại thân ham hiểm cảnh, hắn nhất định phải xuất thủ tương trợ. Thế là hắn rút kiếm gia nhập chiến cuộc, thế nhưng Phong Tứ Nương thì không ngốc, đơn đả độc đấu nàng có thể cũng đánh không lại Liên Thành Bích, huống chi còn có cái Chu Bạch Thủy đâu, cho nên nàng nhón chân đi nhẹ đá vào Liên Thành Bích đâm tới trên thân kiếm, thừa cơ bước ra lui về sau. Mặc dù ngay cả Thành Bích cùng nàng cùng là tông sư đỉnh phong, nhưng nàng không có học qua cái gì cao thâm võ công, Liên Thành Bích lại ra học yên thâm, nàng tự nhiên không phải là đối thủ. Với lại có thể đánh được Chu Bạch Thủy đã không tệ, phải biết ngày hôm qua nàng còn không phải đối thủ của Chu Bạch Thủy đấy. Liên Thành Bích thấy thế thì không còn truy, vậy mà lúc này bị một nữ nhân đè lên đánh Chu Bạch Thủy có chút thẹn quá hóa giận, không buông tha giơ kiếm đuổi theo. Chấn kinh bách lý. Lâm Phàm tiện tay đánh ra một cái hàng long thập bát trưởng, lập tức một đạo hình rồng kình khí phá không mà ra, đánh vào truy kích mà đến Chu Bạch Thủy trên người, Chu Bạch Thủy bị đánh bay ra ngoài té ngã trên đất. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Hàng Long thập bát trưởng. Thẩm Phi Vân sắc mặt biến hóa, môn này cái bang tuyệt học nàng tự nhiên có chỗ nghe thấy, nhưng mà cái bang có thể đem nó phát dương quang đại chỉ có Hồng Thất Công cùng Tiểu Phong. Có thể Hồng Thất Công là lão già hậm hẹm, Tiểu Phong là dâu vai nón đại hán, không còn nghi ngờ gì nữa đều không phải là. Ngoài ra, còn có hai người thì tinh thông Hàng Long thập bát trưởng, một cái là uy danh truyền xa thiên cơ công tử Lâm Phàm, một cái khác là nhân tài mới nổi Quách Tĩnh, nghe đồn Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng là Lâm Phàm tặng cho. Kỳ thực bèn bèn theo tướng mạo mà nói, trước mặt nam nhân thân phận thì vô cùng sống động rồi. Huống chi hắn còn tự xưng Lâm Mỗ. Ngươi là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, ngươi rốt cục muốn làm gì? Thẩm Phi Vân sắc mặt khó coi hỏi. Dù là Thiên Cơ công tử bị danh truyền xa, nàng Thẩm Phi Vân cũng không phải ăn chay hôm nay Lâm Phàm đánh tới cửa, nếu là không hảo hảo xử lý, người trong giang hồ chẳng phải là sẽ châm biếm nàng Thẩm gia trang bất lực. Ta đã nói rồi a, vì Thẩm Bích Quân mà đến. Lâm Phàm đong đưa chiếc phiến mây trôi nước chảy nói. Thiên Cơ công tử, ngươi cũng đã có 4 vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân, vì sao còn muốn đến đoạt Thẩm gia tiểu thị, như vậy đúng vị cô nương này mà nói chẳng phải là không công bằng. Dương Khai Thái đột nhiên mở miệng, hắn lại là tại vì Phong Tứ nương bên vực kẻ yếu. Lâm Phàm cười, nguyên tắc trong Dương Khai Thái thì đúng Phong Tứ nương tình căn thâm trùng, vì nàng xông pha khói lửa không chối tử, không ngờ rằng này tống võ thế giới cũng không ngoại lệ. Chuyện của lão nương ai cần ngươi lo. Nam nhân ta nghĩ nạp tiếp liền tiếp nhận tiếp, ta không có ý kiến. Phong Tứ nương chợt nhìn Dương Khai Thái một chút, thể xác và tinh thần của nàng tất cả đều giao cho Lâm Phàm rồi. Tự nhiên mọi thứ vì hắn làm đầu, chỉ cần Lâm Phàm vui vẻ thuận tiện. Lâm công tử, Bích Quân đã là thành Bích vị hôn thê, ngươi dạng này tới cửa cướp cô dâu, chuyến đi sẽ không sợ võ Lâm đồng đạo chế nhạo sao? Liên Thành Bích nhìn chăm chú Lâm Phàm, chậm rãi mở miệng hỏi. Không sợ, ngoại nhân làm sao nhìn ta cũng không trọng yếu, quan trọng là Bích Quân thấy thế nào, ngươi nói đúng không Bích Quân? Lâm Phàm đưa ánh mắt ném đến chỗ ngoặt một đạo quốc sắc thiên hương mỹ nhân trên người, không phải thì thẩm chạy tới thẩm Bích Quân còn có thể là ai? Ngươi, ta. Dù là đã khuyên bảo mình không thể cho Lâm Phàm sắc mặt tốt nhìn xem, nhưng nhìn đến hắn đánh tới cửa giải cứu chính mình, Thẩm Bích Quân vẫn còn có chút cảm động. Nhưng mà nữ nhi ra thận trọng nhường nàng có chút chần chờ, không biết nên không nên trước mặt nhiều người như vậy đáp lại Lâm Phàm. "Quân nhi, ai bảo ngươi ra tới, cho ta trở về, vô xương cho ta đem tiểu tỷ mang về." Thẩm Phi Vân thấy thế sắc mặt âm trầm, vì nàng phát hiện Thẩm Bích Quân nét mặt không đúng, thậm chí nhìn qua Lâm Phàm trong ánh mắt còn mang theo khẽ khẽ tình ý, bọn hắn là lúc nào biết nhau. Nhưng là bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, hôm nay là Thẩm gia cùng Liên gia đính hôn ngày vui, tuyệt không thể để người phá hủy. Bằng không Thẩm gia cùng Liên gia mặt mũi hướng ở đâu đặt? Ta không quay về, nương, ngươi đã nhốt ta 18 năm, hiện tại ta đã trưởng thành, ta có tư tưởng của mình, không nghĩ lại bị vây ở này Thẩm gia trang. Thẩm Bích Quân dùng sức lắc đầu, sau đó hướng về Lâm Phàm chạy tới. Chương 231, cái gọi là lục quân tử chương 231, cái gọi là lục quân tử quân nhi. Thẩm Phi Vân nhìn nữ nhi của mình cũng không quay đầu lại hướng phía Lâm Phàm chạy tới, không khỏi lớn tiếng kêu gọi lên. Đáng tiếc Thẩm Bích Quân mắt điếc hai ngơ, nàng thật sự là nhẫn nhịn không được này năm qua năm, ngày qua ngày cầm tù sinh sống. Dù là Lâm Phàm không đến, Thẩm Bích Quân cũng muốn nhân cơ hội chạy ra Thẩm gia trang, sau đó đi trên giang hồ tìm kiếm Lâm Phàm rồi, không ngờ rằng Lâm Phàm trực tiếp tới, vậy thì càng tốt hơn. Liên Thành Bích nhìn người mặc đỏ trắng giao nhau là xa cùng trang Thẩm Bích Quân có chút thất thần, đây chính là hắn muốn cưới nữ nhân sao? Thật đúng là nhân gian tuyệt sắc, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quân nhi, ngươi ngay cả lời của mẹ đều không nghe. Thẩm Phi Vân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân tránh sau lưng Lâm Phàm, nghe vậy yên lặng lắc đầu. Được, tất nhiên Bích Quân thì hiện ra, vậy ta liền đi trước. Đa tạ Thẩm phu nhân thỏa mãn. Phong Tứ Nương nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ nhìn nam nhân của chính mình, da mặt này đúng là dày à, người ta khi nào đáp ứng? Muốn đi, lưu lại Bích Quân. Liên Thành Bích rút ra bên hông trường kiếm hướng về Lâm Phàm đâm tới, Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo thất tinh bản lòng xuất hiện trong tay, dùng thân kiếm đón đỡ dừng Liên Thành Bích đâm tới mũi kiếm. Lập tức Lâm Phàm nội lực hơi tại trên thân kiếm lưu chuyển một chút, Liên Thành Bích liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài rồi. Lục Quân Tử đứng đầu. Không gì hơn cái này, hữu danh vô thực a. Lâm Phàm xách thất tinh bản long nhìn Liên Thành Bích, nhiều hứng thú trào phúng lên. Dám can đảm vũ nhục chúng ta Lục Quân Tử, cùng tiến lên. Liên Thành Bích trên mặt đất lưu lại một cái dấu vết, sau đó dưới chân một chút, lại hướng phía Lâm Phàm mà tới. Lệ Cương Dương Khai Thái Liêu Sắc Thanh Tử Thanh Đằng nghe vậy lập tức gia nhập chiến cuộc, ngay cả một bên thổ huyết Chu Bạch Thủy cũng cưỡng chế chế thương thế gia nhập vào. Lâm Phàm lấy một địch lục thần tình tự nhiên, nhàn nhã dạo bước giống như tùy ý đón đỡ nhìn sáu người tập kích, còn có nhàn hạ thoải mái đánh giá sáu người nét mặt. Nhìn những thứ này gương mặt Lâm Phàm liền biết đây là nghiêm ngặt rộng phiên bản Tiêu Thập Nhất Lang, này phiên bản Lục Quân Tử trừ ra Dương Khai Thái còn tính là cái chính nhân quân tử, cái khác một đây một kẻ xảo trá. Chu Bạch Thủy lắm lời lại tâm cao khí ngạo ai cũng xem thường. Cũng đồng dạng xem thường thân làm Lục Quân Tử đứng đầu Liên Thành Bích, cho là hắn cha Liên Trạch Thiên vì mạng sống hướng Tiêu Giao Hầu quỳ xuống là hèn nhát hành vi, thế nhưng nguyên kịch trong lại hướng Liên Thành Bích thần phục, khi hắn chó săn. Từ Thanh Đằng cùng Liêu Sắt Thanh hai cái quyền dụ quân tâm, vì cướp đoạt Tiêu Thập Nhất Lang cắt lộc đao tự giết lẫn nhau mà chết. Thấy sắc bất loạn chân quân tử Lệ Cương càng là hơn một thấy sắc khởi ý ngụy quân tử, vì thèm nhỏ dãi Thẩm Bích Quân dung nhan, muốn dở trò khiếm nhã Thẩm Bích Quân bị một đao cắm ngực, lại bị Tiêu Thập Nhất Lang dùng cắt lộc đao cắt lấy rồi cầu đầu. Liên Thành Bích càng không cần phải nói, thỏa thỏa mặt người dạ thú. Có lẽ là hồi nhỏ nhận giáo dục quá dị dạng rồi, một khi hắc hoa trực tiếp thì đen rốt cục rồi, làm đủ cho xấu, cuối cùng thỏa thỏa chùm phản diện. Ngay tại Lâm Phàm nghĩ cốt chuyện lúc, Lệ Cương lặng yên không tiếng động đưa tay trái ra, sử xuất hắn thành danh đã lâu đại xuất bi thủ muốn đánh lén Lâm Phàm. Lâm Phàm cẩn thận. Thẩm Bích Quân thấy thế lập tức lớn tiếng nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm. Hừ, tồi tâm trưởng. Lâm Phàm thấy thế một cái tồi tâm trưởng phát sau mà đến trước trực tiếp đánh xuyên qua rồi Lệ Cương trái tim, Lệ Cương ngay lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Lệ Minh. Còn lại 5 người thấy thế vừa sợ vừa giận, ra tay càng hung hiểm hơn. Đáng tiếc bất luận bọn hắn sao tấn công mạnh, Lâm Phàm vẫn như cũ lù lù bất động. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta 4 người hợp lực cho ngay cả mình sáng tạo cơ hội, nhường ngay cả mình nhất kích tất sát. Từ Thanh Đằng đột nhiên đề nghị. Còn lại 4 người thì không có ý kiến, sôi nổi sử dụng ra chính mình tuyển học thành danh. Dương Khai Thái Thiếu Lâm Thần Quyền, Liêu Sát Thanh Thất Thất Tứ Thập Cửu Thủ Hồi Phong Vũ Liêu Kiếm, Chu Bạch Thủy Nga Mi Điểm Thương hai nhà tuyệt học, cùng với Liên Thành Bích Tụ Trung Kiếm cùng nhau hướng về Lâm Phàm công tới. Phong Thần Nộ. Một đạo thân cao trăm trượng phong thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Phàm bao phủ trong đó. Năm người công kích đều như đá ném vào biển rộng, biến mất không còn tăm tích. Lập tức Lâm Phàm nội lực kích phát, 5 người đều bị đánh bay ra ngoài, những người khác bản thân bị trọng thương, chỉ có Chu Bạch Thủy thương càng thêm thương, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Chu Minh, Trong nháy mắt lục quân tử chỉ còn lại tứ quân tử rồi, Lâm Phàm vô vô trên người cũng không tồn tại cho bụi, lập tức vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mọi người. Hiện tại, ta mang đi Bích quân, ai tán thành, ai phản đối? Lâm Phàm giọng nói nhàn nhạt, phản phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không người còn dám trả lời, chỉ có Liên Thành Bích cắn răng sử dụng kiếm chống đỡ đứng lên, giãy giụa lấy muốn tiếp tục công kích Lâm Phàm. Chậc chậc chậc, lúc này Lâm Phàm cảm giác chính mình như cái chùm phản diện. Chẳng qua giang hồ chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, kẻ yếu là không thể khống chế mệnh vận chỉ có cường giả, chẳng những nắm trong tay vận mệnh của mình, còn điều khiển những người khác mệnh vận. Với lại Thẩm Bích Quân thì không thích Liên Thành Bích à, gia hỏa này chẳng qua là bản thân lừa gạt mà thôi, một tại đính hôn lúc trốn đi nữ nhân, làm sao có khả năng thích người đàn ông này đâu. Thả ta ra, con gái nhìn Lâm Phàm nét mặt tự nhiên ôm trên nữ nhi của mình vòng eo xoay người rời đi, Thẩm Phi Vân giận tím mặt, rút ra bên hông song kiếm hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm bước chân không dừng lại, tiếp tục đi ra ngoài, Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Phi Vân chặn nàng. Ai cản ta thì phải chết. Thẩm Phi Vân hét lớn một tiếng hướng về Yêu Nguyệt vào đầu bổ tới. Nói quá không biết ngượng. Yêu Nguyệt lúc này nội lực còn ở vào chuyển hóa trong lúc đó, chỉ có đại tông sư sơ kỳ thực lực, nhưng cũng không sợ chút nào Thẩm Phi Vân. Thẩm Phi Vân song kiếm vừa tiếp cận Yêu Nguyệt, liền giống lâm vào vũng bùn, Yêu Nguyệt bên người chân khí hình thành vòng xoáy, đem song kiếm của nàng một mực hút lại, không tránh thoát được. Thẩm Phi Vân lúc này vùng ra song kiếm, giơ tay chính là một cái thẩm gia kim châm, lại bị Yêu Nguyệt giơ kiếm toàn bộ đón đỡ, còn bị Yêu Nguyệt tiện tay một trường đánh bay ra ngoài. Mẹ. Thẩm Bích Quân có chút bận tâm nhìn Thẩm Phi Vân, nàng chỉ là không nghĩ tiếp qua kiểu này cá chậu chim lồng đời sống mà thôi, cũng không đại biểu nàng hận nàng nương. Yên tâm, mẹ ngươi không sao, Yêu Nguyệt ra tay có chừng mực. Lâm Phàm cười không ngớt nói vì sao? Vì sao ngươi muốn nối giáo cho giặc, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta? Ta Yêu Nguyệt tướng công nhìn chúng nàng, là phúc khí của nàng, nàng nhất định phải thủ lấy. Yêu Nguyệt lạnh lùng trả lời nàng. Đi chết đi. Thẩm Phi Vân nhục thể không sao, nhưng tinh thần đã có chút ít tan vỡ, thế là đưa tay chính là một cái âm hiểm độc ác tâm huyết châm. Yêu Nguyệt còn không phải thế sao, ăn chay vận chuyển minh ngọc công đem tâm huyết châm toàn bộ ngăn lại, sau đó nét mặt lạnh lùng nhìn Thẩm Phi Vân, muốn nhìn một chút nàng còn có cái gì chiêu thức. Thẩm Phi Vân không ngờ rằng tâm huyết châm đều không thể làm gì được Yêu Nguyệt, nàng vốn còn muốn vì Yêu Nguyệt tính mệnh đổi về nữ nhi của mình đấy. Đáng tiếc nàng đánh giá quá thấp Yêu Nguyệt, cũng quá đánh giá cao chính mình rồi, dù là Yêu Nguyệt lúc này đang chuyển đổi công lực, nhưng cũng không phải nàng năng lực xứng đôi. Đòn sát thủ sau cùng mất đi hiệu lực, Thẩm Phi Vân chỉ có thể suy sụp tinh thần nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc đầu chuẩn bị rời khỏi Thẩm gia trang. Chương 232, cái gọi là cổ độc chương 232, cái gọi là cổ độc chấm đã, ngươi không thể mang đi con nhi. Thẩm Phi Vân đột nhiên lên tiếng gọi lại Lâm Phàm. Con nhi thể nội từ nhỏ đã bị người đánh xuống cổ độc, 10 năm này ta vẫn muốn tìm cách giải trừ cổ độc, nhưng cũng thúc thủ vô sách, ngươi đem nàng mang đi nàng có thể biết chết. Ngươi không thể như thế đấy kỷ. Thẩm Phi Vân nhìn thấy Lâm Phàm dừng bước lại, lập tức tiếp theo nói lên. Cái gì? Những người có mặt trừ ra Lâm Phàm tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Thẩm Bích Quân chính mình cũng là như thế. Thẩm Bích Quân hiểu rõ mẹ nàng đem Thẩm gia trang chế tạo giống như thiết dũng trận, những thứ này tưởng đồng bách sắc ngũ hành bắt quái cũng là vì đề phòng chính mình, không để cho mình chạy trốn, chỉ là không ngờ rằng nương hoàn toàn là vì tốt cho mình, chính mình luôn luôn hiểu lầm nương, trong lúc nhất thời có chút áy náy. Ta biết, nàng là chúng rồi tiêu giao hầu cổ độc, ta còn biết tiêu giao hầu là vì trả thù ngươi mới cho Bích Quân gieo xuống cổ độc. Cái gì? Tiêu giao hầu? Tiêu giao hầu là đánh vô cấu sơn trang tiền nhiệm trang chủ Liên Trạch Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái đó Thiên Tông tông chủ Tiêu Giao Hầu. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, không ngờ rằng sẽ nghe được Tiêu Giao Hầu thông tin. Lớn mật. Liên Thành Bích trực tiếp đem kiếm chỉ nhìn mới vừa nói nhàn thoại người, sợ tới mức hắn liên tục xin lỗi. Hắn không tin cha hắn Liên Trạch Thiên năm đó vì mạng sống hướng Tiêu Giao Hầu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi biết là Tiêu Giao Hầu chủ cổ. Vậy ngươi biết hắn trên người quân nhi chồng chính là cái gì cổ sao? Thẩm Phi Vân rất kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Lâm Phàm vẫn còn biết chuyện này. Thẩm phu nhân hình như quên rồi danh hiệu của ta là Thiên Cơ công tử, am hiểu thôi diễn thiên cơ, vậy dĩ nhiên là không gì không biết không gì không hiểu rồi. Về phần Tiêu Giao Hầu cho Bích Quân hạ cổ độc ta cũng biết, đó chính là tình cổ. Lâm Phàm đồng đưa chiếc phiến giải thích. Tình cổ. Ở đây tất cả mọi người nhìn nhau sững sờ, không biết kiểu này cổ độc có tác dụng gì, chỉ có Thẩm Phi Vân như có điều suy nghĩ. Thế gian chữ viết tám bạc cái, chỉ có chữ tình tối đả thương người. Tiêu Giao Hầu muốn để Bích Quân đời này kiếp này đều không thể có tình yêu, nàng yêu càng sâu, cổ độc rồi sẽ càng nặng, mỗi lần khó kìm lòng nổi, cổ độc liền sẽ phát tác. Một khi nàng ẹt đã đến khắc cốt minh tâm tình trạng, cổ độc thì liền sâu tận xương thủy, không có thuốc chữa. Nói xong, Lâm Phàm sờ lên bên cạnh Thẩm Bích Quân gương mặt xinh đẹp, nguyên kịch trong nàng chịu đủ cổ độc xâm nhập, nhưng tất nhiên chính mình tại đây, vậy liền sẽ không lại nhường nàng bị phần này khổ. Tiêu Giao Hầu vậy mà như thế ác độc, hắn đây là muốn nhường quân nhi của ta đoạn tình tuyệt tính. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đến mang đi quân nhi? Ngươi chẳng lẽ không biết nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều mới biết yêu, đi theo bên cạnh ngươi càng lâu, liền sẽ yêu ngươi càng sâu, cuối cùng chỉ có thể rơi vào hương tiêu ngọc vẫn kết cục sao? Thẩm Phi Vân tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Giao Hầu ác độc như vậy, lại cho Thẩm Bích Quân hạ như thế âm hiểm tình cổ, nhưng nàng càng không thể đã hiểu Lâm Phàm vì sao còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ngươi muốn đem Bích Quân gả cho Liên Thanh Bích, lẽ nào thì sẽ không khiến nàng cổ độc phát tác, hương tiêu ngọc vẫn rồi sao? Lâm Phàm cũng không trả lời, mà là hỏi lại lên. Đó là ta cái gì cũng không biết, ta không chỉ đúng Bích Quân trên người cổ độc thúc thủ vô sách, thậm chí còn đối với nó hoàn toàn không biết gì cả, ta chỉ có thể mượn nhờ Bích Quân hôn sự, xuất ra cắt lộc đao làm đồ cưới dẫn xuất Tiêu Giao Hầu, lại mượn nhờ vô cấu sơn trang quyền thế địa vị cộng đồng đối kháng Tiêu Giao Hầu, buộc hắn xuất ra giải dược chứa khỏi quân nhi cổ độc. Thẩm Phi Vân tàn vỡ quát to lên. Thì ra là thế, ta liền nói Thẩm Minh Chủ tại sao muốn tuyển Liên Thành Bích làm con rể, thậm chí xuất ra Cắt Lộc Đao làm đồ cưới, nguyên lai là nghĩ liên hợp Vô Cấu Sơn Trang đối phó Tiêu Giao Hầu, giải cứu nữ nhi của mình. Ở đây tân khách cũng là rốt cuộc hiểu rõ Thẩm Phi Vân chiêu này thần mục đích. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi nhất định hiểu rõ giải thích như thế nào trừ quân nhi thể nội cổ độc. Thẩm Phi Vân đột nhiên nghĩ đến này một góc dạng. Dựa theo Tiêu Giao Hầu ý nghĩ, muốn giải trừ Bích Quân trên người tỉnh cổ chỉ có một phương pháp. Lâm Phàm gật đầu giải thích. Phương pháp gì? Thẩm Phi Vân vội vàng truy vấn. Đó chính là nhường Bích Quân uống xong Tiêu Giao Hầu huyết, chỉ cần mỗi ngày hớp một cái máu của hắn, tình cổ chẳng mấy chốc sẽ giải trừ, đến lúc đó Bích Quân tự nhiên bình yên vô sự. Lâm Phàm đi đến Thẩm Phi Vân trước mặt chậm rãi mà nói: "Tốt, Thiên Cơ công tử, ta biết ngươi võ công cái thế, Tiêu Giao Hầu tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bắt giữ Tiêu Giao Hầu, giải trừ quân nhi thể nội tình cổ, vậy ta vui lòng đem quân nhi gả cho ngươi." Thẩm Phi Vân lập tức vui vẻ ra mặt, nàng biết mình không phải đối thủ của Tiêu Giao Hầu, đổi lại trước kia, dù là nàng biết được giải cứu Thẩm Bích Quân cổ độc cách, nàng cũng sẽ mặt mày đủ rũ thúc thủ vô sách, rốt cuộc Tiêu Giao Hầu còn không phải thế sao dễ đối phó. Nhưng bây giờ tốt, Thiên Cơ công tử đưa tới cửa, võ công của hắn tuyệt đỉnh, lại cùng quân nhi lẫn nhau có tình ý, chỉ cần hắn giúp đỡ chính mình bắt lấy Tiêu Giao Hầu, chính mình không chỉ có thể giải trừ quân nhi trên người cổ độc, thu hoạch một danh khắp thiên hạ con rể, còn có thể đem chính mình những năm này nhận đau khổ tra tấn gấp bội còn cho Tiêu Giao Hầu, một công ba việc, quả thực là trời tốt. Về phần Liên Thành Bích làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể xin lỗi, dù sao hắn cùng quân nhi còn chưa đính hôn, việc này cứ tính như vậy. Ngại quá, ta đây cũng không thể đáp ứng ngươi. Nhưng mà Lâm Phàm lại làm cho Thẩm Phi Vân nụ cười ngưng tụ trên mặt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vì sao? Lẽ nào ngươi cũng sợ kia Tiêu Giao Hầu? Thẩm Phi Vân khó có thể tin nhìn Lâm Phàm Tiêu Giao Hầu. Mộ bên trong xương khô thôi, đối phó hắn không cần tốn nhiều sức. Lâm Phàm lắc đầu, một nhiều nhất đại tông sư đỉnh phong nhân vật, còn không đáng được bản thân nghiêm túc đối đãi. Vậy ngươi vì sao không muốn giải cứu quân nhi tại nguy nan thời khắc? Hẳn là ngươi đúng quân nhi chỉ là chơi đùa mà thôi, chỉ là hưởng thụ trêu đùa quân nhi tình cảm mùi vị. Quả nhiên các ngươi trên đời này nam nhân không có một cái tốt. Thẩm Phi Vân nghe vậy cừu hận nhìn Lâm Phàm, năm đó Tiêu Giao Hầu như thế, bây giờ Thiên Cơ công tử cũng là như thế, nam nhân thiên hạ cũng giống nhau. Lâm Phàm sau lưng bốn vị nữ nhân mỗi cái quốc sắc thiên hương, tuyệt đại phong hoa, không thể so với nàng kia danh xưng võ lâm đệ nhất mỹ nhân con gái Thẩm Bích Quân kém. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Phàm bên cạnh cũng không thiếu giai nhân tuyệt sắc, như vậy hắn đúng quân nhi có thể chỉ là chơi đùa mà thôi, thậm chí nhường hắn giúp quân nhi giải trừ tình cổ, hắn cũng ngại phiền phức không chịu giúp đỡ. Thẩm Bích Quân cũng có chút không hiểu nhìn Lâm Phàm, theo nàng đạt được Lâm Phàm nhật ký phó bản bắt đầu, nàng hắc bạch nhân sinh đột nhiên có rồi sát thái. Thông qua quan sát Lâm Phàm nhật ký, nàng đem chính mình thay vào trong đó, giống như chính mình thì bồi bạn Lâm Phàm qua rơi xuống tùy ý giang hồ, khoai ý ân, cựu đời sống, Lâm Phàm trải nghiệm mỗi một sự kiện đều bị nàng thân lâm kỳ cảnh, điều này tham dự làm cho nàng đã sớm bất chi bất giác thật sâu yêu rồi Lâm Phàm, nàng thì không ngờ rằng Lâm Phàm lại không muốn giúp đỡ nàng giải trừ tình cổ. Tâm trạng dưới sự kích động, Thẩm Bích Quân trên cánh tay có một đạo dây đỏ theo cổ tay hướng về cổ lan tràn mà đi, lập tức hai mắt của nàng cũng biến thành đỏ bừng, cả người trở nên lạnh băng vô tình, để lộ ra một cỗ khát máu khát vọng. Chẳng qua nàng lúc này lại bị Lâm Phàm một mực giam cầm trong lực, không thể động đậy. Quân Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không muốn dọa được a? Chương 233, năm đó chuyện cũ chương 233, năm đó chuyện cũ Thẩm Phi Vân bị Thẩm Bích Quân biến hóa sợ choáng váng, mặc dù nàng hiểu rõ Thẩm Bích Quân trong thân thể ẩn giấu cổ độc, nhưng nàng lại không nghĩ rằng cổ độc phát tác lên đáng sợ như vậy. Cuối cùng đợi đến ngươi hiện ra, ta ở đây còn dám làm càn. Lâm Phàm nhìn thấy Thẩm Bích Quân bộ dáng này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ gặp hắn một tay chống đỡ tại rồi Thẩm Bích Quân trên lưng, rồi rào long thần chân nguyên liên tục không ngừng bước vào Thẩm Bích Quân thể nội, tại kinh mạch của nàng thậm chí trong xương tủy phun trào, tình cổ tại tiếp xúc đến long thần chân nguyên một nháy mắt liền bị chôn vùi vô hình. Thẩm Bích Quân lập tức khôi phục rồi bình thường, phát hiện mình bị Lâm Phàm một mực ôm lấy, đương còn gấp nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ không tự kìm hãm được, dúi đầu vào Lâm Phàm trong ngực không ra ngoài. Lâm Phàm, đây là, quên kể ngươi nghe, ta sở dĩ không đáp ứng ngươi, là bởi vì uống Tiêu Giao Hầu huyết sắc thực có thể giải trừ Bích Quân thể nội tình cổ, nhưng theo tình cổ dần dần biến mất, nàng đúng chỗ yêu người ký ức cũng sẽ hoàn toàn mất đi, đến lúc đó nàng cái gì đều nhớ, duy chỉ có sẽ quên chỗ yêu người, giết người chu tâm không gì hơn cái này. Tiêu Giao Hầu sát thực đúng ngươi hận thấu xương, mới biết đem tình cổ phóng trên người Bích Quân, dù là các ngươi về sau biết được tình cổ giải pháp, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải tiến thối lưỡng nan. Lâm Phàm cùng Thẩm Phi Vân giải thích lên. Lâm Phàm, ta không muốn quên nhớ ngươi, những ký ức này là ta vật chân quý nhất, dù là vì tình cổ mà chết, ta cũng không muốn quên nó. Thẩm Bích Quân lập tức chăm chú nắm ở rồi Lâm Phàm eo, nàng không muốn quên nhớ Lâm Phàm. Đó là nàng chim hoàng yến đời sống duy nhất niệm tưởng, là trong nội tâm nàng bảo vệ tình cổ, là nàng hướng tới bên trong thế ngoại đạo nguyên, nàng tuyệt đối không thể mất đi những ký ức kia. Trước đó nàng cho rằng không tự do không bằng chết, hiện tại nàng cảm thấy chết ký ức không bằng chết. Yên tâm Bích Quân, ta đã đem tình cổ chôn vùi rồi, ngươi không có việc gì, về sau ngươi lại cũng sẽ không phải chịu cổ độc xâm nhập. Chẳng qua ngươi nói ký ức là? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Bích Quân cùng hắn ở đâu ra ký ức? Trước kia hắn tưởng rằng chính mình tuyệt đại phong hóa hấp dẫn lấy rồi Thẩm Bích Quân, này mới khiến nàng vui lòng cùng chính mình đi đâu. Ồ, là trước kia nghe sự tích của ngươi, tưởng tượng lấy cùng ngươi cùng nhau sông sáo giang hồ ký ức. Thẩm Bích Quân lúc này chỉ có thể nửa thật nửa giả giải thích. Thì ra là thế. Thẩm phu nhân, tất nhiên Bích Quân đã bình phục, kia có phải ta năng lực mang nàng sông sáo giang hồ, nhường nàng thực hiện giấc mộng của mình đây? Lâm Phàm gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Thẩm Phi Vân. Đã như vậy ta liền đem ra đi. Ngay tại Thẩm Phi Vân chuẩn bị lối ra đáp ứng đem Thẩm Bích Quân giao cho Lâm Phàm lúc bị Lâm Phàm ngắt lời rồi. Ai nha, thực sự là tốt một cái thiên cơ công tử à, ta chỉ là hơi động đậy viên đạn liền bị ngươi phát hiện. Tiêu Thập Nhất Lang nhảy ra ngoài, trong tay còn cầm ngũ sắc vũ phượng. Này, đưa cho ngươi sinh nhật món quà, tối hôm qua không tìm được ngươi, hôm nay bổ sung. Sau đó hắn đem ngũ sắc mũ phượng đưa cho Phong Tứ Nương, Phong Tứ Nương thỏa mãn gật đầu một cái. Trước đó Lâm Phàm nói Tiêu Thập Nhất Lang chuẩn bị món quà đi quả nhiên không sai, tính tiểu tử này còn có chút lương tâm. Tiêu Giao Hầu, đến rồi thì ra đi, giấu đầu lộ đuôi còn không phải thế sao kiêu hùng gây nên. Lâm Phàm không hề có phản ứng Tiêu Thập Nhất Lang, hắn đã sớm biết Tiêu Thập Nhất Lang tại, hắn nói rất đúng vừa tới Tiêu Giao Hầu. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, không biết ngươi lại là vị kia nhân tài mới nổi a. Một người mặc áo choàng mặt mang mặt nạ nam nhân xuất hiện tại trên đài cao, tò mò nhìn Lâm Phàm. Người giang hồ nâng đỡ, lên cho ta rồi một thiên cơ công tử danh hảo. Lâm Phàm yên lặng quét mắt Tiêu Giao Hầu vài lần, sau đó hồi đáp. Thì ra là thế, không biết ngươi vì sao muốn đúng tay ta cùng Thẩm Phi Vân ở giữa sự việc. Giữa các ngươi sự việc không nên liên lụy đến đời sau trên người, huống chi Bích Quân hiện tại là nữ nhân của ta. Lâm Phàm nắm cả Thẩm Bích Quân eo nhỏ nhắn thẳng như nói. Ngươi biết chuyện năm đó. Vậy ngươi liền hẳn phải biết nàng nhóm năm đó đúng một có 9 tháng mang thai người phụ nữ có thai ra tay, nàng nhóm khi nào cân nhắc qua không nên đem cừu hận liên lụy đến đời sau. Tiêu Giao Hầu tâm trạng kích động nói. Năm đó Thẩm Phi Vân nghĩa vô phản cố đi theo ngươi từ buồn, không chỉ bức bỏ gia tộc, còn thừa nhận trên giang hồ lời đồn địa đặt, kết quả thì sao? Mấy tháng sau thì chịu thảm bởi bức bỏ, ngươi quay đầu thì yêu rồi tiểu sư muội của nàng, còn cùng với nàng có rồi hài tử, ngươi cảm thấy ngươi làm đúng sao? Nàng đúng ngươi hận thấu xương không thể bình thường hơn được. Kia nàng có thể hướng về phía ta tới, tại sao muốn đúng nữ nhân của ta cùng hài tử độc thủ? Bởi vì ngươi rất rưởi, không phải liền là hai nữ nhân nhà, hai cái đều muốn không được sao? Người ta vì ngươi vứt bỏ tất cả, kết quả lại chịu thảm bởi ngươi vứt bỏ, không hát hòa mới là lạ. Ngươi vợ con chuyện tất cả đều do ngươi một tay tạo thành. Lâm Phàm khinh thường nhìn Tiêu Giao Hầu, đồ rắc rưởi, hai nữ nhân cũng không giải quyết được, nếu đổi lại là ta, đem sư tỷ muội bốn cho hết cầm xuống cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần Song Câu Liên Hoa Bạch Hồng Liên, nữ nhân kia lòng dạ cực kỳ chật hẹp, ngươi không chỉ đánh bại hắn trượng phu Liên Trạch Tiền, còn nhường hắn đúng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mất hết Vô Cấu Sơn Trang cùng nàng mặt, nàng bởi vậy đúng ngươi hận thấu xương, cũng là nàng giết Lý Tiểu Uyển. Lâm Phàm nói tới năm đó chuyện cũ, đây là ngay cả Thẩm Bích Quân cũng không biết chuyện cũ năm xưa. Ngươi nói bậy, mẹ ta không phải là người như thế, cha ta cũng không có hướng Tiêu Giao Hầu quỳ xuống. Liên Thành Bích đứng ra, phẫn nộ cầm kiếm chỉ Lâm Phàm nói: "Năm đó cha ngươi quỳ xuống, Tiêu Giao Hầu cùng Thẩm Phi Vân cũng ở đây, hay là Thẩm Phi Vân mở miệng, Tiêu Giao Hầu mới buông tha cha ngươi, bằng không cha ngươi quỳ xuống hay là phải chết?" Lâm Phàm muốn nhìn một chút Liên Thành Bích hắc hóa dáng vẻ, cho nên cố ý kích thích dậy rồi hắn. "Không thể nào, vậy ngươi nói Thẩm Phi Vân tại sao muốn thay ta cha cầu tình?" Liên Thành Bích vẫn còn có chút không dám tin. "Bởi vì ngươi nương cùng Thẩm Phi Vân là sư tỷ muội, sau đó cũng là hai người bọn họ vây công Tiêu Giao Hầu nữ nhân, thì chính là tiểu sư muội của các nàng Lý Tiểu Uyển, lúc này mới đưa nàng chết, đồng thời cha ngươi chết thì cùng mẹ ngươi liên quan đến. Ngươi càng nói càng thái quá, cha ta chết cùng ta nương có quan hệ gì, ta không tin." Kỳ thực trước mặt lời nói Liên Thành Bích đã tin tưởng, nhưng mà muốn nói mẹ hắn hại chết cha hắn, vậy hắn tuyệt đối không tin. "Cha ngươi tham sống sợ chết, tình nguyện quỳ xuống cũng muốn tại Tiêu Giao Hầu thủ hạ làm mệnh, nhưng hắn thật không dễ dàng còn sống, vì sao còn muốn tự sát?" Lâm Phàm bắt đầu hướng dẫn từng bước lên. Vì những kia trong giang hồ lời đồn địa đặt, vì võ lâm chính đạo dùng ngói bút làm vũ khí. "Sai, nếu cha ngươi thật quan tâm những người ngoài này lời nói, vậy hắn tuyệt không có khả năng quỳ xuống cầu xin tha thứ, tham sống sợ chết. Ngoại nhân không hiểu cha ngươi cũng không thèm để ý, nhưng mẹ ngươi đem danh dự danh vọng nhìn xem đây mệnh còn nặng hơn, mẹ ngươi không hiểu cha ngươi vì sao tham sống sợ chết, đây mới là đè sập hắn cuối cùng một cái dâm dạng." Lâm Phàm vừa cười vừa nói, giết người chu tâm chính là như thế, hắn chính là muốn hướng dẫn Liên Thành Bích hắc hóa, xem hắn về sau có thể đi tới một bước nào. Chương 234, Cứu Kinh Nê. Chương 234, Cứu Kinh Nê. Được rồi, chúng ta đi thôi, Bích Quân, từ nay về sau ngươi tự do. Lâm Phàm quay người chuẩn bị mang theo Thẩm Bích Quân rời khỏi Thẩm gia trang. "Nương, ngươi khá bảo trọng, về sau ta sẽ trở lại gặp ngươi." Thẩm Bích Quân đối Thẩm Phi Vân nói với rồi riêng lẻ, sau đó cùng Lâm Phàm đi rồi. "Chấm đã, Thẩm Bích Quân không thể đi, ta nhất định phải làm cho Thẩm Phi Vân nếm thử năm đó ta tiếp nhận đau khổ." Tiêu Giao Hầu đột nhiên thả người nhảy lên đi vào Lâm Phàm trước mặt. "Ngươi có thể tuyệt đối không nên cho thể diện mà không cần, chọc giận ta, ta thì tiễn ngươi xuống dưới thấy Lý Tiểu Uyển." Lâm Phàm nhướng mày, lập tức lạnh lùng nói ra. "Như thế cũng tốt, ta đã sớm cái kia xuống dưới thấy Tiểu Uyển cùng hải tử." Tiêu Giao Hầu tháo mặt nạ xuống, hắn lúc này nét mặt tự nhiên, toàn vẹn đã đem sinh tử không để ý, đáng tiếc ngươi xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy Lý Tiểu Uyển, đã thấy không đến con trai của ngươi. "Ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết Tiểu Uyển nghi ngờ là nhi tử? Kia hải tử không chết." Nghe vậy, Tiêu Giao Hầu gợn sóng không kinh trên mặt cuối cùng hiện đầy vẻ kinh ngạc. "Không chỉ không chết, còn ngay tại hiện trường, không bằng ngươi đoán đoán là cái nào?" Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu cùng Thẩm Phi Vân cũng ngây ngẩn cả người, cái khác người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau hoài nghi nhìn đối phương, chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang một bộ không tim không phổi dáng vẻ. "Không phải là Liên Thành Bích. Năm đó ta cùng Bạch Hồng Liên xác định Uyển muội đã chết, kia hài tử tuyệt đối sống không được thời gian quá dài, chỉ có chúng ta sư tỷ muội mới có thể cứu hài tử, ta không có làm, đó chính là Bạch Hồng Liên hoặc là sư tỷ ta rồi, nhưng ngươi nói tại hiện trường, cái kia chỉ có Liên Thành Bích có khả năng nhất." Thẩm Phi Vân vẻ mặt phức tạp nhìn Liên Thành Bích, nàng không nghĩ ra vì sao Bạch Hồng Liên muốn nuôi lớn kẻ thù nhi tử, không phải là muốn nhường cha con bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng mà năm đó nàng nhóm cũng cho rằng Tiêu Giao Hầu đã chết ta.
Là ta?
Không thể nào, cha ta là Liên Trạch Tiên. Liên Thành Bích đã nhanh muốn điên rồi, sắp đính hôn vị hôn thê bị cướp, bạn tốt bị giết, phụ thân quỳ xuống cầu xin tha thứ bị ngồi vững, mẫu thân bức tử phụ thân, chính mình là Tiêu Giao Hầu nhi tử, này từng cọc từng kiện, thật sự là không để cho nàng có thể hắn phụ.
Sắp thực không phải ngươi, năm đó Thanh Tịnh sư thái phát hiện Lý Tiểu Uyển hài tử còn sống sót, cho nên đem hắn cứu sau giao cho dưới núi thôn hộ thu dưỡng, gia đình kia lại bị sói hoang tập kích chết hết, duy nhất hài tử bị kéo về núi trong đã trở thành một lang hài.
Lâm Phàm cười cười, Liên Thành Bích hoài nghi nhân sinh dáng vẻ quả thực có hứng.
Lang hải,
là ngươi?
Tiêu Thập Nhất Lang.
Phong Tứ Nương nghe vậy khiếp sợ nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, nàng hiểu rõ Tiêu Thập Nhất Lang trước kia 10 tuổi chính là trong núi cùng lang làm bạn.
Ngươi có chứng cứ gì sao?
Tiêu Giao Hầu nghe vậy cũng là ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Thập Nhất Lang.
Trên vai của hắn có hình chữ thập trạng mặt sẹo, đó là Thanh Tịnh sư thái cho hắn khắc xuống.
Tiêu Thập Nhất Lang giật ra y phục của mình, phát hiện quả nhiên có hình chữ thập trạng mặt sẹo.
Ngươi thật là con ta.
Cha.
Tiêu Giao Hầu cùng Tiêu Thập Nhất Lang phụ tử nhận nhau vợ kịch, Lâm Phàm không hứng thú lại nhìn, quay người chuẩn bị rời đi.
Lâm Phàm, ngươi giúp ta tìm thấy nhi tử, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, ta không có chỗ không nên.
Thôi đi, các ngươi Thiên Tông võ công tâm pháp, vàng bạc châu báu, bí thuật cổ độc với ta mà nói cũng không đáng giá nhắc tới, hay là chính ngươi giữ đi.
Lâm Phàm đã đi xa, nhưng thanh âm của hắn còn tại bên tai.
Lâm Phàm, có một vật ngươi khẳng định sẽ thích.
Tiêu Giao Hầu đột nhiên đối Lâm Phàm bóng lưng hô lớn.
Ngươi cùng Thẩm Phi Vân hai người tương ái tương sát nhiều năm như vậy, thật sự là ngu xuẩn, chuyện cũng đã qua, người sống còn phải tiếp tục sống.
Lâm Phàm không có để ý, Thiên Tông thần khí cắt lộc đao đối với mình mà nói thì không đáng giá nhắc tới, hắn ngược lại quên nói một câu Tiêu Giao Hầu.
Lâm công tử, ta cuối cùng hiện ra, tự do cảm giác thật tốt.
Thẩm Bích Quân vui vẻ hướng phía Lâm Phàm cười nói.
Tự do?
Ha ha ha, về sau thiên hạ này chi đại ngươi cũng có thể đi được.
Lâm Phàm cởi mở nở nụ cười, mình đã thành tựu lục địa thần tiên, có chỗ nào không thể đi.
Về đến tiểu lầu thu hồi chính mình chiếu dạng ngọc sư tử, Lâm Phàm mang theo chúng nữ ra khỏi thành.
Lâm công tử, vì sao không nhiều mua mấy thất ngựa, ta Thẩm gia trang thì có thật nhiều ngựa tốt.
Thẩm Bích Quân phát hiện bọn hắn 6 người chỉ có một con ngựa, dù là này mã tướng mạo thần tuấn, vậy cũng không ngồi được. A Lâm Phàm không có giải thích, mắt thấy phụ cận không người, thế là triệu hoán ra Trảo Hoàng Phi Điện cùng Đạp Vân Ô Truy.
Này,
Thẩm Bích Quân người choáng váng, này cái gì à, sao Lâm Phàm vây tay một cái thì có hai thất bảo mã xuất hiện.
Đi theo ta, về sau kinh ngạc nhiều chuyện đây, xuất phát.
Lâm Phàm ôm Thẩm Bích Quân, cái khác chúng nữ hai người một kỵ cũng tới rồi đường. Đi rồi hơn nửa canh giờ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, Lâm Phàm nhíu mày, dừng lại chiếu dạng ngọc sư tử. Rất nhanh hắc điểm lộ ra chân dung, rõ ràng là Lâm Phàm ca ca Ngọc Trảo Hải Đông Thanh Truy Phong.
Kinh nghe gặp nguy hiểm.
Đi.
Lâm Phàm có thể cảm thụ Truy Phong lo lắng tâm trạng, lập tức nhường Truy Phong dẫn đường, hướng về Kinh Nghe phương hướng mà đi, Yêu Nguyệt nàng nhóm theo sát phía sau.
Lại qua nửa canh giờ, Lâm Phàm phát hiện phía trước Lâm vào vây công Kinh Nghe, nàng phong trần mệt mỏi, một thân máu tươi, xem ra là vừa đánh vừa trốn, lưu lạc đến đây.
Vây công Kinh Nghe người mặc áo choàng đen nhân số đông đảo, nhưng võ công kém xa nàng, có thể bên cạnh một tên nam tử tồn tại, lại làm cho Kinh Nghe đem hơn phân nửa tâm thần cũng phóng ở trên người hắn rồi.
Người kia một thân tần quân hóa trang, mang mặt nạ, nhìn qua vô cùng không đáng chú ý, nhưng Lâm Phàm hiểu rõ nhường Kinh Nghe thận trọng như thế đối đãi cũng chỉ có điểm nhận rồi, về phần Hắc Bạch Huyền Tiễn không dài như vậy.
Nhất kiếm cách thế.
Lâm Phàm lấy ra Thất Tinh Bàn Long thi triển nhất kiếm cách thế, truy sát Kinh Nghe sát thủ đều bị mất đi.
Người nào?
Luôn luôn ôm miêu kịch chuột tâm tính nghiệm nhật khiếp sợ hỏi ra âm thanh tới.
Đạo kiếm khí này bá đạo xâm la, không thể địch nổi, hắn biết mình không thể nào nhận ở khá tốt vừa rồi không phải vùng hướng hắn, bằng không hắn thì không có cơ hội nói bảo.
Lưu ngươi một cái mạng chó trở về nói cho Triệu Cao. Kinh Nghe về sau thoát ly xa lưới, đã là ta Thiên Cơ công tử người, nhường hắn tức thời một chút, bằng không ta không ngại đi đại tần chém xuống hắn cầu đầu.
Lâm Phàm lạnh lùng nhìn Điểm Nhật, nhường hắn cảm thấy Lâm Phàm phảng phất đang nhìn xem heo chó bình thường, thực sự là thật là đáng sợ.
Điểm Nhật ngay cả phóng hung ác lời cũng không dám, lập tức thi triển khinh công rời khỏi nơi này.
Kinh Nghe, lại gặp mặt, thật đúng là chật vật đâu.
Lâm Phàm cười không ngớt nhìn Kinh Nghe nói,
đúng vậy a, lại gặp mặt, mặc dù chật vật, nhưng vẫn là còn sống nhìn thấy ngươi, thật tốt.
Kinh Nghe đồng dạng cười không ngớt nhìn Lâm Phàm,
vị tỷ tỷ này bị thương. Hay là đội vàng chữa trị tử hà đi.
Lâm Phàm trong ngực Thẩm Bích Quân đột nhiên lên tiếng nói,
khá lắm Trung Linh Dục Tú cô nương, đây là ngươi từ chỗ nào lừa gạt tới?
Kinh Nghe đánh giá Thẩm Bích Quân vài lần, lập tức nghiền ngẫm mà hỏi,
Bích Quân không phải Lâm Đại Ca lừa gạt ra tới, là tự nguyện đi theo Lâm Đại Ca ra tới, năng lực đi theo Lâm Đại Ca sông sáo giang hồ, Bích Quân rất vui vẻ.
Thẩm Bích Quân đội vàng giải thích.
Chương 235, Kinh Nghe quy tâm. Chương 235, Kinh Nghe quy tâm vẫn rất giữ thì ngươi, là cô nương tốt.
Kinh Nghe kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Bích Quân,
nữ nhân của ta tự nhiên đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Vạn người không được một, ngươi hay là quản quản chính mình, nếu mặt mày hốc hác rồi ngươi sẽ không sợ ta không cần ngươi nữa.
Lâm Phàm thuận miệng ngạo báng Kinh Nghê.
Vậy ta coi như cái bóng của ngươi tốt, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi là được.
Kinh Nghê dường như cũng không ngại, vẫn đang nét mặt tự nhiên nói.
Ra mồm.
Lâm Phàm tung người xuống ngựa, lập tức trên tay xuất hiện mấy cây kim châm, cho Kinh Nghê cầm máu điều trị rồi nội tức, lấy ra khăn tay lau đi Kinh Nghê máu trên mặt dấu vết, còn nhẹ nhẹ xoa xoa nàng kia bóng loáng như ngọc gương mặt.
Lên ngựa rời đi.
Lâm Phàm phi thân về đến chiếu dạng ngọc sư tử bên trên, sau đó nói với Kinh Nghê.
Kinh Nghe nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp vọt lên rơi xuống Lâm Phàm sau lưng.
Ta để ngươi trên ngựa của mình, ngươi tìm ta này tới làm gì?
Ngựa của ta chậm, theo không kịp ngựa của ngươi. Kinh Nê mắt điếc hai ngơ, ôm thật chặt rừng Lâm Phàm eo. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức một nhóm đầu ngựa, dùng ngựa lao nhanh lên. Bảy người ba kỵ cứ như vậy dần dần biến mất ở trên đường chân trời, tại chỗ chỉ để lại đầy mặt đất thi thể, kể rõ đã từng thảm thiết đánh một trận. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi đường, mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây, mới mang theo nàng nhóm trở về tiểu thế giới. Đến người mới rồi, mọi người ra đây chào mừng một chút. Hoàng Dung mang theo chúng nữ đi ra, đánh giá một hồi Thẩm Bích Quân cùng Kinh Nê. Hôm nay hai cái mới tỉ muội, một cái là tiểu thư khuê các, một cái khác là sát thủ máu lạnh. Dương Diễm nhiều hứng thú mà hỏi. Không sai, ta là thì ra là La Vong sát thủ Kinh Nê. Kinh Nê lạnh lùng giới thiệu một chút về mình. Các tỷ tỷ tốt, lần đầu gặp gỡ, Bích Quân lễ độ. Thẩm Bích Quân thì là thoải mái hướng phía chúng nữ thi lễ một cái. Nhận thức một chút là được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội sớm chiều ở chung, trước dùng bữa tối đi. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó một ngựa đi đầu mang theo chúng nữ hồi đại sảnh ăn cơm tối. Tối nay do ai thị tầm a? Ăn cơm xong, Hoàng Dung đối chúng nữ cha hỏi, chúng nữ nét mặt thản nhiên, nàng nhóm cũng không đáng kể, rốt cuộc dù là cùng tiến lên, Lâm Phàm cũng phải cần phải tới. Nên rơi xuống ta đi. Cận Băng Vân đứng ra, nàng còn chưa phá qua đâu, trong lòng có chút nóng nảy. Còn có Thạch Thanh Tuyền hòa thượng Tú Phương thì cùng nhau a. Về phần Thẩm Bích Quân cùng Kinh Nghê, các ngươi vui lòng thì cùng nhau, không muốn thì lưu lại chờ lần sau. Thạch Thanh Tuyền hòa thượng Tú Phương gật đầu không có ý kiến, thế là Cận Băng Vân lại đem tầm mắt nhìn về phía Kinh Nghê cùng Thẩm Bích Quân. A, ta còn là về sau đi. Đại gia khuê tú Thẩm Bích Quân khi nào gặp qua cảnh tượng như thế này, đây cũng quá kích thích đi. Nàng trong lúc nhất thời còn có một chút không tiếp thụ được. Kinh Nghê không có ý kiến, thậm chí về phòng trước rửa mặt đi. Thế là tối nay Lâm Phàm nhất long tứ phượng, chăn lớn cùng ngủ, nhưng bởi vì đều là xử nữ, cho nên hai canh giờ liền tất cả đều bị Lâm Phàm giải quyết. Chỉ tiếc đến rồi lục địa thần tiên cảnh giới về sau, thực lực để thăng sẽ rất khó. Chẳng qua Lâm Phàm thì không thèm để ý, lại gián tiếp Hoàng Dung, Lâm Triều Anh, Tôn Tiểu Hồng, Vương Ngự Yên. Phòng, khổ tâm tu luyện Hoàng Đế nội kinh, mặc dù đối với hắn mà nói tăng lên không lớn, nhưng đối với chúng nữ đây chính là đột nhiên tăng mạnh. Với lại Lâm Phàm không ngờ rằng là A Tử thì lăn lộn trong đó, bị hắn cùng nhau làm, nhìn tới nàng đã sớm đoán được Lâm Phàm tối nay muốn tu luyện Hoàng Đế nội kinh rồi. Cuối cùng Thẩm Bích Quân một người may mắn thoát khỏi tại khó, tất nhiên Khúc Phi Yên Hoàng Mao Nha đầu không thể tính ở trong đó. Như vậy dù là Lâm Phàm lại hiệu suất, chờ hắn chuyển xong một vòng, giờ tí đều đã qua. Một ngày mới bắt đầu rồi, hôm qua có ý tứ nhất sự việc chính là trên Thẩm gia chàng cưỡng hôn rồi. Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân Thẩm Bích Quân phải lập gia đình, hỏi qua ta Lâm Phàm không có. Trừ ra đã có người thương lại khăng khăng một mực mỹ nhân, còn lại mỹ nhân tất nhiên bị ta gặp, vậy liền hợp phải là của ta. Quả nhiên là cực kỳ bá đạo, Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi rốt cục muốn bao nhiêu mỹ nhân à, thân thể của ngươi ăn hết được sao? Các nữ hiệp nhìn đến đây đã bất lực châm biếm rồi, này Thẩm Bích Quân xuất giá cùng Lâm Phàm lại có quan hệ gì đấy? Này phiên bản Tiêu Thập Nhất Lang đánh không lại chùm phản diện Liên Thành Bích, cuối cùng lại là Bích Quân bỏ mình, Liên Thành Bích hoàn toàn tỉnh ngộ tự vẫn mà chết, cốt truyện thật đúng là vô dụng tới cực điểm. Tổng kết lại chính là vài đoạn máu chó ngược luyến, Phong Tứ Nương yêu thương Tiêu Thập Nhất Lang, Dương Khai Thái yêu thương Phong Tứ Nương, Liên Thành Bích yêu thương Thẩm Bích Quân, thị nữ Vô Xương yêu thương Liên Thành Bích, Tiêu Thập Nhất Lang yêu thương Thẩm Bích Quân, thậm chí còn có một đời trước Thẩm Phi Vân yêu thương Tiêu Giao Hầu, Tư Không Trích Tinh yêu thương Thanh Tịnh Sư Thái, cũng không biết năm đó ta là thế nào nhìn xem đi xuống. Đời giang hồ đều là tình tình yêu yêu, kia giang hồ hay là giang hồ sao? Quan hệ bọn hắn sao phức tạp sao? Đây là náo loạn nào? Nhìn đến đây, tất cả nữ hiệp đều không còn gì để nói rồi, ngươi yêu ta, ta yêu hắn, hắn yêu nàng, này lung ta lung tung quan hệ chẳng trách Lâm Phàm sẽ châm biếm. Chẳng qua cốt truyện là có ý gì? Chuyện xưa tình tiết sao? Chẳng trách đều nói nhân sinh chính là một tuần kịch, này cốt truyện nên đối ứng chính là nhân sinh tuần vui này nội dung. Bất quá ta đến rồi, sự việc dễ giải quyết nhiều. Ta trực tiếp thu Phong Tứ Nương cùng Thẩm Bích Quân hai đại mỹ nhân, như vậy có phải hay không rất nhiều chuyện cũng giải quyết dễ dàng. Tiêu Thập Nhất Lang cốt truyện kỳ thực chính là một đời trước ân oán kéo dài, chủ yếu là Tiêu Giao Hầu tên phế vật này đưa tới, hắn trước cấu kết lại Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Phi Vân, nhường nàng vứt bỏ gia tộc dồn bỏ võ lâm cùng chính mình tư buôn, kết quả có mới nuối cũ cùng Thẩm Phi Vân tiểu sư muội Lý Tiểu Uyển tốt hơn rồi. Muốn ta nói thật không thể trách Thẩm Phi Vân, đều do Tiêu Giao Hầu, không có câu chuyện thật cũng đừng có mở hậu cung, lần này bị đao bổ tuổi đi. Không chỉ người mang lục giáp vợ Lý Tiểu Uyển bị Thẩm Phi Vân cùng Bạch Hồng Liên giết, với lại chính mình còn bị mai phục kém chút chết mất. Không như ta, ngay cả yêu nguyện Lâm Triều Anh Dương Diễm nàng nhóm những thứ này mắt cao hơn đầu thanh lãnh như tiên tuyệt đại gia nhân, đều bị mị lực của ta chết phục. Đương nhiên, không mẹn mẹn là nàng nhóm, ta còn có rất nhiều hắn hồng nhan chi kỷ của hắn. Phải biết đối với những người khác mà nói, dù là năng lực có trong đó bất kỳ một cái nào, đều là lớn lao vinh hạnh rồi. Có thể nàng nhóm không chỉ vui lòng ủy thân cho ta, còn có thể không so đo những nữ nhân khác tồn tại, này với ta mà nói đã là mỹ nhân ân nặng, đời này ta nhất định không phụ nàng nhóm bất kỳ người nào. Không thể không thừa nhận ta là tham lam, bởi vì ta muốn ôm tận thiên hạ mỹ nhân, ta có thể làm chỉ có công bằng đối đãi mỗi một nữ nhân, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Tiêu Giao Hầu bọn hắn ân oán ta lười nhắc lẫn bảo, ta chỉ là giải trừ Bích Quân tình cổ cũng mang đi Bích Quân, nhường nàng đi theo ta cùng nhau sống sáo giang hồ, hoàn thành nàng tự do tự tại, vô câu vô thúc ngọc tưởng. Chẳng qua để cho ta không ngờ rằng là Kinh Nghê nhanh như vậy thì cùng La Vong náo tách ra rồi, Tiểm Nhật còn tự thân mang theo La Vong sát thủ truy sát nàng, nếu không phải truy phong của ta báo tin, kia Kinh Nghê thì giữ nhiều lành ít, phải biết Kinh Nghê nếu chết rồi, kia tất cả La Vong đều phải chôn cùng, Triệu Cao cái đó hoạn quan ta đều phải lại thiến hắn 800 lượng. Chẳng qua tất nhiên Kinh Nghê không sao, kia tạm thời ta còn lười nhác ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Tần gây phiền toái cho La Vong. Chương 236,
Tam bảo thai du lịch chương 236, Tam bảo thai du lịch Lâm Phàm tạm thời không có ý định đến Đại Tần sao? Kia thất quốc hắn càng sẽ không tới. Tử Lan Hiên trong tử nữ nhào ngọc đang đối mặt nhìn nhau, nàng nhóm thì hy vọng tại đây trong loạn thế có một hảo quy túc, đáng tiếc Lâm Phàm tạm thời cũng không đến ý nghĩa. Với lại Tử Lan Hiên cách không ra tử nữ, nhiều như vậy tỷ muội đều dựa vào nhìn nàng còn sống, cho nên nhường nàng chủ động đi tìm Lâm Phàm là không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi nhìn Lâm Phàm khi nào tới trước Tân Trịnh rồi. Lại nói Đại Tần bên kia mỹ nhân ta hình như mãi đến khi tối nay mới vừa vặn có kinh nghe một người à, thất quốc có tử nữ Lộng Ngọc, Hồng Liên Tuyết Nữ, Diễm Linh Cơ, Âm Dương gia có Đại Tư Mệnh Thiếu Tư Mệnh, Nguyệt Thần Đông Quân, Tương Phu Nhân, đều là tuyệt đại phong hoa mỹ nhân, không thể thấy phương dung quả thực đáng tiếc. Đáng tiếc tạm thời bên này còn có chuyện không có giải quyết, cũng chỉ có trở về sau có cơ hội lại đi Đại Tần bên kia. Được rồi, mất đi là do số mệnh của ta, chiếm được là nhờ vận may của ta, không thể nghĩ quá nhiều, hay là đi ngủ sớm một chút đi. Sau đó Lâm Phàm xem xét dậy rồi hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay ban thưởng có hai kiện. Kiện thứ nhất ban thưởng là tinh dạng nguyệt hoa quả, cùng trước đó lấy được băng phách lưu ly quả không sai biệt lắm, đều là để người có đặc thù thể chất, tăng thêm tốc độ tu luyện. Kiện thứ hai ban thưởng là ngạo hàn lục tuyệt, đây không phải truyền thuyết kia bên trong 40 mét đại đao sao? Đáng tiếc chính mình sẽ không cần đao a, có chút ít còn hơn không đi. Nhận lấy hết ban thưởng, Lâm Phàm tại cận băng vân trong tứ nữ ở giữa tìm cái vị trí thoải mái ngủ thiết đi. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng tử nữ đạt được phong hung đan. Lộng Ngọc, ngươi nói ta cần cái này sao? Tử nữ hết trước ngực mình tà ác, chỗ nào lập tức sóng cả manh liệt lên. Tử nữ tỷ tỷ tự nhiên không cần, bất quá vẫn là giữ đi, có lẽ về sau có người cần, tử nữ tỷ tỷ có thể cùng nàng trao đổi. Lộng Ngọc cũng không cần, hai người bọn họ cũng tiên phú dị bẩm, không, phải nói Tần Thời Minh Nguyệt mỹ nhân hình như cũng tiên phú dị bẩm, từng cái cũng có đại tà ác. Cũng tốt, nói không chừng có người có thể đạt được chú nhan đan cùng ta trao đổi đâu. Nói xong, tử nữ đem phong hung đan thu vào. Sáng sớm hôm sau, khách quan bình thường đã lên muộn, Thẩm Bích Quân rửa mặt hết đi vào đại sảnh, lại phát hiện chỉ có Khúc Phi Yên một người vô cùng buồn chán ngồi ở đại sảnh. Ngươi là Bích Quân tỷ tỷ? Xin chào xinh đẹp nha. Trông thấy người đến, Khúc Phi Yên hai mắt tỏa sáng, bắt đầu dựng lên lời nói tới. Đúng vậy a, ta là Thẩm Bích Quân, muội muội ngươi thật đáng yêu, ngươi tên là gì a? Thẩm Bích Quân cũng bị quỷ linh tinh quái Khúc Phi Yên chọc cười. Ta là Khúc Phi Yên, tỷ tỷ ngươi gọi ta Phi Phi là được. Khúc Phi Yên chạy đến Thẩm Bích Quân trước mặt kéo tay của nàng. Như vậy à, Phi Phi hiểu rõ vì sao ngày hôm qua chút ít các tỷ tỷ cùng Lâm đại ca cũng chưa hề đi ra sao. Thẩm Bích Quân nhìn trống rỗng đại sảnh có chút sững sờ. Tựa như là tối hôm qua các tỷ tỷ gây Lâm Phàm ca ca sinh khí bị Lâm Phàm ca ca dạy dỗ một đêm, cho nên bọn họ cũng dậy trễ. Khúc Phi Yên khỏe miệng lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười. Dạy dỗ một đêm. Nghe vậy, Thẩm Bích Quân sắc mặt đỏ bừng, vành hai cũng nóng bỏng. Đừng nghe Phi Phi nói bậy, Lâm Phàm mang bọn ta đi luyện công, nha đầu này lười biếng không muốn luyện, lúc này mới vụng trộm chạy về tới. Vương Ngữ Yên lúc này đi vào đại sảnh đối Thẩm Bích Quân giải thích. Các ngươi cũng luyện cái đó tố nữ kinh, lại không dạy cho Phi Phi, hết lần này tới lần khác muốn Phi Phi một người luyện võ công khác, Phi Phi mới không đâu, trừ phi các ngươi thì giáo Phi Phi tố nữ kinh. Khúc Phi Yên đem đầu lại qua một bên, rất là bất mãn nói. Phi Phi, tố nữ kinh không phải ngươi loại này trẻ con nên luyện, đây là đại nhân mới có thể vì luyện, bằng không Phi Phi thì trưởng không cao, nơi này thì chưa trưởng thành rồi nha. Thẩm Bích Quân cười một tiếng, lập tức bắt đầu đống dậy rồi Khúc Phi Yên, tiểu nha đầu này vừa nãy trêu chọc chính mình chơi, hiện tại đến phiên chính mình cũng nàng ngừng lại. Thật sao? Khúc Phi Yên nửa tin nửa ngờ nhìn Thẩm Bích Quân. Tự nhiên là thật rồi, không tin ngươi hỏi một chút cái khác tỉ tỉ. Thẩm Bích Quân thần sắc chăm chú nhìn Khúc Phi Yên. Không sai, ngươi nếu học tố nữ kinh ngươi thì trưởng không cao thì chưa trưởng thành rồi à, ngươi nếu là thật muốn học, đợi đến 15 tuổi cập kê chi niên, vậy ta liền dạy ngươi. Vương Ngữ Yên cũng là cực kỳ thông minh, lập tức bắt đầu phối hợp Thẩm Bích Quân lừa gạt dạy rồi Khúc Phi Yên. Được rồi, kia Phi Phi trước hết không học này tố nữ kinh rồi, và Phi Phi sau khi lớn lên lại học. Khúc Phi Yên đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Phi Phi, ngươi tiểu nha đầu này lại không hảo hảo luyện công, chỉ muốn lười biếng, lần sau còn như vậy ta phải phạt ngươi ăn 3 ngày dương diễm tỷ tỷ cơm. Lúc này Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào đại sảnh, còn giáo huấn dậy rồi Khúc Phi Yên. A, Phi Phi cũng không tiếp tục lười biếng rồi, đừng cho Phi Phi ăn dương diễm tỷ tỷ làm thái a. Khúc Phi Yên nghe vậy sắc mặt đại biến, nét mặt bối rối, liên tục khoát tay lên. Dương Diễm cùng Lâm Triều Anh hai người đều là quốc sắc thiên hương tuyệt đại gia nhân, nhưng các nàng làm cơm quả thực là cậu đều không ăn, sẽ ăn người chết. Tướng công, ngươi là trừng phạt Phi Phi hay là trừng phạt ta ạ? Ta hiện tại thì tương đương với bị ngươi công khai tử hình, vô cùng mất mặt. Dương Diễm có chút ngượng ngùng trợn nhìn Lâm Phàm một chút. Ha ha ha, mỗi người cũng có không am hiểu sự việc, ngươi cùng Triều Anh không am hiểu chủ nghệ thì không có chuyện gì, tướng công như thường rất yêu ngươi nhóm. Lâm Phàm méo méo Dương Diễm thon thon tay ngọc bày ra cổ vũ. Lâm Phàm, ngươi sao đem ta thì nói ra, đồ quỷ sứ chán ghét ta ngươi. Lâm Triều Anh cũng không khỏi hờn dỗi rồi một câu. Được rồi, lỗi của ta, Dung Nhi đem điểm tâm cũng bưng lên đi. Đúng, Lâm thiếu gia. Hoàng Dung đáp một tiếng liền dẫn Á Châu nàng nhóm đi nhà bếp bưng sớm chút đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Hoàng Dung cái này quỷ linh tinh lại bắt đầu làm quái. Hôm nay ai theo giúp ta ra ngoài đâu? Ăn uống no đủ, Lâm Phàm dù bận vẫn ung dung nhìn chúng nữ. Ta muốn đi ra ngoài, ta mới ra giang hồ, còn chưa bắt đầu sông sáo đâu. Thẩm Bích Quân lập tức tự đề cử mình, nàng chính là nhịn không nổi Thẩm gia trang năm qua năm, ngày qua ngày đời sống mới nghĩ ra được, tự nhiên không muốn lại lưu tại không gian. Nhưng Lâm Phàm ngoại ý muốn là vô tình tiểu long nữ cùng Vương Ngự Yên hình như thương lượng xong giống nhau cũng muốn đi ra ngoài,
lần này tốt, Lâm Phàm đem này Tam Bảo Thai cùng nhau mang đi ra ngoài, khẳng định sẽ khiến rất lớn manh động. Sau đó hắn liền mang theo tứ nữ rời khỏi tiểu thế giới, triệu hồi ra chiếu dạng ngọc sư tử, chào Hoàng Phi Điện cùng Đạp Vân Ô Truy, lên đường lên đường. Lâm Phàm ôm Thẩm Bích Quân, vô tình mang theo tiểu long nữ, Vương Ngự Yên một người một kỵ, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Các tỷ tỷ, các ngươi là Tam Bảo Thai sao? Thẩm Bích Quân tò mò đánh giá vô tình tiểu long nữ cùng Vương Ngự Yên, trừ ra khí chất có chỗ khác nhau, nàng không có phát hiện ba người có bất kỳ chỗ khác nhau nào, rất giống Tam Bảo Thai. Không phải à, mặc dù chúng ta tình như tỉ muội, nhưng trên thực tế ba người chúng ta đều không phải là thân tỉ muội, về phần chúng ta vì sao bộ dạng như thế tượng, vậy cũng chỉ là trùng hợp thôi. Vương Ngự Yên ôn nhu nở nụ cười, lập tức cho Thẩm Bích Quân giải thích.